Chương 1192, sông trận, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1192, sông trận, đại trương cầu nguyện phiếu, tràn ngập hỏa lực âm thanh dường như thành thế giới này đại táo, oanh minh âm thanh vang ở trên tường thành mọi người bên hai, cũng vang ở dưới tường thành mọi người bên hai. Làm chiến hỏa lúc bắt đầu, các dòng binh có lẽ còn sẽ có một điểm ý nghĩ, tự hỏi trận chiến tranh này phải làm thế nào chiến thắng, lại hoặc là chiến thắng về sau, sẽ thu hoạch như thế nào ban thưởng, làm sao đi hoa phần này ban thưởng. Nhưng khi hỏa diễm cháy hừng hực tại mỗi người bên cạnh thời điểm, đây hết thể kiểu diễm mỹ hảo hỏng bét hết thể hảo tưởng, đều tiêu tán hầu như không còn. Các dòng binh chỉ là mù quáng hướng về phía trước, thao tác binh khí trong tay của mình, nghe theo lấy mệnh lệnh, từng bước một khởi xướng tiến công. Làm đồng bạn máu tươi thi hài đổ vào bên cạnh mình thời điểm, bọn họ có lẽ sẽ giật mình, sau đó lại tại cái này liên miên hỏa lực bên trong, mở miệng tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn thao túng máy móc binh khí, lại dường như chính mình, cũng chỉ là bị điều khiển binh khí. Rực rỡ ánh sáng màu đỏ đập nện tại kia nặng nề trên cửa thành, lưu lại một cái rõ ràng vết lõm, sau đó chậm rãi tiêu tán. Kia là kiếp như là dãy núi giống nhau to lớn binh khí cuối cùng một pháo. Kia nhất là oanh minh kinh khủng pháo vang ngắn ngủi tĩnh lặng xuống dưới. Liên đối cấu thành hết thể đáy táo tiếng pháo, đều dường như nhẹ xuống dưới. Nó sẽ an tĩnh bao lâu đâu? Mấy chục giây, hoặc là vài phút. Kia từng cái đứng ở cửa thành trước thân ảnh cũng không có thời gian suy nghĩ những này, làm kia oanh minh cự pháo an tĩnh lại thời điểm, chính là bọn hắn công việc thời điểm. Bọn hắn phải xông đến trước cửa thành, dùng hỏa lực, dùng cự truy, dùng hết thể có thể phá hư cửa thành đổ bật, hung hăng oanh kích cánh cửa kia. Nếu như cửa thành phá vỡ, bọn họ liền vọt vào bên trong cánh cửa, giết chết bên trong quân coi giữ, giết chết hết thể phản kháng người. Thẳng đến không có người lại phản kháng, thẳng đến hỏa diễm cùng tiếng pháo đồng loạt yên tĩnh trở lại. Kia có lẽ chính là trận chiến tranh này kết thúc thời khắc. Trang cự truy xe bọc thép vọt tới trước cửa, xung kích kia nặng nề cửa lớn. Đại môn này so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn kiên cố rất nhiều, cho dù kia khủng bố máy móc chiến tranh hỏa lực cũng không có thể tùy tiện đem môn này phá bỡ. Nhưng là cánh cửa này cũng đã tổn hại, nó khe cửa hai bên trải rộng bị lực lượng khổng lồ thiêu đốt cái hố, kia đóng chặt khe cửa cũng có chút buông lỏng, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong một chút ánh sáng chói lọi. Oanh, chặt chẽ xếp hạng trước cửa xe bọc thép cự truy oanh minh khởi động, mang theo tiếng vang ầm ầm, đâm vào trên cửa thành. Kia cửa thành to lớn run nhẹ nhẹ một chút, dường như đã buông lỏng. Thế là kia máy móc cự truy lần nữa bị khổng lồ máy móc mang theo lui lại, lại một lần bắt đầu tụ lực. Bầu trời truyền đến từng đợt oanh minh pháo vang. Mỗi khi kia to lớn ma lang dừng lại tiếng pháo thời điểm, trên tường thành đạn pháo cùng đạn đạo liền sẽ nhất là hơn nhiều. Những cái kia thủ thành người cũng dường như muốn mượn nhờ phần này khe hở, đột phá ma lang phong tỏa, phá hủy cái kia khổng lồ chiến tranh binh khí. Đồng thời, những này đạn pháo cũng nhiều hơn hướng về trước cửa thành vị trí, muốn phá hủy ngay tại trước cửa công thành quân đội. Súng phòng không như là nổ hạt đậu giống nhau đùng đùng vang lên, nồng đậm hỏa diễm đem trên bầu trời đại bộ phận đạn pháo đều dẫn bạo, tiếp tục tại bầu trời liên miên thành không tiêu tan hỏa vân. Cái này mây đem băng tuyết hóa thành hơi khói, đem thương khung cùng ánh nắng đồng thời che giấu, bao phủ trước cửa thành hết thảy. Mà tại hỏa vân hạ trước cửa thành, các dòng binh cũng không có thời gian đi suy nghĩ cái này hỏa vân trạng thái, bọn họ thật chặt nhìn chăm chú lên trước mắt điều khiển màn hình. Hai lần tụ lực cự truy đã lần nữa chuẩn bị kỹ càng. Phanh, ngay tại lúc kia cự truy muốn lần nữa phóng thích, đập vào trên cửa thành trong nháy mắt, một tiếng thanh âm rất nhỏ tại kia cửa thành sau vang lên. Mở mịt dòng binh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên kia cửa thành. Két, nặng nghề cửa thành sau vang lên tiếng vang, sau đó kia cửa thành chậm rãi hướng về hai bên, một chút xíu lui lại, mở ra. Các dòng binh đờ đẫn nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bọn họ đã có chút cứng đờ suy nghĩ, trong thời gian cực ngắn không có phản ứng lại. Với anh, có người thất thủ phóng thích tia cự truy, đầu đúa thất bại, mang theo toàn bộ xe bọc thép đều kịch liệt lắc lư. Thành phá. Một chút người nhìn xem kia mở ra cửa thành, suy nghĩ rốt cuộc có chút quay lại. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp gieo họ, tại kia mở ra cửa thành khe cửa về sau, một khung trắng đen xen kẽ to lớn cơ giáp hiện thân. Hắn nổi giữa không trung, đứng lặng tại kia nặng nề cửa thành về sau, cũng đã bị ngọn lửa lấp đầy ngoài cửa bất động. Tại cái này to lớn cơ giáp sau lưng, là sạch sẽ gọn gàng bầu trời, cùng kia cao ngất như mây tường thành. Hắn đứng lặng ở trên bầu trời kia, như là trông coi thiên đường xí thiên sứ, túi thấp đầu sọ, nhìn chăm chú lên phía dưới không biết tự lượng sức mình phàm nhân. Lít nha lít nhít cơ giáp cùng long kỵ binh chiến cơ sau lưng hắn bay lên, dường như hắn cánh chim, triển khai hai cánh. Ngoài thành ánh lửa xuyên qua khe cửa chiếu rọi tại kia đen trắng cơ giáp trên người, tựa như vì hắn phủ thêm một kiện hỏa diễm đúc thành trường bảo. Kia chậm rãi mở ra cửa thành rốt cuộc dừng lại, chỉ để lại một cái có thể cung cấp cơ giáp nghiêng người bay qua khe hở. Ngay sau đó, những cái kia đứng ngoài cửa thành binh sĩ nhìn xem kia trắng đen xen kẽ xí thiên sứ cơ giáp đưa tay cầm sau lưng con cự kiếm chúa kiếm. Sáu cái giống như cánh chim giống nhau tên lửa đẩy sau lưng hắn triển khai, tại cái này rét lạnh dưới bầu trời, dâng trào ra mênh mông hỏa diễm. Ông, kia rộng lớn đen trắng cự kiếm bị bỗng nhiên rút ra, rung động kiếm minh dường như xé rách kia hỏa lực cấu trúc thành đáy táo, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Trước cửa thành cách đó không xa, kia to lớn ma lang máy móc ngẩng đầu lên, ba cái màu đỏ ống pháo như là ba viên con ngươi đỏ tươi, xuyên thấu qua kia chật hẹp khe cửa, nhìn về phía bên trong cánh cửa. Kia trắng đen xen kẽ cơ giáp cũng ngẩng đầu lên, cùng kia như dãy núi to lớn tự vật đối mặt. Sau đó hắn tiến về phía trước một bước, thân ảnh phóng tới kia đã không còn mở ra khe cửa. Phía sau hắn cơ giáp cùng chiến cơ, như là mây trôi giống nhau cùng sau lưng hắn. Cản bọn họ lại, phá hủy bọn hắn. Lạnh như băng tiếng giống xuyên thấu qua từng cái máy truyền tin, vang ở tiền tuyến tất cả dòng binh bên hai. Mà nương theo lấy cái này tiếng giống là càng thêm kịch liệt hỏa lực. Trên tường thành đạn pháo so trước đó càng thêm mãnh liệt chút xuống, như là mưa to giống nhau đặt ở kia lít nha lít nhít lưới phòng không bên trên. Nhưng dù vậy, rất nhiều súng phòng không cũng bị điều động mà ra, đối hướng từ cửa thành sau sông ra thân ảnh. Bọn chúng từ bỏ rất nhiều khu vực, vẹn vẹn trọng điểm bảo lưu lấy đối ma lang bảo hộ, thậm chí trước cửa thành phòng không bảo hộ, bọn họ cũng từ bỏ. Nhưng cùng lúc, trên tường thành đạn pháo chốt xuống đến trước cửa thành cũng ít rất nhiều, dường như hai bên đều quên nơi này đồng dạng. Nhưng cùng lúc đó, càng thêm lít nha lít nhít quân đội, ngay tại từ phía sau nhanh chóng lao tới, tuôn hướng kia mở ra một cánh cửa khe hở cửa thành. Một chút trước cửa thành xe bọc thép dường như phát giác được những này cơ hội, bọn họ chậm rãi xông về phía trước độc lên, ý đồ từ kia cửa thành rộng mở trong khe cửa xâm nhập. Đồng thời, bọn họ cũng nâng lên họng pháo, cố gắng đem đạn pháo phát xạ hướng những cái kia tuân ra cơ giáp cùng chiến cơ, ý đồ đem chi này từ cửa thành sau tuân ra quân đội triệt để đánh rơi. Nhưng mà đáp lại bọn hắn chỉ có mênh mông hỏa lực cùng xẹt qua bầu trời lưỡi dao to lớn trắng đen xen kẽ cự kiếm như là lôi đỉnh giống nhau từ trên trời giáng xuống, đem phía trước nhất xe bọc thép cắt đầu hũ giống nhau mở ra. Kia mênh mông kiếm thế trực tiếp vỡ ra đại địa, đem ngăn tại lưỡi kiếm trước xe bọc thép, lục địa thành lũy cùng cự truy hết thể xé nát xốc lên. Mà tại kia trắng đen xen kẽ cơ giáp sau lưng, từng cái cơ giáp cùng chiến cơ như dòng nước tuôn ra, ở phía sau hắn chia hai cỗ, như là triển khai to lớn ánh sáng chói lọi cánh chim, hướng về hai bên trái phải phóng đi. Thoáng qua ở giữa, liền đẩy ra trước cửa thành tất cả trở ngại. Vang minh tiếng vang tiếp tục vang lên, kia cao ngất cửa thành dần dần đóng lại. Cho tới giờ khắc này, dừng ở trước cửa thành đám binh sĩ, rốt cuộc kịp phản ứng chính mình lưỡi phòng không cùng trên tường thành đạn pháo vì cái gì đồng thời từ bỏ bọn hắn vùng này. Bởi vì bọn hắn muốn đối mặt kẻ địch, chính là những này từ tường thành sau xông ra cơ giáp. Mà sự thật chứng minh, trước mắt, tựa hồ là một chi vượt qua bọn hắn lý giải tinh nhuệ bộ đội. Tại dạng này bộ đội trước mặt, bọn họ không chịu nổi một kích. Phía sau bọn họ quan chỉ huy có lẽ sớm đã dự đoán được kết quả này. Quan chỉ huy hướng bọn hắn gửi đi tiến công mệnh lệnh, nhưng là tại chính thức chiến đấu bắt đầu một khắc này, liền đem bọn hắn triệt để vứt bỏ. Bọn hắn chẳng qua là ngăn cản những bộ đội tinh nhuệ này một mặt nhỏ yếu, không chịu nổi một kích vách tường. Một chút hiểu được binh sĩ, bắt đầu điều khiển xe bọc thép lui lại, sau đó lại bị về sau huynh đệ bộ đội đem đường lui phong kín. Mà tại kia cao ngất dần dần đóng lại trước cửa thành, kia phát họa lấy hình giọt nước sắc ngoài đen trắng cơ giáp chậm rãi rút kiếm ra nhọn chui vào mặt đất đen trắng cự kiếm, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Cho dù trước cửa thành bộ đội tiên phong bị rất nhanh đánh tan, nhưng là bọn hắn như cũ ngắn ngủi trở ngại cửa thành sau tuân ra cơ giáp chiến cơ bộ đội bộ pháp. Tại đen trắng cơ giáp phía trước, lít nha lít nhít chiến cơ cùng cơ giáp, ngay tại từ bốn phương tám hướng hướng về bọn hắn bắt tới. Bọn hắn chủ pháo long lánh, quang huy rực rỡ tại họng pháo lóe ra. Đen trắng cơ giáp nắm tay bên trong cự kiếm, nhìn chăm chú lên phía trước như là bầy ong giống nhau bao khỏa mà đến bộ đội. Hester sở kẹo đoàn lính đánh thuê mặc dù phân ra một nửa người đi phía tây, nhưng là bọn hắn tinh nhuệ tựa hồ cũng bị lưu lại. Có lẽ là đối tự thân thực lực tự tin, chi này đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng dường như muốn thông qua một nửa bộ đội cưỡng ép công phá cửa bắc. Tràn ngập hỏa vân bao trùm lấy bầu trời, tàn mạn khắp nơi ánh sáng chói lọi chiếu rọi ở phía dưới mỗi một cái chiến tranh binh khí trên người. Trên thực tế, bọn họ đã nhanh tiếp cận thành công. Trên tường thành đạn pháo đã nhanh muốn hao hết sạch, mà đoàn lính đánh thuê đạn dược cùng máy móc như cũ lấy đà, bọn họ hỏa lực không có chút nào yếu bớt, thậm chí còn càng ngày càng cường thịnh. Tiếp tục kéo dài, thành bắc cửa thành cuối cùng cũng có bị tệ mở một khắc. Đây chính là mận tở thành phố vị trí tình trạng. Dù là tính toán xảo diệu, dù là mưu lược biệt trọng, tại thực lực tuyệt đối trên lệch dưới, vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng. Đây chỉ là một 1-200 vạn nhân khẩu thành nhỏ, cho dù tường thành kiên cố chút, ý chí chiến đấu cường thịnh chút, bố cục tinh vi chút, nhưng là dựa vào tòa thành thị này số lượng thưa thớt quân bảo vệ thành, dựa vào tòa thành thị này dự trữ thưa thớt đạn dược, đem hết thể tính kế đóng đến cực hạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một cái chủ lực đoàn lính đánh thuê nhiều một chút lực lượng. Mà lần này đến chính là dòng dã hai cái chủ lực đoàn lính đánh thuê, mà hai cái này đoàn lính đánh thuê cũng chỉ bất quá là kia phía sau chân chính quái vật khổng lồ, vươn ra hai ngón tay, dường như thương khung như là màn tre giống nhau luôn xuống, mang theo như dãy núi trọng lượng đặt ở nhân thân bên trên, để người không thở nổi. Nhưng là cái này dãy núi ép không chết người. Từng đạo ánh sáng chói lọi từ hà áo bên cạnh tuôn ra, những cái kia lít nha lít nhít màu trắng xí thiên sứ cơ giáp như là mở ra mây đen ánh sáng chói lọi, xông vào chung quanh đoàn lính đánh thuê địa ngục sứ đồ cơ giáp vòng đây. Kia một đài đài long kỵ binh chiến cơ cũng chen chúc mà lên, ứng đôi hướng lên bầu trời bên trong quân đội. Tuyết trắng cự kiếm đẩy ra họng pháo, lấp lánh ánh sáng chói lọi xẹt qua bầu trời, như là lít nha lít nhít lôi đỉnh, trải rộng thương khung. Nhưng kia tuyết trắng cơ giáp cuối cùng đục xuyên trải rộng bầu trời hỏa diễm cùng cơ giáp chiến cơ tạo thành mây đen. Tại toàn bộ dưới bầu trời, đục mở một đầu thông hướng bầu trời thông đạo. Mà tại cái này thông đạo cuối cùng, chính là kia bị dở dồn bẩn quanh bao khỏa to lớn ma lang chiến cơ. Kia chiến cơ đỏ tươi họng pháo tại cuối thông đạo lóe ra, dường như đang nhìn chăm chú phía dưới hèn mọn đám người. Kia sáu cái cự đại tên lửa đẩy lần nữa như là bị quang mang bao khỏa cánh chim giống nhau triển khai, trắng đen xen kẽ cơ giáp nhấc lên trong tay cự kiếm, mang theo dâng trào hỏa diễm, phóng tới cái lối đi kia. Từng đạo ánh sáng chói lọi từ thông đạo biên giới bắn ra, kia là bị trở ngại đoàn lính đánh thuê cơ giáp bắn ra đến quang mang. Bọn hắn dường như tiếp vào mệnh lệnh nào đó, từ bỏ công kích trước người xí thiên sứ cơ giáp, ngược lại công kích về phía kia đài đen trắng cơ giáp. Bọn hắn điên cuồng phát xạ laser cùng đạn tháo, thậm chí không quan tâm những này quang pháo có thể hay không làm bị thương chính mình đồng đội. Những cái kia mênh mông ánh sáng chói lọi như là từng đạo con cách, đem toàn bộ thông đạo chia cắt ra từng cái tiểu khe hở. Một chút địa ngục sứ đồ cơ giáp không đến cùng né tránh, liền bị chính mình đồng đội phát xạ pháo tợ lạt mạ hoặc là pháo laser đánh trúng, bạo tạc ra mênh mông hỏa diễm. Nhưng kia trắng đen xen kẽ cơ giáp dường như không có chú ý tới những ánh sáng này cùng hỏa diễm. Hắn không chút nào giảm tốc tiếp tục dọc theo thông đạo hướng lên, thân ảnh của hắn xuyên qua hỏa diễm, tại từng đạo ánh sáng chói lọi ở giữa xuyên qua. Những ánh sáng kia di động tới, lóe ra, nhưng lại luôn luôn chỉ thiếu một chút, dường như mệnh trùng chú định vô pháp đánh chúng bình thường. Đen trắng cơ giáp rất nhiều động tác vượt qua bọn hắn đối với cơ giáp lý giải, đến mức bọn hắn dự phán đều xuất hiện sai lầm. Cuối cùng, những này ánh sáng chói lọi không chút nào có thể ảnh hưởng kia đen trắng cơ giáp tốc độ, kia cơ giáp luôn luôn có thể thuận lợi từ ánh sáng chói lọi ở giữa trong khe hẹp xuyên qua. Thông đạo trung quanh hỏa diễm bạo tạc càng ngày càng mãnh liệt, kia là bị chính mình đồng đội đánh trúng cơ giáp càng ngày càng nhiều. Mà tại toàn bộ thông đạo nhất cánh ngoài, trung quanh đoàn lính đánh thuê chiến cơ giáp càng vây càng nhiều, hướng về thông đạo đè ép mà đến, những cái kia trắng đoán xí thiên sứ cơ giáp cũng có nhịn không được xu thế. Mệnh lệnh nào đó cũng giống như tại lúc này truyền đến tất cả xí thiên sứ trong cơ giáp. Những xí thiên sứ đó cơ giáp do dự một chút, bắt đầu tránh ra những này điên cuồng đoàn lính đánh thuê địa ngục sứ đồ cơ giáp. Kia mở ra thông đạo trong nháy mắt bày biện ra một loại nào đó sụp đổ xu thế, lít nha lít nhít bóng đen từ bốn phương tám hướng vào tới, muốn đem lối đi này triệt để khép lại khóa kín. Mà lúc này đây, kia trắng đen xen kẽ cơ giáp vẫn như cũ duy trì lấy cao nhất tốc độ, hướng về thông đạo xuất khẩu phóng đi. Quang Huy rực rỡ theo sát ở phía sau hắn, dâng trào hỏa diễm choàng tại hai vai của hắn. Cũng liền tại kia hết thảy sắp khép lại trong nháy mắt, trắng đen xen kẽ cơ giáp xông ra thông đạo, ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối đi kia bên ngoài kia to lớn máy móc chiến tranh. Ma Lang nhìn chăm chú lên trước mắt cơ giáp, lấp lánh ánh sáng màu đỏ tại hắn ở giữa nhất chủ pháo bên trong tụ tập. Cái này ánh sáng chói lọi so dưới tình huống bình thường muốn ảm đạm rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ lóe ra mênh mông lực lượng. Tại làm lệnh trong lúc đó cũng không phải không thể nã pháo sao? Cơ giáp phòng điều khiển bên trong, Hà Áo nhìn chăm chú lên kia lấp lóe hào pháo, kích thích điều khiển cơ giáp cán, vọt thẳng hướng kia bị dở dồn bao khỏa to lớn chiến tranh binh khí. Đen nhánh dở dồn từ Ma Lang bốn phía bay múa mà đến, ngăn tại trước người hắn. Với anh, cái kia vừa mới mở ra cửa thành, rốt cuộc tại lúc này hoàn toàn đóng lại. 4,200 chữ, đầu tháng cầu cái phiếu phiếu. Tháng trước Black Mint nguyệt phiếu rút thưởng, rút chúng chính là nguyệt phiếu số hiệu 1930 lao ra. Tại ta nguyệt phiếu sổ lưu niệm 8 tháng sau đó tìm tới quyển sách này, liền có thể nhìn thấy ném nguyệt phiếu số hiệu. Rút chúng lao ra nhớ kỹ thêm giới thiệu vắn tắt bên trong nhóm bạn đọc, liên hệ nhóm bên trong vận doanh tiểu ca đổi tặng phẩm hạn lúc một tuần lễ, đến ngày mùng ngày 7 tháng 9 buổi tối 12 điểm. Nếu như quá thời hạn không có đổi tặng phẩm, liền coi là tự động từ bỏ nha. Chương 1193, trên bầu trời, đại trương cầu nguyệt phiếu, 1, chương 1193, trên bầu trời, đại trương cầu nguyệt phiếu, 1, cơ giáp bên trong buồng lái này, Hà Áo nắm chặt cần điều khiển tay đột nhiên hướng về sau, mang theo toàn bộ trắng đen xen kẽ cơ giáp hướng lên kéo, phóng hướng tiên không. Những cái kia như là bầy ong vọt tới giờ dồn cũng đồng thời ngẩng đầu, đuổi hướng lên bầu trời đen trắng cơ giáp. Phía sau cái khác đoàn lính đánh thuê cơ giáp cũng chuẩn bị đồng thời bay lên trời, đuổi hướng lên bầu trời bên trong đen trắng cơ giáp. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị từng đạo màu trắng xí thiên sứ cơ giáp thân ảnh cuốn chặt lấy, cứ thế mà kéo ngay tại chỗ. Những này xí thiên sứ cơ giáp chiến thuật phương pháp cùng bọn hắn trước đó thấy bộ đội cơ giáp chiến thuật phương pháp hoàn toàn khác biệt. Những cơ giáp này không có giống đại đa số bộ đội giống nhau, tiểu đội tổ hợp tác chiến, lẫn nhau chi viện, mà là riêng phần mình phân tán, thông qua linh hoạt tẩu vị cùng hành động, không ngừng quấn quanh tập kích trên bầu trời cơ giáp cùng chiến cơ. Gặp phải đoàn lính đánh thuê cơ giáp càng nhiều, hỏa lực ưu thế càng lớn thời điểm, bọn họ liền sẽ sắp tới lúc xa, không ngừng quay rối những cơ giáp này tiểu đội, tiêu hao bọn hắn hỏa lực. Mà nếu như vô tình gặp hắn lạc đàn cơ giáp, bọn họ liền sẽ không chút do dự rút ra phía sau cự kiếm, từ phía sau lưng một kiếm phá hủy những cơ giáp kia. Tại nên chút xuống hỏa lực thời điểm, bọn họ chưa từng keo kiệt tại hỏa lực, nhưng là một khi chiến đấu không cần hỏa lực, bọn họ liền sẽ tận khả năng thông qua cự kiếm đến chiến thắng đối thủ, tránh dư thừa đạn dược lãng phí. Bọn hắn tại toàn bộ trên bầu trời bốn phía dạo chơi, dựa vào hỏa diễm cùng cái khác cơ giáp, thậm chí Ma Lang hộ vệ dở dồn vì chính mình làm yểm hộ. Chẳng biết lúc nào, đoàn lính đánh thuê cơ giáp người điều khiển ý thức đến, những này xí thiên sứ cơ giáp cho người cảm giác không hề giống là quân trận bên trong binh sĩ, ngược lại càng giống là trên hoang dã khó chơi thợ săn. Bọn hắn xảo trá, khó chơi, mà lại hạ thủ tàn độc. Hoàn cảnh càng hỗn loạn, bọn họ ngược lại càng là như cá gặp nước, bọn họ không cần tổ đội, đơn thể ngược lại có thể phát huy ra mạnh mẽ năng lực tác chiến. Đây là một loại bất luận cái gì học viện quân sự đều không có giáo thụ qua cơ giáp tác chiến phương pháp. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đoàn lính đánh thuê cơ giáp cùng các phi cơ chiến đấu, vậy mà thật bị số lượng xa nhỏ hơn bọn hắn xí tiên sứ cơ giáp ngăn chặn, thậm chí xuất hiện đại lượng tổn thất. Mà cũng bởi vậy, tại kia trên không trung, truy đuổi đen trắng cơ giáp chỉ còn lại những hộ vệ kia mê mội lang giờ dồn nhóm. Những này giờ dồn phát ra oanh minh tiếng vang, tụ tập cùng một chỗ, như cùng ở tại trên bầu trời chạy xuôi dòng sông màu đen, không ngừng tới gần kia trên bầu trời phi hành đen trắng cơ giáp. Kia cơ giáp vẫn chưa hướng về sau nã pháo trở ngại những này giờ dồn, mà là mang theo giờ dồn xẹt qua bầu trời, từ Ma Lang đỉnh lướt qua. Rầm rầm rầm, từng đạo ánh lửa ở trên bầu trời nổ vang, kia là Ma Lang trên người súng phòng không đang nhanh chóng khuynh tả hỏa lực. Kia trắng đen xen kẽ cơ giáp cấp tốc né tránh những này súng phòng không, tại cái này hỏa lực bên trong ghé qua. Mặc dù những này súng phòng không cũng không có đả thương được cơ giáp, thậm chí đánh rơi không ít theo sát cơ giáp dở dồn, nhưng là nó như cũng hữu hiệu ảnh hưởng đen trắng cơ giáp tốc độ. Kia phía sau dở dồn càng lúc càng nhanh, mắt thấy đen trắng cơ giáp muốn bị truy đuổi mà lên, cũng liền trong nháy mắt này, kia đen trắng cơ giáp đột nhiên hạ xuống, xéo xuống hạ phóng tới khác một bên tựa hồ là đang chấp hành cảnh giới nhiệm vụ, vẫn chưa truy đuổi mà đến dở dồn nhóm. Động tác đột nhiên này để phía sau dở dồn nhóm dừng lại một chút, dường như vượt qua bọn hắn phép tính dự đoán lộ tuyến, nhưng rất nhanh, những này dở dồn liền điều chỉnh đi qua, đồng dạng đột nhiên rẽ ngoặt, đuổi hướng lên bầu trời bên trong cơ giáp. Mà phía dưới súng phòng không cũng không có dự đoán đến đen trắng cơ giáp lộ tuyến, nhưng là phản ứng của bọn nó tốc độ liền muốn so giờ dồn nhóm chậm hơn một chút, dẫn đến một chút hỏa lực đụng đầu chuyển hướng giờ dồn nhóm. Đương theo lấy bắn nổ hỏa diễm, nguyên bản theo đuổi không bỏ giờ dồn nhóm, tốc độ chậm hơn một chút. Bất quá, đen trắng cơ giáp vẫn chưa vì vậy mà đảo thoát truy đuổi bởi vì hắn phóng tới phương hướng, chính đâm vào khác một bên một tổ cảnh giới giờ dồn nhóm trước. Tổ này giờ dồn nhóm cấp tốc phản ứng lại, không chút do dự, trực tiếp hướng về đen trắng cơ giáp truy đuổi mà đi. Đen trắng cơ giáp lập tức thay đổi phương hướng, hướng về khác một bên bay đi. Giờ phút này phía sau bị hơi trở ngại giờ dồn nhóm cũng lập tức truy đuổi đi qua. Mà cũng liền tại cái này thua chiêng gõ chống đuổi theo phía dưới, đen trắng cơ giáp lại đụng đầu một cái khác tổ cảnh giới giờ dồn. Thế là tổ này cảnh giới giờ dồn cũng gia nhập truy đuổi đội ngũ. Nguyên bản đến ngăn cản đen trắng cơ giáp giờ dồn chính là hai tổ giờ dồn sát nhập vào máy, phía sau hắn đụng vào một tổ, liền biến thành ba tổ truy đuổi, nơi này lại đụng vào một tổ, lập tức biến thành bốn tổ truy đuổi. Lít nha lít nhít giờ dồn bao trùm cùng một chỗ, như là di động mây đen bình thường, hướng lên bầu trời bên trong đen trắng cơ giáp lan tràn mà đi. Đến từ ma lang trên người súng phòng không hỏa pháo âm thanh tựa hồ cũng tại lúc này thu nhỏ kiếp như là mây đen giống nhau dở dồn bên trên, chính khuynh tả so với cái kia súng phòng không càng thêm mãnh liệt hỏa lực. Theo số lượng gia tăng, những này dở dồn nhóm cũng thay đổi trước đó đơn nhất truy đuổi chiến pháp, mà là biến thành một bộ phận dùng hỏa pháo quá nhiều, một bộ phận theo sát truy đuổi, một bộ phận khác tính ra đường đi, tại phía trước chặn đường. Đen trắng cơ giáp mặc dù một mực tại né tránh, nhưng cũng một mực tại ma lang trên không dạo chơi, thế là bản thân vận động quỹ tích cũng biến thành tốt tính ra. Rất nhanh, đen trắng cơ giáp liền bị chung quanh dở dồn nhóm vây quanh lên. Đối mặt phía trước ngăn lại đường đi dở dồn nhóm, nhìn xem trên da đa biểu hiện từ sau bên cạnh bao khỏa mà đến đoàn máy, đại cơ giáp này bỗng nhiên đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đứng hướng lên, phóng tới bầu trời. Trước sau bao khỏa mà đến dở dồn nhóm đụng vào nhau, sau đó không có chút nào do dự, thẳng đứng hướng lên, ở trên bầu trời triển khai, giống như một đóa nở rộ đen nhánh hoa sen, hướng lên bầu trời bên trong đen trắng cơ giáp bao khỏa mà đi. Lít nha lít nhít đạn pháo cùng laser ở trên bầu trời dắt từng đầu ánh sáng chói lọi nhung tơ, hướng về phía trên chút xuống. Nhưng mà những này dở dồn tốc độ so với đen trắng cơ giáp vẫn là hơi chậm một chút, mặc dù tại đạn pháo cùng laser trình độ nhất định ảnh hưởng trên bầu trời cơ giáp tốc độ, nhưng là phía dưới dở dồn vẫn như cũ khó mà đuổi kịp. Bất quá giờ phút này, càng thêm mãnh liệt hỏa lực ngay tại trên bầu trời băng lên. Lại hướng lên đi, chính là kêu ngăn trở trên tường thành đạn pháo cùng đạo đạn lưỡi phòng không. Ma lang quanh người hết thể có 6 tổ dở dồn, có 2 tổ chính nổi giữa không trung, cùng lưỡi phòng không cùng để bảo toàn lưỡi phòng không cơ giáp cùng chiến cơ cùng nhau, trở ngại trên bầu trời từ kia cao ngất trên tường thành xuống tới đạn pháo cùng đạn đạo. Mà còn lại 4 tổ các toàn đi theo đen trắng cơ giáp về sau, nương theo lấy hà ảo không chế đen trắng cơ giáp cấp tốc tiếp cận trên bầu trời tạo thành lưỡi phòng không dở dồn nhóm, phía dưới đuổi theo đen trắng cơ giáp dở dồn nhóm dường như cũng rõ ràng cái này hà ảo muốn làm cái gì. Bọn chúng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng lên bầu trời bên trong cơ giáp phóng đi, tràn ngập bầu trời hỏa lực cùng ánh sáng chói lọi cũng càng thêm dày đặc. Một khi cái này lưỡi phòng không bị đánh tan, đến từ trên tường thành đạn đạo liền sẽ khuynh tả tại phía dưới ma lang trên thân, đối cái này to lớn chiến tranh binh khí tạo thành tổn thương. Nhưng là những này dở dồn nhóm tốc độ vẫn là chậm một bước, trong nháy mắt kia đen trắng cơ giáp đã tới gần trên bầu trời phòng khống dở dồn nhóm. Kia cơ giáp có chút giơ tay lên bên trong đen trắng cự kiếm, nồng đậm hỏa vân ngay tại trên bầu trời lưỡi phòng không thượng tràn ngập, từng đạo ánh lửa chiếu rọi tại kia xinh đẹp cơ giáp thân máy bay phía trên. Trong thoáng chốc, cơ giáp này đã muốn đột phá kia bao trùm tại trên trời cao lưỡi phòng không. Ngồi tại cơ giáp phòng điều khiển bên trong, hà áo tay trái có chút kéo động lên cần điều khiển, tay phải ngả vào bên người mình. Chỉ trong nháy mắt, trên trời nguyên bản tạo thành lưỡi phòng không hai tổ dở dồn nhóm đột nhiên quay người, như là một con bàn tay đen tuổi bình thường, hội tụ, hướng về phía dưới đen trắng cơ giáp vào tới. Chương 1193, trên bầu trời, đại trương cầu nguyện phiếu, 2, chương 1193, trên bầu trời, đại trương cầu nguyện phiếu, 2, tại những này dở dồn rút ra về sau, bầu trời lưỡi phòng không vẫn như cũ vững chắc, không bị ảnh hưởng chút nào. Những này dở dồn cũng không phải là ở đây duy trì lưỡi phòng không, bản thân cái này chính là một cái cạm bẫy, một cái chờ đợi ý đồ từ phía sau đột phá lưỡi phòng không người không biết cạm bẫy. Ngay tại phía dưới to lớn ma lang giờ phút này cũng nâng lên đầu giữa này huyết hồng sắc chủ pháo, giờ phút này đã hoàn toàn tụ tập ánh sáng chói lọi. Tràn ngập hỏa vân bao phủ bầu trời, ở trên trời đen nhánh dở dồn nhóm bỗng nhiên ép xuống. Dây đặc hỏa lực như là mạng lưới giống nhau bỗng nhiên chút xuống, tại khoảng cách gần như vậy dưới, một chút hỏa lực trực tiếp chút xuống đến đen trắng cơ giáp trên người. Kia đen trắng cơ giáp dường như rốt cuộc phản ứng lại, lập tức xoay người sang chỗ khác, ý đồ hướng phía dưới phóng đi. Nhưng tại hạ phương, kia như là hoa sen giống nhau triển khai đen nhánh dở dồn nhóm, đã sớm đã ở nơi đó chờ đợi. Lúc lên lúc xuống hai cái dở dồn nhóm, như là một cái to lớn đen nhánh hũ lớn, cùng che kín cái này hũ lớn cái nắp, đem bầu trời đen trắng cơ giáp bao phủ trong đó. Vô số hỏa diễm ở trên bầu trời lan tràn ra, kia tràn ngập ánh sáng chói lọi thậm chí che giấu trên bầu trời lưỡi phòng không thượng hỏa vân, giống như một viên đen nhánh mặt trời nhỏ tại bầu trời này hạ chiếu sáng. Phía dưới ngay tại ngăn chặn cơ giáp chiến cơ bộ đội từng cái xí thiên sứ cơ giáp ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời dần dần hoàn toàn bao vây lại giờ dồn cầu. Tại như thế mãnh liệt hỏa lực dưới, tại khoảng cách gần như thế giới, lại cải tiến ra cố cơ giáp, cũng là cơ giáp. Tất cả mọi người biết, chỉ cần trong nháy mắt, cơ giáp này liền sẽ bị hỏa lực xé nát thành bụi bặm. Hỏa diễm cùng laser sẽ hòa tan hết thảy, đem toàn bộ thế giới quy về yên tĩnh. Kia mãnh liệt hỏa lực vẫn tại vận động, nhưng là toàn bộ thế giới dường như tại lúc này yên tĩnh trở lại, yên tĩnh những sĩ thiên sứ đó cơ giáp người điều khiển nhóm, dường như có thể nghe được độ ngực mình dồn dập tiếng tim đập. mà những cái kia cùng Xí Thiên Sứ cơ giáp chiến đấu đoàn lính đánh thuê cơ giáp cũng vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu ánh sáng chói lọi. Hà Áo thông qua cơ giáp phòng điều khiển màn hình cũng thông qua kia trong suốt cửa sổ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn đưa tay cầm bên hông hồng bảo thạch của trượng. Loạn thuật. Oanh, kịch liệt bạo tạc ở trên bầu trời băng lên, mênh mông hỏa diễm thiêu đốt lên đen nhánh sắc thép, đem toàn bộ thương khung chiếu sáng. Ánh lửa chiếu rọi ở phía dưới từng đài cơ giáp phía trên. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, cuối cùng bạo tạc cũng không phải là bị dở dồn bao khỏa cơ giáp, mà là bao vây lấy cơ giáp kia lít nha lít nhít dở dồn. Những này dở dồn một khung lại một khung bốc cháy lên liệt hỏa, bên ngông ánh lửa trải rộng thương khung. Kia đen nhánh dở dồn cầu cuối cùng thật thiêu đốt thành một viên mặt trời liên đới trên bầu trời lưỡi phòng không thượng từng khỏa đạn pháo bạo tạc mà hình thành bành trướng hỏa vân, cũng giống như chỉ là bị hào quang che kín trong mây. Một đạo sắc bén mũi kiếm chậm rãi từ bên trong đâm rách cái này hỏa diễm, ngay sau đó là rộng lớn trắng đen xen kẽ tự kiếm, kia đường cong duyên dáng to lớn hình người cơ giáp hình dáng, dần dần từ tràn ngập hỏa diễm bên trong hiện ra hình dạng. Thiêu đốt dở dồn hài cốt như là mưa rào giống nhau từ trên bầu trời rơi xuống, kia duyên dáng đen trắng cơ giáp từ cái này kịch liệt thiêu đốt mặt trời bên trong xung ra, mở ra hỏa diễm cùng ánh sáng chói lọi, như là trong thần thoại chân chính Xí Thiên Sứ, tay cầm cự kiếm, phóng tới phía dưới to lớn máy móc chiến tranh. Hỏa diễm nóng rực quấn quanh ở trên người hắn, như là hỏa diễm đúc thành áo choàng, tại bầu trời lôi ra một đạo ánh sáng nóng bỏng đường. Loạn thuật thủ trưởng không riêng có thể đối siêu phàm lực lượng sử dụng, cũng có thể đối máy móc sử dụng, đồng thời đối máy móc sử dụng đại giới là thấp nhất, duy nhất hạn chế là mục tiêu nhất định phải tại sử dụng người tầm mắt 100 mét bên trong. Cho nên Hà Áo tận lực đem tất cả dở dồn đều dẫn tới cùng nhau, để bọn chúng áp xúc nhích lại gần mình, sau đó lại thông qua cơ động nhanh chóng thao tác dẫn bạo đại bộ phận dở dồn. Theo nổ dây truyền mở ra, còn lại tất cả dở dồn đều chỉ có thiêu đốt vận mệnh. Đương nhiên, ở phía dưới đám người cũng không biết những này thao tác. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kia trắng đen xen kẽ cơ giáp đánh tan tất cả dở dồn, xuyên qua hỏa diễm, như là thần dáng giống nhau đáp xuống, bay thẳng hướng phía dưới Ma Lang. Mà cũng liền tại lúc này, kia Ma Lang trung giàn chủ pháo bên trong tụ tập mà ra ánh sáng màu đỏ, đột nhiên bắn ra mà ra, xuyên qua thương khung, hướng lên bầu trời bên trong bay đến đen trắng cơ giáp bay thẳng mà đi. Cái này ánh sáng chói lọi cũng không có trước đó công thành thời điểm mãnh liệt, nhưng là nó như cũng mang theo kinh khủng khí tức tử vong. Chỗ kinh chi địa, không khí chung quanh đều tựa hồ vặn vẹo lên, kia là mênh mông nhiệt lượng làm nóng không khí. Nó là như thế nhanh chóng, nhanh đến phía dưới mỗi người đều chưa kịp phản ứng, kia ánh sáng chói lọi liền đến đen trắng cơ giáp trước người. Nhưng mà đen trắng cơ giáp dường như sớm đã ngờ tới giờ khắc này, thân thể của hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại hướng về bên cạnh chết đi, tại ánh sáng chói lọi bắn ra trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng tại hướng về bên cạnh tránh ra bên cạnh. Thế là kia kinh khủng ánh sáng chói lọi cơ hồ sát lồng ngực của hắn xuyên qua, xuất vào trên bầu trời hỏa vân bên trong. Lực lượng kinh khủng kia như cũng có bộ phận lan đến gần cơ giáp kiên cố giáp ngực phía trên, để cái này đủ để ngăn chặn một chút cỡ nhỏ pháo laser cải tiến bọc thép, cũng hơi nổi lên hồng quang, xuất hiện biến hình thành dấu hiệu hòa tan. Bầu trời khe hở gió lạnh thổi tới xẹt qua cơ giáp ngực, đem cái này nóng rực có chút lạnh hạ. Từng cái đỏ tươi đèn báo động đã trải rộng toàn bộ bên trong cơ giáp màn hình, nhưng mà Hà Áo dường như không có chú ý tới đây hết thảy bình thường, hắn nâng lên tay, kéo động lên cần điều khiển. Đen trắng cơ giáp giơ lên trong tay cự kiếm, sắt thép cánh chim toàn bộ triển khai, mang theo gào thét gió gào thét, hướng về phía dưới Ma Lang cơ giáp phóng đi. Hiện tại như cũ tại Ma Lang chủ pháo làm lạnh bên trong, thậm chí bởi vì vừa mới cưỡng ép tích xúc năng lượng trung gian chủ pháo thời gian cùn độ, thậm chí có thể sẽ kéo dài một chút. Mà ở phía sau hắn, vừa mới bắn ra đỏ tươi ánh sáng chói lọi phá hủy trên bầu trời một chút phụ trách phòng không chiến cơ cùng cơ giáp, đem kia nghiêm mật lưới phòng không xé mở một cái độc lớn. Thế là một chút lít nha lít nhít đạn đạo trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, xuyên qua những này lô lớn, theo sát Hà Áo cơ giáp, phóng tới phía dưới. Gào thét cơ giáp mang theo cuồng bạo phòng, trong tay cự kiếm xẹt qua hư không, dọc theo Ma Lang phía trên bọc thép đột xuất bộ phận, chém về phía dưới Ma Lang hào tháo. Phanh, kim loại va chạm âm thanh tại cái này hỏa diễm thiêu đốt lên dưới bầu trời vang lên. Nhưng cái này cũng không hề là cự kiếm mở ra bọc thép tiếng vang. Hà Áo ngẩng đầu đi, xuyên thấu qua cơ giáp màn hình, nhìn về phía dưới. Một cái thân hình đứng thẳng cao ngất thon dài, an mặc sĩ quan chế phục tóc nâu thân ảnh, giờ phút này đang đứng tại Ma Lang kia nóng rực chủ pháo phía trên. Hắn tay nắm lấy một cái chuôi thân đen nhánh, mũi thương đỏ tươi đầu rắn trường mâu, nâng tại trước người, ngăn trở so thân hình hắn đều muốn rộng lớn rất nhiều lần đen trắng cự kiếm. Cấp B siêu phàm giả. Hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi tại bên trong cơ giáp Hà Áo. Sau đó hắn đột nhiên đưa tay, vung đẩy trường mâu. Phanh, kia kiên cố đen trắng cự kiếm tại cái này va chạm bên trong đống nhiên bố trí xong nhỏ xíu vết dạng, to lớn cơ giáp cũng bị cái này trường mâu truyền mà đến lực lượng hướng về sau đánh bay. Sĩ quan kia tay nắm lấy trường mâu, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời từ lưỡi phòng không chống giống bên trong chút xuống đạn đạo. Tương đài họng pháo sau lưng hắn nâng cao lên, vô số hỏa lực xông lên trời, cùng những cái kia đạn đạo đụng vào nhau, hỏa vân tại to lớn cơ giáp sau lưng nối thành một mảnh. Hê ba, điểm hộ ta. Mà đang phi hành trên không trung trong cơ giáp, Hà Áo cởi bỏ cần điều khiển, đưa tay cầm vác tại đao sau lưng trôi, huyết sắc lưỡi đao chậm rãi từ phía sau hắn bị rút ra. Kia đóng chặt cơ giáp cửa khoang đống nhiên mở ra, lạnh nóng thay nhau gió thổi tiến cái này lóe ra vô số cảnh báo phòng điều khiển. Hà Áo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cửa khoang trước, nhảy xuống. Kia đứng ở họng pháo thượng sĩ quan dường như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu. Một chút đạn đạo vòng qua cơ giáp, phóng tới phía dưới Ma Lang, sau đó lại bị Ma Lang trên người súng phòng không đánh trúng, bên ngông ánh lửa hợp thành đám mây. Cũng liền trong nháy mắt này, huyết hồng lưỡi đao mở ra hỏa vân, từ trên trời giáng xuống. 4.600 chữ, đầu tháng cầu cái phiếu phiếu. Chương 1194, hỗn loạn tín ngưỡng, đại trương cầu nguyện phiếu, 1, chương 1194, hỗn loạn tín ngưỡng, đại trương cầu nguyện phiếu, 1, mẫn tờ thành phố Bắc khu thứ quỷ gì, các ngươi chẳng lẽ một điểm biện pháp giải quyết đều không có sao? Đều bị bắt đi rồi. Cái này cũng có thể bị bắt đi. Áo bào đỏ nam nhân giơ cao lên điện thoại di động trong tay, dường như chuẩn bị đưa nó quẳng xuống đất, nhưng cuối cùng, hắn khống chế lại tâm tình của mình, nắm chặt điện thoại, đem này thả lại bên tai, giống to, vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải tiếp tục chấp hành kế hoạch, ngươi nghe được ngoài thành tiếng pháo sao? Tập đoàn đoàn lính đánh thuê lập tức liền muốn phá thành, đây chính là các ngươi vì vĩ đại hỗn loạn hiến thân thời điểm, không muốn hoảng sợ, vĩnh hằng hỗn loạn sẽ phù hộ tính mạng của các ngươi cùng linh hồn. Dứt lời, hắn trực tiếp đưa tay cúp điện thoại. Làm sao rồi? Sau lưng chuyển đến giản mua hỏi thăm. Bộ dáng kia giản mua lão nhân từ trong túi chậm rãi lấy ra dài nhỏ gỗ, đặt ở trước người trên mặt bàn, đem này mở ra. Thủ hạ ta kia đám ngu xuẩn, có mấy cái người phụ trách bị bắt, áo bào đỏ nam nhân hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ trong lòng, tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ vây công cục điều tra liên bang cái kia quân bảo vệ thành máy móc doanh sao? Ta hoài nghi sở tên hôn đảng kia căn bản không có để cái kia máy móc doanh về thành phòng quân, mà là ngụy trang thành thành phố cảnh sát, ngồi chờ tại từng cái giao lộ. Không phải vậy lấy thành phố cục cảnh sát điểm kia nhân thủ, làm sao lại tại nhiều địa phương như vậy bất điểm? Còn có mạnh như vậy hành động lực? Trên tường thành quân bảo vệ thành ít, kia không phải là chuyện tốt sao? Sau lưng thanh âm giản mua khàn khàn đạo, kia che kín vân xanh giản mua bàn tay luồn vào trong hộp, chậm rãi đụng vào hướng vậy cái kia viên đỏ tươi bảo thạch. Cái này bảo thạch thượng sắc thái dường như càng thêm tươi đẹp, tựa như phủ kín người máu tươi, tại dưới ánh đèn phản xạ óng ánh sắc thái. Hoàn toàn chính xác nói như vậy không sai, nhưng là chúng ta người bị bắt nhiều lắm, mà lại mấy cái kia bị bắt người phụ trách có một cái còn biết chúng ta bây giờ vị trí, chúng ta khả năng đã bại lộ đúng. Đưa lưng về phía lão nhân áo bào đỏ nam nhân hít sâu một hơi, dường như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại, các ngươi những cái kia đoàn lính đánh thuê, đến tột cùng còn bao lâu nữa mới có thể phá thành? Ánh mắt của hắn rơi vào sau lưng lão nhân trên thân, sau đó lời nói ngữ một trận. Hắn nhìn xem lão nhân kia đem trong hộp gỗ dây chuyển chậm rãi lấy ra, sau đó mang tại trên cổ của mình. Xem ra còn rất thích hợp. Dường như phát giác được hắn nhìn chăm chú, lão nhân ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn. Cái này mỉm cười cùng lão nhân trước đó loại kia, kiềm chế che kín âm nhu dường như hồ ly nụ cười mỉm cười bất động, hiện tại lão nhân nụ cười này, càng giống là một đầu hung ác mãnh hổ, tại đè thấp đầu lâu của mình, đối với mình con mồi tận lực kéo ra một điểm giống người giống nhau nụ cười. Cái này vặn mẹo kinh khủng, đầy cõi lòng ác ý mỉm cười, để người vẹn vẹn nhìn một chút, liền có cảm giác không rét mà run. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười này, thấy lão nhân đã mang tại trên cổ hồng bảo thạch dây chuyền, áo bào đỏ nam nhân dường như một chút cũng nghĩ không ra hoảng sợ, lại tựa hồ là một loại nào đó vui sướng xông phá hắn hoảng sợ. Hắn giang hai tay, ha ha cười nói, "Ngươi kèn, bạn bè của ta, ta cũng đã nói, ngươi là bị hỗn loạn chọn chúng người, ngươi trời sinh hẳn là đeo lên dây chuyền này." Hắn tiến về phía trước một bước, nhìn về phía Ngươi kèn gương mặt, hương phấn vây quanh Ngươi kèn chuyển nửa vòng, "Cảm giác thế nào? Ngươi có nghe được ta chủ vĩ đại dạy bảo sao?" "Cảm giác còn tốt." Ngươi kèn cười cười, hắn nhìn trước mắt áo bào đỏ nam nhân, bất quá với thần minh âm thanh, "Ta giống như không có nghe được, ta chỉ cảm thấy rất dễ chịu, dị thường dễ chịu." "Ngươi khoảng cách vĩ đại chủ còn chưa đủ gần." Áo bào đỏ nam nhân chậm rãi nói, hắn giang hai tay, trên mặt mang vô pháp ức chế nụ cười, "Nhưng là ngươi linh sử là như thế thích hợp hỗn loạn, ta có thể tiên đoán được, ngươi có thể chế tạo ra so với chúng ta càng thêm cường đại hỗn loạn, ngươi có thể dẫn theo chúng ta chi này hỗn loạn giáo hội từng bước một đi đến càng cao hơn một cấp bậc thang. Ta tại hỗn loạn giáo hội bên trong, làm việc cho ngươi sao?" Người kèn nhìn thoáng qua áo bào đỏ nam nhân, thuận miệng nói, "Đương nhiên không." Áo bào đỏ nam nhân lập tức nói, "Nếu như ngươi nguyện ý quy về ta chủ vinh quang phía dưới, ngươi lập tức liền có thể trở thành chúng ta trưởng lão." Hắn nâng lên tay, "Ta có thể thối lui đến phía sau ngươi, trở thành trợ thủ của ngươi, cùng nhau vì giải ta chủ vinh quang mà phân đấu." Nghe rất không tệ, người kèn lắc đầu, hắn nhìn xem áo bào đỏ nam nhân, "Nhưng là ta làm sao biết ngươi chỉ là muốn đem ta đẩy lên trước sân khấu làm vũ khí sử dụng, vẫn là thật nguyện ý phục tùng chỉ huy của ta?" Cái này, áo bào đỏ nam nhân sắc mặt cứng đờ, tựa hồ có chút xoắn xuýt. Tới tay quyền lực ai lại nguyện ý buông tay đâu, người kèn túi lầu xuống, cười nhìn xem áo bào đỏ nam nhân, khàn khàn đạo, "Ta có thể lý giải ngươi, nhưng là ngươi cũng hẳn là cho ta một điểm thành ý." "Ngươi muốn cái gì?" Áo bào đỏ nam nhân ngửa đầu nhìn trước mắt thân ảnh, hơi sững sờ. Giờ khắc này, hắn mới giật mình hiểu ra, lão nhân này cũng là một cái lao hồ ly, lão hồ ly là sẽ không chỉ nghe trên miệng lời hữu ích. Lập tức, hắn có chút trịch trục đứng dậy. Hắn đối vĩ đại hỗn loạn tín ngưỡng thật là không thể nghi ngờ. Nhưng là, đại trưởng lão không có trưởng lão khả năng cũng không có đệ nhất hộ pháp cũng không có đặt ở trên đầu của hắn người đều không có. Liên đối duy nhất có khả năng uy hiếp địa vị hắn áo khoác nam nhân cũng bởi vì bảo hộ bị kẹt chết rồi. Hắn chưa hề cảm nhận được qua như thế quyền lực tuyệt đối, có thể tùy ý sai sự bất cứ người nào, có thể không hề cố kỵ giận dữ mắng mỏ bất kỳ một cái nào giáo hội thuộc hạ, có thể để ai sinh ai liền sinh, để ai liền chết. Giờ này khắc này, hắn chính là chi này hỗn loạn giáo hội lãnh tụ. Quyền lực một khi tới tay, lại buông xuống, liền khiến người tràn đầy tiếc nuối. Tại vừa mới cho kèn đề nghị thời điểm, hắn cũng không nói qua một câu muốn từ bỏ quyền lực lời nói, trưởng lão có thể là trưởng lão, nhưng là trưởng lão không nhất định có thể chỉ huy được người. Người kèn nhìn chăm chú lên trước mắt áo bào đỏ nam nhân, nhìn chăm chú lên kia trong mắt do dự cũng không bỏ. Tại vô số cái ngày đêm bên trong, hắn từng vô số lần nhìn thấy qua cái này tương tự ánh mắt. Ở trong mắt người khác, cũng tại chính mình trong kính. Đây chính là nhân loại, tại tự thân chỗ xây dựng quy tắc cùng trong dục vọng, cầm tù tự thân. Trước ngực hắn hồng bảo thạch lấp lóe qua một đạo yếu ớt ánh sáng chói lọi, liền như là lưu động máu tươi phất qua huyết hồng trái tim. "Ngươi nếu muốn để ta làm hỗn loạn giáo hội trưởng lão, Người kẻn chậm rãi mở miệng, cười nói, nhưng là ta đối với các ngươi giáo hội còn hoàn toàn không biết gì, ta thậm chí không biết giáo hội các ngươi trú điểm ở đâu, cũng không biết các ngươi có bao nhiêu người, chí ít ta đối với tổ chức này có chút hiểu rõ. Dù là ta bản thân cũng không rất ưa thích các ngươi. Cái này, nghe được kẻn cũng không chuẩn bị trực tiếp đoạt quyền, áo bào đỏ nam nhân căng cứng khuôn mặt có chút buông lỏng một chút, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút do dự. Chúng ta trú điểm là giáo hội cao nhất cơ mật, nơi đó có nhiều như vậy năm qua chúng ta thu thập tất cả mọi thứ, ngươi biết đến, nếu như một khi tiết lộ, không riêng sẽ đưa tới cục điều tra liên bang, cũng sẽ đưa tới cái khác bí ẩn tổ chức ngấp nghé. Ngươi cảm thấy ngươi thần tại chiếu cô ta, ngươi tại mời ta trở thành trưởng lão của các ngươi. Người kèn cười nhạo một tiếng, nhưng lại cái gì cũng không nguyện ý nói cho ta. Hắn thu hồi ánh mắt, xoay người, dường như không còn chuẩn bị cùng áo bào đỏ nam nhân tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Ca ngợi ta chủ, áo bào đỏ nam nhân thấp giọng nói một câu, sau đó từ trong quần áo trong túi tìm tòi một chút, lấy ra một tấm chứa đựng chip, thấp giọng nói, cái này chip bên trong có chúng ta chú điểm cụ thể địa đồ, mật mã là ca ngợi vĩ đại hỗn loạn. Ồ. Người kèn đưa tay tiếp nhận chip, tiếp vào vòng tay, sau đó thâu nhập mật mã. Rất nhanh, một bộ địa đồ tại hắn tầm mắt bên trong chợt lóe lên, hắn ngẩng đầu lên, nhiều hứng thú nhìn xem áo bào đỏ nam nhân, thế mà trong núi, ta biết vì cái gì nhiều năm như vậy đều không ai tìm tới các ngươi. Chương 1194, hỗn loạn tín ngưỡng, đại trương cầu nguyện phiếu, 2, chương 1194, hỗn loạn tín ngưỡng, đại trương cầu nguyện phiếu, 2, nguy hiểm cùng hỗn loạn tràn ngập địa phương, áo bào đỏ nam nhân đem tay để ở trước ngực, thành kính đạo, chính là thần ban cho chúng ta chỗ ở. Tốt rồi, người kèn thu hồi chim, chậm rãi nói, ngươi có vũ khí sao? Ta hiện tại cũng là siêu phàm giả, cần một điểm có thể đối phó siêu phàm giả vũ khí. Áo bào đỏ nam nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hắn, tại đem cứ điểm vị trí đều cho ra về sau, suy nghĩ của hắn đã không còn như vậy cự tuyệt, hắn đem tay vươn vào trong trường bào, lấy ra một thanh trắng loáng tiểu đao. Một chút lít nha lít nhít giống như thực vật bộ rễ giống nhau nhỏ bé huyết sắc đường vân, che kín cái này tiểu đao lưỡi đao, lại tựa hồ xâm nhập lưỡi đao bên trong. Cây tiểu đao này đến từ một đầu cấp C dị thú cứng rắn nhất xương cốt, nó bị đại trưởng lão giết chết, xương cốt bị lấy ra, chế tạo thành binh khí. Hắn đem tiểu đao đưa cho trước người để kèn, cây đao này tiếp nhận hỗn loạn chúc phúc, chỉ có dung nạp tại hỗn loạn trong tiếng ca người mới có thể chấp trưởng, nó thậm chí có thể thương tổn được cấp B, cái này vốn là đại trưởng lão vũ khí, về sau đại trưởng lão đổi vũ khí mới, thứ này liền tạm thời đảm bảo tại ta cái này. Ồ, người kèn đưa tay tiếp nhận tiểu đao, đưa tay vung vẩy một chút mặc cho lưới đao sắc bén tại chính mình đầu ngón tay bay múa, hảo đao. Đao kia trên thân huyết sắc đường vân nương theo lấy bề kèn thưởng thức, lan tràn ra yêu dị ánh sáng chói lọi, đem trọn đem đao càng thêm phát hỏa âm trầm kinh khủng. Nhìn thấy bề kèn dường như rất hài lòng cây tiểu đao này, áo bào đỏ nam nhân có chút thở dài một hơi. Dù sao cũng phải đến xem, người kèn cũng không có biểu hiện ra rất rõ ràng cầm quyền dục vọng, nhưng là cũng đang từng bước thăm dò. Áo bào đỏ nam nhân rất rõ ràng, một ngày nào đó, người kèn sẽ cùng hắn sinh ra mâu thuẫn, đây là một con lão hồ ly, mà bây giờ còn có được lực lượng cường đại. Từ xảo trá hồ ly biến thành xảo trá mà hùng mãnh lão hổ. Trước mắt người kèn trình độ kinh khủng hơn xa lúc trước. Bất quá hỗn loạn ô nhiễm sẽ để cho bất luận cái gì có lý trí ra hỏa trở nên không có lý trí, có đôi khi cách thần mình quá gần cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Thời gian là đứng ở chính mình cái này, một phương chỉ cần lặng lặng chờ đợi kẻn hoàn toàn bị điên cuồng nuốt chửng, một cái không có đầu óc tên điên, tự nhiên là tốt điều khiển. Tại áo bào đỏ nam nhân suy nghĩ tung bay thời điểm, người kẻn cũng dừng lại thưởng thức tiểu đao trong tay động tác. Hắn nhìn chăm chú lên trước người áo bào đỏ nam nhân, cây đao này không biết phong không sắc bén. A. Áo bào đỏ nam nhân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái người kẻn, lắc đầu, bật cười nói, đây chính là một thanh có thể thương tổn được cấp B vũ khí, tự nhiên là sắc bén. Cái này người kẻn vừa mới đeo lên dây chuyền, đầu liền bắt đầu không thanh tỉnh. Sau đó áo bào đỏ nam nhân quay lại ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lờ mờ có một ít nhân ảnh ngay tại hướng về tòa nhà này nhanh chóng bắt tới, hắn túi lâu nói, quả nhiên, nơi này bại lộ chúng ta phải lập tức cách, ủng hộ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, mang theo huyết sắc đường vần trụy thủ liền từ phía sau xéo xuống đâm xuyên hắn cổ. Xem ra cây đao này hoàn toàn chính xác đủ sắc bén. Người kèn khàn khàn mang theo một chút như nói mê âm thanh, tại hắn bên tai vang lên. Áo bào đỏ nam nhân trừng to mắt, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi, trong cổ họng tuôn ra nhấp nhô máu tươi, hắn há miệng, dường như muốn hỏi thăm rốt cuộc là vì cái gì? Vô luận xuất phát từ lý do gì, bọn họ hiện tại vẫn như cũng là minh hiếu, người kèn còn cần hắn đến chỉ huy hỗn loạn giáo hội tín đồ, muốn trở mặt cũng không nên lúc này lần. Mà lại giờ phút này gian phòng ốc bên trong, hỗn loạn giáo hội người muốn vượt xa quá bảo an bộ đội, sức chiến đấu còn so với cái kia bảo an bộ đội người mạnh. Giá hỏa này điên rồi sao? Cái này không phải liền là ngươi một mực chỗ theo đuổi hỗn loạn sao? Người kèn dường như đoán được trong lòng của hắn nghi hoặc, bám vào hắn bên hai, thấp giọng cười nói, hay là nói, ngươi đối hỗn loạn tín ngưỡng, cũng không có chính ngươi tưởng tượng như thế thành kính. Hắn đệ thấp lấy đầu lâu, trầm thấp cười nói, không muốn hoảng sợ, vĩnh hằng hỗn loạn sẽ phù hộ ngươi sinh mệnh cùng linh hồn. Tại áo bào đỏ nam nhân trừng được tròn trịa trong ánh mắt, hắn bị lệnh lưỡi đao, dễ như trở bàn tay cắt ra áo bào đỏ nam nhân cái cổ, cắt lấy hắn đầu lâu. Máu tươi ở tại trước ngực hắn hồng bảo thạch mặt dây chuyền bên trên, để kia mặt dây chuyền lóe ra lưu quang yêu dị sát thái. Nơi xa nơi hẻo lánh bên trong phiên trường hỗn loạn giáo hội thành viên trừng to mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, khàn khàn quát, ngươi đang làm cái gì? Mà những cái kia nguyên bản hẳn là cùng người kẹt đứng chung một chỗ bảo an bộ đội thành viên, nhìn thoáng qua người chúng quanh xô xo, xoay người chạy. Nhân loại luôn luôn tại bị chính mình sáng tạo đồ vật hạn chế, người kèn thưởng thức một chút tiểu đao trong tay, căn bản không có quản chung quanh biến hóa, khàn khàn cười nói, trên đời này vốn không có trật tự, nhân loại chính mình cho mình sáng tạo trật tự, chính mình đem chính mình nô dịch, cũng coi đây là binh. Hiện tại, hồi tưởng lại nửa đời trước của ta, ta đến tột cùng đang làm những gì đâu? Trung quanh hỗn loạn giáo hội tín đồ mở mịt nhìn xem hắn, ngươi cái tên điên này.
Tên điên?
Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt hỗn loạn giáo đồ, cười nói, các ngươi tín ngưỡng hỗn loạn, lại tạo thành nghiêm mật như vậy giáo hội kết cấu, xuất hiện trật tự cùng quyền uy, các ngươi đến tột cùng tại tín ngưỡng cái gì? Giết hắn. Trung quanh hỗn loạn tín đồ nhìn nhau, cầm lấy một bên vũ khí. Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, nồng đậm huyết nhục đem kia giản mua ra thịt lần nữa căng cứng đây đà, một cái mắt, đứng ở nơi đó người, liền phảng phất trẻ tuổi mấy chục tuổi, hắn nhìn xem những cái kia hoặc nổ súng, hoặc xông lại hỗn loạn tín đồ, nhẹ nhàng nâng lên ở trong tay nhuốm máu lưỡi dao, ta nhiều năm như vậy, vốn mình theo người, lấy lòng những vẻ tợ lẹn đó các lao ra, từ bỏ tất cả mọi thứ, không từ thủ đoạn, từng bước một trèo lên trên, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Vì từ một đầu chó hoang, biến thành một cái khác đầu tráng kiện ra chó sao? Hắn đem lưỡi dao nằm ngang ở trước người mình, nhẹ nhàng liếm một chút phía trên chưa khô vết máu. Có chút ngọt, có chút mùi tanh, hương vị cũng không làm sao tốt, nhưng lại có một loại đặc biệt mùi thơm ngát. Kia dường như chính là sinh mệnh hương vị. Hắn nâng lên trong tay lưỡi dao, trực tiếp mở ra ngực của mình, sau đó hắn vươn tay ra, từ trong vết thương lấy ra một cái hơi mở dụng cụ. Cái này dụng cụ thượng vẫn như cũ có yếu ớt ánh sáng chói lọi đang lưu động, dường như ngay tại vận chuyển. Vi hình mô phỏng sinh vật tấy ghép hình máy nghe trộm. Lúc nào? Chỉ sợ là tại bộ dịp che kín ánh mắt của hắn, phong tỏa khứu giác của hắn, nắm lấy thân thể của hắn xuyên qua đầu kia mật đạo thời điểm. Frank, hắn có chút dùng sức, trực tiếp bóp nát cái này dụng cụ. Xa xa hỏa lực âm thanh vẫn tại vang lên, nhưng người kẹn sớm đã rõ ràng, đây hết thể đã không có bất luận cái gì giá trị, ngoài thành đoàn lính đánh thuê cũng không còn cách nào tiến đến. Tất cả mọi người đều tại tên kia trong cục. Hắn đưa tay đụng vào một chút treo ở trước ngực bảo thạch, tiến về phía trước một bước, trực tiếp đâm xuyên phía trước nhất một cái hỗn loạn tín đồ cái cổ. Nếu hết thể đều đã không thể vãn hồi hướng đi hủy diệt, vậy liền không bằng triệt để từ bỏ đi. Từng cỗ thi hài ngã trên mặt đất, đỏ tươi bảo thạch bị máu tươi trôi đổ vào, lóe ra yêu dị ánh sáng chói lọi. Frank, kia giản mua bóng người trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, càng đến khắc một bên trên sân thượng, phóng tới cửa tây phương hướng. Mận ở thành phố thành bắc bên ngoài ánh đao màu đỏ ngòm xẹt qua bầu trời, cùng kia đầu rắn trường mâu đụng vào nhau. Frank, kia tóc nâu sĩ quan nắm chặt trường mâu tay khẽ run lên, lui lại nửa bước, toàn bộ thân hình hướng về sau bay ngược mà ra, rơi vào ma lăng cơ giáp đỉnh chót. Có chút gió lạnh phất qua hà áo phát sợi, tại tóc nâu sĩ quan bị đánh bay về sau, thân ảnh của hắn tự nhiên nhẹ nhàng rớt xuống, đứng ở tóc nâu sĩ quan vị trí cũ bên trên. Mà giờ khắc này, đứng bước lại tóc nâu sĩ quan cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa hà áo, khoe miệng có chút câu lên. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sister đang đóng cửa thành đêm hôm ấy, hắn liền đứng ở ngoài thành, nhìn thấy trương này khuôn mặt. Xem ra thương thế của ngươi tốt không sai biệt lắm rất tốt, hắn nâng lên trong tay trường mâu, ta không giết trọng thương vô lực ra hỏa. Với anh, cơ hồ tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng oanh minh âm bạo, cái này thon dài sĩ quan thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hà áo trước người. 4.600 chữ, đầu tháng cầu cái phiếu phiếu. Chương 1195, sĩ quan, đại trương cầu người phiếu. Chương 1195, sĩ quan, đại trương cầu người phiếu. Phanh, trường mâu cùng huyết đao chạm vào nhau cùng một chỗ, to lớn lực phản chấn mang theo hà áo thân thể có chút lắc một cái, cả người thân thể té ngửa về phía sau, liền muốn từ đứng họng pháo biên giới bay rất ra ngoài, còn xuống gần đây trăm mét không trung. Nhưng hắn cuối cùng cũng không có bị sĩ quan đánh bay ra ngoài, mà là tại thân thể hướng về sau đồng thời, mượn sĩ quan xung lực, lót chân nhảy lấy đà, cả người ở trên bầu trời lật nửa vòng, sĩ quan lực trùng kích hóa giải vì từ trên xuống dưới lực đạo, một đao bổ về phía sĩ quan mặt, sĩ quan nhấc mâu ngăn cản, chống chọi cái này phi đao. Với anh, lực lượng khổng lồ truyền lại tại sĩ quan dưới chân, đem kia kiên cố bọc thép đều bước ra hai cái sầm nhập sắt thép dấu chân. Mà tại lúc này, hà áo thân thể nương theo lấy vừa mới va chạm phản chấn mà ra, hắn tiếp tục hướng phía trước lăn lộn, nhẹ nhàng rơi vào sĩ quan sau lưng, chậm rãi xoay người lại. Thú vị, ta biết giáo hội vì sao lại nguyện ý đầu tư ngươi. Sĩ quan cũng xoay người, nhìn về phía hà áo, nhếch miệng lên một chút nụ cười, ngươi thật sự rất thông minh, cũng rất có thực lực. Xem ra trật tự giáo hội bên trong có không ít liên quan tới ta cố sự. Hà áo tay mang theo huyết đao, mỉm cười nhìn sĩ quan. Đương nhiên, ngươi dù sao đứng ở cục điều tra liên bang hạch tâm, đứng ở ý dôn hạch tâm, là một cái không tới cấp B người trẻ tuổi, ngươi đứng ở sân khấu sáng ngời nhất kia ngọn đèn chiếu dưới. Sĩ quan lắc đầu, cười nói, không biết bao nhiêu người nhìn xem vị trí của ngươi, nóng trông ngươi xảy ra chuyện, cho dù là ta, cũng nghe được không ít liên quan tới ngươi lời đàm tiếu. Ta rất ít tham gia trật tự giáo hội tụ hội. Hà áo nâng lên huyết đao, cười nói, ngược lại là không nghĩ tới, ta thế mà nổi danh như vậy. Nếu là lúc trước, tại chúng ta vừa mới giao thủ trước đó, ta nhìn thấy ngươi, ngươi nói với ta như vậy lời nói, sĩ quan nhìn xem hà áo, cười nói, ta khẳng định sẽ răn dạy ngươi một tiếng, tiểu bối, không được vô lễ, nhưng là ngươi nếu có thể biểu hiện ra thực lực như vậy, vậy ngươi cũng có tư cách đứng ở vị trí này, cùng ta trò chuyện, ta đối cái gọi là tư lịch cùng cấp độ không có hứng thú, lực lượng mới là cân nhắc thế giới này cao thấp quý tiện căn bản. Hắn nâng lên trong tay đầu rắn. Trường mâu, ánh mắt nhìn chăm chú lên hà áo, để ta xem một chút, ngươi lực lượng, đủ không đủ để trèo chống lên ngươi cuốn lên lớn như vậy vòng xoáy. Hà áo nhìn hắn một cái, không nói gì, mà là nhấc tay lên bên trong huyết đao. Tốt một cái anh hùng nam nhi, sĩ quan nhìn chăm chú lên hà áo, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, cả người tiến về phía trước một bước, đồng nhiên biến mất. Một giây sau, sắc bén kia mũi thương xông lên phía trước, đâm về hà áo trái tim. Phanh, hà áo nâng lên huyết đao đẩy ra cái này mũi thương, sau đó trở tay dùng sức, nhấc lên huyết đao, hướng về sĩ quan ngực vung đi. Cái này vung đao tốc độ cực nhanh, đã vượt qua vừa mới sĩ quan tốc độ xuất thủ. Trong nháy mắt, đao kia lưới đao liền dán tại sĩ quan trên ngực. Bành trướng mà vặn vẹo sát ý một nháy mắt lan tràn ra. Sĩ quan trước ngực trang phục bị trong nháy mắt bị phá, nhưng ngay tại đao kia lưới đao muốn tiến thêm một bước, chém ra sĩ quan thân thể trong nháy mắt, một cỗ mênh mông lực lượng đột nhiên vòng quân quan thể nội bắn ra. Cơ thể của hắn trong nháy mắt kéo căng, mang theo thân thể của hắn, như là nhảy lên châu chấu bình thường, bay ra về phía sau, né tránh kia chí mạng một đao. Oeng, thân thể của hắn đâm vào phía sau một đài súng phòng không bên trên, đem toàn bộ súng phòng không đột nhiên đụng nát. Thú vị, sĩ quan chật vật đứng bước lại, vươn tay, sờ một chút ngực bị cắt mở quần áo, tại y phục này trô vỡ phía dưới, mang theo một chút ánh sáng màu vàng máu tươi, ngay tại chậm rãi nhuộm dần quần áo. Vừa mới hạ áo lưỡi đao dù là lại hướng trước một điểm, cũng có thể cắt đến trái tim của hắn. Hắn nâng lên dính máu tay, nhìn xem hạ áo, tay nắm lấy trường mâu, cười nói, ta không biết lực lượng của ngươi từ đâu mà đến, nhưng là hiện tại, nên mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta tiểu bối. Thân hình hắn nhẹ nhàng bật lên, nhảy tại không trung, giơ lên trong tay trường mâu. Cùng lúc đó, vô số tiếng oanh minh ở chung quanh hắn vang lên, kia là từng đài súng phòng không ngay tại phun ra hỏa diễm, đem họng pháo để nằm ngang, nhắm ngay hạ áo phương hướng. Hô, gào thét pháo laser từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phóng tới trên bầu trời sĩ quan. Sĩ quan nhấc lên trường mâu, ngăn lại súng laser này, thân thể khẽ run, hướng phía dưới rơi xuống. Tia nóng rực laser cơ hồ qua trong dây lát liền tiêu hủy hắn đoạn trước trang phục, lộ ra phía dưới trong mạch máu chảy xuôi ánh sáng màu vàng hở ra cơ bắp. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy kia trắng đen xen kẽ cơ giáp giờ phút này chính giơ pháo laser nhắm ngay hắn. Giờ khắc này, những cái kia nguyên bản liếc về phía hạ áo súng phòng không lập tức ngẩng đầu, liếc về phía trên bầu trời cơ giáp. Tia cơ giáp không còn đem ánh mắt đặt ở sĩ quan trên thân, lập tức bước ra, hướng lên bầu trời chỗ cao né tránh mà đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là kia đại cơ giáp người điều khiển. Sĩ quan nhìn xem kia cơ giáp tại súng phòng không hỏa lực bên trong đi xa, túi đầu xuống, nhìn trước mắt hạ áo, nét miệng lên nụ cười, nhưng là dựa vào như thế một khung tiểu cơ giáp, nhưng đối với ta không tạo được tổn thương gì. Hắn ngựa khí một trận, có chút nheo mắt lại, nếu như ngươi lại không bỏ ra nổi bản lĩnh gì, sẽ chết ở đây. Hắn nâng lên trong tay trường mâu, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh hỏa diễm, cười nói, ngươi yên tâm, ngươi cơ giáp người điều khiển, ngươi mang ra tất cả mọi người, ta đều sẽ để bọn hắn xuống dưới theo ngươi. Anh, hai người dưới chân to lớn ma lang chậm rãi chuyển động đầu lâu, đem ba cái kia đỏ tươi họng pháo nhắm ngay phía dưới hướng cửa thành. Cái này chủ pháo làm lệnh đã sắp kết thúc. Phía dưới sĩ thiên sứ cơ giáp cùng đoàn lính đánh thuê cơ giáp nhóm vẫn tại chiến đấu, đều đang ngăn trở đối phương tiến một bước tới gần ma lang cái này to lớn mà kinh khủng máy móc, ngăn cản đối phương thành vì ma lang phía trên hai người chiến đấu quá yêu nhiều nhân tố. Người cũng có thể tới. Hà áo bình tĩnh nhìn chăm chú lên xa xa sĩ quan. Kỳ thật tại chiến đấu ban đầu, hắn ngay tại tính ra cái này hư hư thực thực mẹ sợ sợ kẹo đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng sĩ quan thực lực. Mặc dù đối phương tại ngay từ đầu đốt trường chỉ biểu hiện ra hơn 3000 tố chất thân thể, nhưng lại mỗi lần đều có thể hóa giải mất Hà áo đột nhiên bộc phát ra lực lượng. Khi đó, Hà áo liền biết ra hỏa này thể nội khẳng định còn có lực lượng càng thêm cường đại, chỉ là đang cố ý che giấu lực lượng của chính mình. Bất quá Hà áo cũng không có đâm thủng đối phương, mà là phối hợp đối phương diễn xuất, thẳng đến vừa mới bắt lấy khe hở, chém ra một đao. Tại kia trái tim bên cạnh nghiêng tuyến bên trên, chính là sĩ quan điểm hội tụ năng lượng. Hà áo mặc dù làm bộ muốn chạm trái tim, trên thực tế mục tiêu là trái tim nghiêng phía trên điểm hội tụ năng lượng. Phàm là vừa mới sĩ quan nam nhân do dự một mấy mắt, không sử dụng kia ẩn tàng lực lượng, kia Hà áo đều có thể một đao chặt đứt sĩ quan nửa người, đánh nát hắn điểm hội tụ năng lượng. Nhưng là rất hiển nhiên, có thể làm đến đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng người đều không phải ngu xuẩn. Tại kia thời gian cực ngắn bên trong, sĩ quan nhạy cảm chiến đấu trực giác thúc đẩy hắn kích phát tất cả lực lượng hướng về sau nhảy ra, tránh thoát Hà áo một chiều kia sát chiêu. Bất quá Hà áo cũng không có quá lớn để bại, bởi vì vừa mới hắn công kích mặc dù không có giết chết sĩ quan, nhưng cũng dùng huyết đao tại sĩ quan lưu lại thương thế. Một chút hào quang màu vàng tụ tập tại sĩ quan trên ngực, ngăn chặn máu đỏ tươi cùng vết thương. Sĩ quan ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứng ở nơi đó, phảng phất đang chờ đợi hắn công kích Hà áo, trên mặt hiện lên một tia cười nhạo, không biết tự lượng sức mình. Hắn nâng lên trong tay trường mâu, không lưu tình chút nào ném hướng Hà áo vị trí. Kia trường mâu như là một vệt sáng giống nhau xuất hiện tại Hà áo trước người, liền muốn xuyên thủng Hà áo trái tim. Phanh, Hà áo lập tức nhấc đao, đem cái này trường mâu đẩy ra. Cái này mũi thương bị lệch, trong nháy mắt xuyên thủng Hà áo sau lưng một tòa súng phòng không, đem này đánh nát. Nhưng cũng liền tại này đem súng phòng không đánh nát trong nháy mắt, cái này trường mâu đông nhiên trên không trùng quấn một vòng tròn, phóng tới Hà áo thân thể. Chính để đao phóng tới sĩ quan Hà áo, trong tay động tác đột nhiên dừng lại, xoay người lại, không nghiêng không lệch, vừa vặn một đao bổ trúng phía sau bay tới trường mâu. Phanh, nương theo lấy một tiếng run rẩy, đánh lén thất bại trường mâu hơi chấn động một chút, bay lên bầu trời. Đối với tuyệt đại đa số siêu phàm giả đến nói, vũ khí sẽ tự mình bay, có lẽ đều là một kiện tương đối vượt qua nhận biết chuyện. Nhưng là đối với Hà áo đến nói, vũ khí biết bay, quá bình thường bất quá. Cho nên khi hắn nhìn thấy sĩ quan không chút do dự cầm trong tay vũ khí duy nhất trường mâu ném mà ra thời điểm, hắn liền đại khái đoán được, cái này trường mâu trên có cái gì mờ ám. Hắn tại xông về phía trước thời điểm, cũng phòng bị một chút. Rất không tệ trực giác, sĩ quan kia nhìn xem Hà áo kia sớm có dự liệu động tác, tiến về phía trước một bước, nhàn nhạt ánh sáng màu vàng bao phủ ở trên người hắn, nhưng là dựa vào trực giác, muốn đối phó ta, vẫn còn có chút quá ngây thơ. Thân thể của hắn mang theo cùng bạo âm bạo, tốc độ cơ hồ so trước đó tăng lên mấy lần, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hà áo trước mặt. Hắn nâng lên tay, ánh sáng màu vàng bao vây lấy năm đấm của hắn, một quyền đánh tới hướng Hà áo gương mặt. Mà tại Hà áo không có chú ý tới phía sau, kia bay đến trên bầu trời trường mâu đột nhiên chia ra tám cái huyết ảnh, như là mưa rào bình thường, hướng về phía sau lưng của hắn cấp tốc rơi xuống, muốn triệt để xuyên qua thân thể của hắn. Soát, sĩ quan nắm đấm rốt cuộc đụng phải hạ áo gương mặt, nhưng là tay của hắn, cứ như vậy trực tiếp từ kia hư ảo huyễn ảnh bên trong xuyên qua. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, hạ áo tựa hồ đã rời đi chỉ để lại một cái cấp tốc tiêu tán tàn ảnh. Sĩ quan ngẩng đầu đi, nhìn về phía bên cạnh, hắn cũng không có suy nghĩ vì sao lại đánh trúng một cái huyễn ảnh. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ, trong thời gian ngắn ngủi như thế, hạ áo tránh không xa. Cũng cơ hồ như hắn đoán trước bình thường, hắn ánh mắt nâng lên một chút, liền khi thấy hạ áo ngay tại hắn bên cạnh cách đó không xa. Hắn đưa tay muốn huy quyền tiến một bước công hướng hạ áo, nhưng là còn chưa chờ hắn làm ra động tác, mấy đạo hư ảo ánh sáng chói lọi liền từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hạ áo vừa mới chỗ đứng, vọt thẳng hướng đang đứng tại hạ áo vị trí cũ trước đó sĩ quan. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia mang theo mạnh mẽ quán tính xông lại trường mâu cùng trường mâu huyễn ảnh, kia trường mâu cùng huyễn ảnh cơ hồ trong nháy mắt ngay tại trên bầu trời rẽ ngoặt một cái, trực tiếp phóng tới một bên hạ áo. Hạ áo nhìn xem những này tại cao tốc vận hành quá trình bên trong vẫn như cũ có thể trôi chạy rẽ ngoặt trường mâu cùng huyễn ảnh hơi có chút kinh ngạc. Bất quá đang kinh ngạc thời điểm, hạ áo động tác trong tay cũng không có dừng lại, hắn nâng lên huyết đao, xoáy một cái đao hoa, đánh chúng kia bay tới thực thể trường mâu, đồng thời lưỡi dao của hắn cũng cắt về phía cái khác phản phất là phân liệt mà ra hư ảo trường mâu. Nhưng kia trường mâu dường như không có bất luận cái gì thực thể, vẹn vẹn chỉ là một đạo huyễn ảnh, trực tiếp liền từ hạ áo trong tay huyết đao biên giới liền xông ra ngoài. Tại xuyên qua huyết đao đao hoa trong nháy mắt, những này huyễn ảnh tựa hồ có chút lấp lóe, nhưng là rất nhanh liền khôi phục nguyên thực. Mà giờ khắc này hạ áo cũng không có thời gian đi quản những này hư ảo lưỡi đao, bởi vì sĩ quan nắm đấm ngay tại lần nữa hướng về hắn đánh tới. Lần này hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian tránh, thế là hắn trực tiếp thuận thế nâng lên huyết đao, cản hướng sĩ quan bao vây lấy tia sáng màu vàng nắm đấm. Cùng lúc đó, thân hình của hắn hướng về khía cạnh tản ra, né tránh những cái kia trường mâu huyễn ảnh. Phanh, huyết đao cùng nắm đấm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà những cái kia hư ảo trường mâu huyễn ảnh bên trong đại bộ phận cũng đều bị hạ áo vọt tới. Tại kia thực thể trường mâu bị hạ áo bắn ra về sau, những này hư ảo trường mâu dường như liền đã trở nên phi thường không ổn định. Cơ hồ tại cùng hạ áo sượt qua người về sau trong nháy mắt, những này trường mâu liền từng cái vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé ánh sáng chói lọi. Ầm, đương nhiên, cũng không phải tất cả trường mâu đều bị hạ áo tránh khỏi, nhất gần bên trong một chi trường mâu thuận hạ áo tránh ra thân thể cùng hạ áo gặp thoáng qua. Sắc bén mũi thương một nháy mắt cắt vỡ hạ áo cánh tay, vàng tử sắc máu tươi một nháy mắt từ cánh tay hắn thượng lan tràn mà ra. Mà ngay sau đó, kia hư ảo trường mâu liền sau lưng hạ áo vỡ vụn. Cái này vô pháp bị huyết đao công kích đến hư ảo trường mâu, lại có thể làm bị thương người. Hạ áo vô ý thức nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất trường mâu. Phân tâm, là sẽ chết. Sĩ quan thanh âm bình tĩnh tại hạ áo bên tai nổ vang, ngay sau đó, kia rơi trên mặt đất trường mâu đống nhiên bay lên, phóng tới hạ áo. Hạ áo nâng lên huyết đao, nghiêng người né ra, chuẩn bị tại ngăn cản sĩ quan đồng thời, ngăn trở kia bay tới trường mâu. Mà cũng tại hắn động tác thời điểm, kia nguyên bản vỡ vụn từng đầu trường mâu huyễn ảnh lần nữa ngưng tụ, từ phía sau hướng về hạ áo đánh tới. Hạ áo tự nhiên cũng cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng rít. Hắn cũng không quay đầu, mà là không chút do dự trực tiếp tiến về phía trước một bước, một đao đánh vào phía trước bay tới trường mâu trên thân, phanh, trường mâu vẩy ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà sau lưng hạ áo, những cái kia đánh tới trường mâu huyễn ảnh cũng bởi vì trường mâu bị đánh trúng, lóe lên một cái, loang thoáng có sụp đổ phong hiểm. Phanh, hạ áo vung mạnh đao đập ngang, ngăn trở sĩ quan đánh tới năm đấm, sau đó tiếp tục tiến về phía trước một bước, lần nữa vỗ trúng kia trường mâu. Kia trường mâu mất đi khống chế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, sau lưng hạ áo hướng về hắn phía sau lưng đâm tới trường mâu huyễn ảnh cũng rốt cuộc sụp đổ. Hạ áo vừa mới liền phát hiện mặc dù hắn trong thời gian ngắn không có can thiệp trường mâu huyễn ảnh năng lực, nhưng là có thể thông qua can thiệp trường mâu bản thể đến can thiệp phía sau huyễn ảnh. Sơ, ngươi rất không tệ. Nhìn xem Hạ áo tìm được những cái kia huyễn ảnh lỗ thủng sĩ quan có chút biết miệng, nâng lên tay, đáng tiếc, cái này tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là hư giả. Hạ áo ngẩng đầu nhìn hắn, vừa muốn nói gì, một cỗ đau đớn kịch liệt liền từ vừa mới bị vạch phá trên cánh tay trái truyền ra. Tại kia còn chảy xuôi máu tươi trên vết thương, một loại nào đó vặn vẹo ánh sáng màu vàng như là dài nhỏ đường cong giống nhau lan tràn mà ra, không ngừng xé rách lấy huyết nhục của hắn. Hắn thân thể run lên, kém chút hướng về phía trước quỳ đảo. Đây là thiên phú của ngươi danh sách. Hạ áo nhìn trước mắt sĩ quan, chịu đựng kịch liệt đau nhức, khàn khàn mở miệng, xem ra cũng không phải là cái gì chiến đấu tương quan đường tắt. Thiên phú danh sách 179, Dệt Hoa Sư. Sĩ quan nhìn xem Hạ áo, nhẹ nhàng cười nói, trên đời này không có hỏng bét thiên phú danh sách, chỉ có hỏng bét người. Có chút cả bạn, để ta vớt một bước, chấm một chút chương 1196, Dệt Hoa Sư, đại chương, cầu nguyện phiếu, chương 1196. Dệt Hoa Sư, đại trương, cầu nguyện phiếu. Đang khi nói chuyện, cái kia vừa mới bị hạ áo đánh bay trường mâu đống nhiên bay ra, tại hạ áo bị ánh sáng màu vàng đường cong kéo lấy huyết đục trong nấy mắt, đâm về hạ áo mà tới. Hạ áo lập tức nâng lên trong tay huyết đao, bổ về phía kia trường mâu. Nương theo lấy phanh, một tiếng vang nhỏ, kia trường mâu đống nhiên bổ trúng, thân mâu một trận, nhưng kia bốn lượn hình rắn mũi thương trong nháy mắt này từ thân mâu thượng chốc ra, như là một thanh dài nhỏ phi đao xông ra. Tại cái này phi hành quá trình bên trong, tràn ngập ánh sáng chói lọi tại mũi thương phía sau hiện, giống như dài nhỏ ánh sáng màu vàng tuyến dắt sau lưng nó. Kia hình rắn mũi thương qua trong dây lát liền đến hạ áo trước người, đâm về trái tim của hắn. Hạ áo lần nữa về đỡ đã tới không kịp, đành phải nghiêng người né tránh. Cuối cùng, kia mũi thương vỡ ra quần áo, mở ra hắn dưới nách huyết đục, bay ra về phía sau. Mà kia dài nhỏ ánh sáng chói lọi cũng như bị dẫn châm dẫn dắt khe hở tuyến, lôi kéo qua hạ áo huyết đục, mang đến một cô giống như bị tất cả đều là gai ngược dây thường dài thổi qua kịch liệt đau nhức. Nương theo lấy vẩy ra máu tươi, Hà Áo nhịn xuống thống khổ, không chút do dự, trực tiếp tiến về phía trước một bước, phóng tới trước mặt sĩ quan. Sĩ quan này có thể cách không điều khiển trường mâu, đối phó công kích từ xa kẻ địch, liền muốn trực tiếp cùng hắn áp sát đến bên cạnh. Nhưng là hắn vừa mới đứng dậy, liền cảm giác thân thể của mình nhận một loại nào đó liên lụy. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy hào quang màu vàng kia đường cong, giờ phút này chính bám vào ở trên người hắn, mà cái này đường cong phía trước cũng chính là vừa mới mũi thương bay ra ngoài phương hướng. Kia dài nhỏ mũi thương đã đâm vào ma lang nặng nghề cơ giáp, cũng đem quang mang này đường cong kéo vào bọc thép ở trong. Mà vừa mới giữ chặt Hà Áo chính là hào quang màu vàng này đường cong. Thích không? Sĩ quan nhìn trước mắt bị lôi kéo ra Hà Áo, nâng lên tay, cầm kia mất đi mũi thương thân mâu. Trung quanh oanh minh súng phòng không âm thanh như là lít nha lít nhít nhịp chống vang ở bầu trời. Kia trên bầu trời bay nhanh đen trắng cơ giáp nắm chặt cự kiếm nếm thử hướng phía dưới, nhưng lại cứ thế mà bị những cái kia súng phòng không bức hồi. Sĩ quan cười nhìn xem Hà Áo, thấp giọng nói, ta rất ít đem tiêu bản khe hở tại ma lang phía trên, nhưng là nếu như là ngươi lời nói, cũng chưa hẳn không thể. Đang khi nói chuyện, kia đâm vào bọc thép mũi thương lập tức từ bọc thép khác một bên đâm ra, mang theo màu vàng tia sáng lần nữa phóng tới Hà Áo. Hà Áo lập tức nghiêng người né tránh, nhưng là thân thể bị tia sáng này cố định trụ, vẫn là ảnh hưởng hành động, cái này mũi thương xẹt qua hắn đùi phải, tại lưu lại một đạo vết thương đồng thời, tia màu vàng tia sáng cũng lần nữa dính tiến Hà Áo huyết đục bên trong, đem Hà Áo đùi phải cũng cố định tại dưới chân trên trang giáp. Cái này mũi thương dường như thật như là một chi tú hoa châm bình thường, muốn đem hắn khe hở tại cái này bọc thép phía trên. Cùng lúc đó, tia mũi thương bay đến sĩ quan bên cạnh, lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn phía trên. Hắn cười nhìn xem Hà Áo, xin yên tâm, ta chỗ này có ưu tú nhất bác sĩ, hắn sẽ đem ngươi làm thành hoàn mỹ xác ướp, sẽ không để cho thi thể của ngươi hư thối. Đây chính là ngươi từ trật tự chi thần nơi đó cầm tới đồ vật. Hà Áo ánh mắt liếc qua sĩ quan gương mặt, rơi vào kia bay ở không trung mũi thương, cùng mũi thương phía sau ánh sáng màu vàng tuyến phía trên. Những này tia sáng dường như tồn tại một loại nào đó thực thể kết cấu, có thể như là bình thường đường con một dạng lực, nhưng lại có thể tự nhiên như là quang mang giống nhau kéo dài. Đồng thời tia sáng này còn cực kỳ kiên cố, Hà Áo vừa mới đếm thử ngắn ngủi sử dụng quyền pháp, hơn 7000 tố chất thân thể đều không thể tránh thoát tia sáng này. Mà lại tại tia sáng này xuất hiện về sau, Hà Áo lờ mờ có thể cảm giác được, kia mũi thương phía trên dường như cho thấy một loại nào đó vặn bẹo uy nghiêm hấp dẫn hắn, lần trước cảm nhận được cái này dường như hấp dẫn, vẫn là tại tiếp nhận đến trật tự thần khải thời điểm. Một bên suy tư, Hà Áo một bên cẩn thận đem huyết đao lưới đao tới gần kia hiện ra ánh sáng màu vàng đường cong. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là trật tự cho ta ban ân. Sĩ quan mỉm cười nâng lên tay, kia mũi thương hiện lên ở lòng bàn tay của hắn phía trên, bản thân nó chính là cùng ta một thể. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, nhìn xem Hà Áo động tác trong tay, mỉm cười nói, đừng tốn sức ngươi đao cắt không ngừng nó, đây là thần minh ban cho, trên đời này không có đồ vật có thể cắt đứt nó. Đang khi nói chuyện, Hà Áo lưỡi đao đã đến kia tia sáng phía trên, nhưng là nương theo lấy hắn nhẹ nhàng dùng sức, lưỡi đao liền giống như cắt vào dòng nước bình thường, dễ như trở bàn tay từ tia sáng bên trong gian xuyên qua. Nhưng tia sáng này vẫn chưa bị chặt đứt, mà lại như là một đạo huyễn ảnh giống nhau vẫn như cũ duy trì lấy. Mà tại lưỡi đao cắt vào tia sáng đồng thời, Hà Áo cũng nếm thử tránh thoát tia sáng này. Kết quả là, tia sáng này lực lượng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tia sáng này không có thực thể, không thể dùng vật chất tiếp xúc, nhưng lại có cùng loại với vật chất tính chất, có thể giống chân chính đường cong giống nhau đem người của lấy. Hà Áo nắm chặt lưỡi đao, trong óc bay nhanh xoay tròn, từ hắn hiểu rõ thần bí học tri thức đến xem, tia sáng này biểu hiện ra kết cấu, càng giống là một loại nào đó cao cấp thần bí học thuật thức, nó bản thể cũng không tại tầng ngoài thế giới bên trong, mà tại cấu thành thế giới tầng dưới chốt những cái kia đường cong ở trong. Những này tầng ngoài thế giới ánh sáng màu vàng tuyến trên thực tế chỉ là nó tại tầng ngoài thế giới hình chiếu. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, sĩ quan lời nói là đúng. Tầng ngoài thế giới vật chất hoàn toàn chính xác không có cách nào quấy nhiêu cấu trúc ở thế giới tầng dưới chốt thuật thức. Nhưng là nếu như có một loại nào đó có thể nhìn trộn cùng quấy nhiêu thế giới tầng dưới chốt siêu phàm vật phẩm, chẳng hạn như Hà Áo chủ thế giới chân lý chi nhãn, hẳn là có thể nhìn trộn đến cái này thuật thức chân chính kết cấu. May mắn là Hà Áo mặc dù không cách nào đem chân lý chi nhãn đưa vào thế giới phó bản, nhưng là chân lý chi nhãn lực lượng vẫn như cũ có thể thuận một loại nào đó tầng cao hơn cùng linh hồn có liên quan liên hệ lan tràn tới. Chỉ là đi qua trùng điệp trở ngại, lan tràn tới lực lượng đã cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể để Hà Áo đối với thần bí học vật phẩm có được cao hơn linh cảm. Bất quá, có lẽ có thể thử một chút. Hà Áo bình tĩnh lại tâm thần, đem tất cả lực chú ý hội tụ vào một chỗ, nhìn chăm chú lên khống chế lại thân thể của mình ánh sáng màu vàng tuyến. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy tinh thần của mình dường như rơi vào một loại nào đó tĩnh mịch giếng cạn, tại một vùng tăm tối bên trong bay tốc độ hạ xuống. Trung quanh là hoàn toàn mông lung trống rỗng, dựa vào chân lý chi nhãn lan tràn tới một chút lực lượng, dường như vô pháp chân chính nhìn trộm đến thế giới tầng dưới chót. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được quấn quanh ở chính mình trên linh hồn lực lượng nào đó sao động lên, mang theo một chút gợn sóng ánh sáng màu đỏ lóe ra, tại cái này đen nhanh thế giới bên trong nhấc lên một chút gợn sóng. Ngay sau đó, tại kia hoàn toàn mông lung bên trong, hắn lờ mờ cảm nhận được ở thế giới tầng sâu, dường như nổi lên đặc thù nào đó hấp dẫn. Mà cũng liền tại cái này hấp dẫn nổi lên trong nháy mắt, một cỗ to lớn cảm giác mệt mỏi liền đánh lên hắn linh hồn, hắn trong nháy mắt rút về tâm thần, chung quanh thế giới lần nữa khôi phục sáng tỏ. Vừa mới hắn dường như làm rất nhiều, nhưng là trên thực tế tại ngoại giới chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cưỡng ép nhìn trộm cực lớn tiêu hao hắn tinh lực, thậm chí để hắn đại não xuất hiện rất nhỏ cảm giác hôn mê, một chút huyết lệ cũng từ hắn khỏe mắt chảy ra. bất quá hắn cuối cùng cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng là quấn quanh ở trên người hắn hỗn loạn chi thần ô nhiễm khuấy động trình độ nhất định ảnh hưởng tia sáng này, để tia sáng ở thế giới tầng dưới chót kết cấu nổi lên một chút gợn sóng để hắn cảm nhận được kia đến từ thế giới tầng dưới chót cực kỳ nhỏ hấp dẫn. Đây chính là một cái thuật thức cơ cấu ở thế giới tầng dưới chót thuật thức. Vừa mới suy đoán đều là chính xác. Vô số suy nghĩ tại Hà Áo trong đầu quay lại. Cảm thụ được bên hông thủ trưởng, Hà Áo có chút hít một hơi. Vật lý lực lượng có vật lý biện pháp giải quyết, thần bí học lực lượng có thần bí học biện pháp giải quyết. Với anh, cũng liền trong nháy mắt này, Hà Áo dưới chân mặt đất dường như động đất bình thường, run rẩy một chút. Kia to lớn ma lang máy móc ngẩng đầu lên, bên trái họng pháo tụ tập ra ánh sáng màu đỏ, hướng về cửa thành bắn ra mà ra. Dọc đường cơ giáp cùng chiến cơ lập tức né tránh không kịp trực tiếp bị kia xích hồng ánh sáng chói lọi hòa tan thành một bãi nước thép. Với anh, kia ánh sáng chói lọi đánh vào cửa thành phía trên, mang theo cửa thành kịch liệt run rẩy lên. Lần này công kích đánh gãy nguyên bản hai bên cơ giáp chiến đấu hình thành, cũng lưu lại một cái thông hướng ma lang lỗ hổng. Thế là vô số đoàn lính đánh thuê cơ giáp đông nhiên cất cánh, xuyên qua kia lỗ hổng, phóng tới ma lang trên không. A, ma lang thời gian cooldown kết thúc. Ma lang hành động mang tới chấn động kịch liệt, để sĩ quan thân thể cũng hơi lay động. Hắn nhìn ra xa liếc mắt một cái bị hành chúng bắt đầu run rẩy kịch liệt cửa thành, có chút thở dài nhìn thoáng qua bên cạnh mũi thương, nhìn xem Hà Áo, đáng tiếc, ta còn muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện một hồi. Thiên phú của hắn danh sách cũng không am hiểu tại chiến đấu, cho nên hắn đặc biệt nóng lòng nhìn người khác tại bị khống chế về sau. Biết hắn thiên phú danh sách về sau vẻ mặt kinh ngạc, nhất là loại kia am hiểu chiến đấu, xem xét chiến lược liền rất mạnh đối thủ kinh ngạc. Khả năng này là xuất phát từ một loại nào đó khoe quan tâm, nhưng là đại đa số thời điểm, hắn cũng sẽ không để người khác biết thiên phú của mình danh sách. Khi hắn chính miệng báo cho đối phương thiên phú của mình danh sách thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa, hắn cũng không tính làm cho đối phương lại có há miệng nói chuyện năng lực. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Kia sắc bén mũi thương mang theo lóe ra ánh sáng chói lọi màu vàng quang tây kia, đột nhiên từ hắn bàn tay phía trên thoát ra, hắn nhìn xem Hà Áo, cười nói, ta sẽ trước cắt mất đầu lưỡi của ngươi, đem ngươi cố định ở đây, để ngươi nhìn tận mắt chính mình bảo hộ thành thị bị công phá, ta sẽ đem thuộc hạ của ngươi, ngươi đồng bạn, tất cả mọi người đầu người mang tới xem ngươi. Hà Áo ngẩng đầu nhìn trước người sĩ quan, dường như sớm có đoán trước bình thường, thân thể đột nhiên bị lệch, hiểm lại càng hiểm tránh ra bên cạnh phi đao. Ngươi có thể tránh ra một chút, có thể một mực tránh ra sao? Sĩ quan nhìn xem Hà Áo, mỉm cười nói, kia bay ở không trung mũi thương cắm vào Hà Áo sau lưng bọc thép, từ khác một bên bay ra, từ phía sau hướng về Hà Áo bay tới. Lần này, Hà Áo nâng lên huyết đao, vác tại sau lưng, tại mũi thương sắp đâm vào thân thể trước mắt, đem này bắn bay. Hắn có chút thấp ánh mắt, ở trong lòng tính toán cái này mũi thương bay trở về thời gian. Có chút đồ vật, sĩ quan kia nhìn xem Hà Áo, hắn dường như không đội chút nào, nên miệng lên, càng là mạnh mẽ tiêu bản, mới càng có cất giữ giá trị. Kia mũi thương bị đạn hướng về sau, lần nữa đâm vào phía sau bọc thép. Hai người dưới chân ma lang kịch liệt run rẩy. Kia phía bên phải họng pháo đã sắp lần nữa chứa đầy ánh sáng chói lọi, mà ở phía xa bị anh mở chỗ vỡ chỗ, từng cái đoàn lính đánh thuê cơ giáp đã đang nhanh chóng tới gần ma lang trên không. Mãnh liệt súng phòng không hỏa lực trên không trung nổ tung, đem trên bầu trời trắng đen xen kẽ cơ giáp bức tại không trung. Từng cái màu đen đoàn lính đánh thuê địa ngục sứ đồ cơ giáp như là nước chảy sung ra, tuôn hướng trên bầu trời trắng đen xen kẽ cơ giáp. Những sĩ thiên sứ đó cơ giáp miễn cưỡng duy trì phòng tuyến tại cái này xung kích hạ ẩm bang sụp đổ, càng ngày càng nhiều đoàn lính đánh thuê cơ giáp xông lên ma lang trên không. Vô số cực quang từ trên bầu trời hiện lên, đánh út về phía trên bầu trời trắng đen xen kẽ cơ giáp, một chút đoàn lính đánh thuê cơ giáp thậm chí đem họng pháo nhắm ngay phía dưới Hà Áo. Tại cái này hỗn loạn tương bừng hỏa lực trung hòa rung động bên trong, Hà Áo ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời cơ giáp, đảo qua cơ giáp thượng cái nào đó camera, sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người sĩ quan. Tại vừa mới làm bị thương sĩ quan cực hạn thăm dò bên trong, Hà Áo kỳ thật đã đối sĩ quan cực hạn lực lượng có một cái dự đoán. Tại bộc phát trạng thái, sĩ quan có thể phát huy ra đại khái hơn 7000 lực lượng, nhưng là chỉ có một mấy mắt phía sau lực lượng sẽ nhanh chóng hạ xuống đến hơn 6,000, đây mới là hắn bình thường kích phát lực lượng. Cho dù cái này hơn 6,000 lực lượng, hẳn là cũng duy trì không được bao lâu, không phải vậy hắn ban đầu liền sẽ không dùng bình thường cấp B tố chất thân thể cùng Hà Áo đánh. Thần minh ban ân là đồng giá trao đổi mà một người có thể thu tập đến tế phẩm trung quy là có hạn. Nếu quan quân trước mắt đổi ánh sáng màu vàng tuyến loại này đỉnh cấp thuật thức, vậy liền không có khả năng còn có càng nhiều tế phẩm đi vì chính mình nhu cầu lực lượng. Bất quá cùng đỡ nổ quẹ không giống chính là, quan quân trước mắt rất hiển nhiên đã bỏ đi tự thân nhân loại thân phận. Trong cơ thể hắn điểm hội tụ năng lượng tại thể hiện ra tia sáng này thời điểm cũng hoàn toàn giãn ra ra, hết thảy có 4 cái, trong đó có 3 cái có thể hợp thành một tuyến, nhưng là ở trái tim vị trí cái kia cùng cái khác đều không cùng một chỗ. Trên bầu trời hỏa lực như là từng tiếng kinh lôi lít nha lít nhít nổ vang. Hà Áo bình tĩnh lại tâm thần, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Ở phía sau hắn, kia mũi thương đã lần nữa cắm vào bọc thép, rất nhanh liền sẽ lần nữa bay ra. Mà sĩ quan liền đứng ở trước người hắn chỗ không xa, mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. Kia khoảng cách Hà Áo thẳng băng cố định trụ hắn tia sáng, mở rộng ra tất cả tứ chi cùng vũ khí, cũng phải kém một điểm mới có thể đến. Sĩ quan nhìn chăm chú lên dãy rùa Hà Áo, tựa như là đứng ở khu vực an toàn biên giới, nhìn chăm chú lên bị gông xiềng chỗ cố định manh thú. Đáy mắt của hắn mang theo một loại nào đó không hiểu ý cười, giống như là miệng ai, lại giống là đùa cợt. Hà Áo tay đặt ở cái hông của mình. Loại này cao cấp thuật thức, muốn phá hư, cần thanh toán đại giới chỉ sợ cũng không thấp. Về sau nhiễm tia sáng càng nhiều, hắn cần thiết thanh toán đại giới cũng càng nhiều, càng ở sau, hắn thì càng khó giải hết cục này. Hắn rất có thể chỉ có một lần cơ hội. Cái này phó bản đối mặt kẻ địch, khó chơi trình độ cùng vị dị trình độ càng thêm lợi hại. Mà lúc này đây, sĩ quan cũng chú ý tới động tác trên tay của hắn, đem ánh mắt hướng về ngón tay hắn vươn đi ra phương hướng nhìn lại. Sau lưng Hà Áo, sắc bén kia mũi thương từ bọc thép bên trong đâm ra, phóng tới Hà Áo phía sau lưng. Sĩ quan giơ tay lên bên trong côn trạng thân mâu, dò ra thân thể, chuẩn bị đánh dụng Hà Áo bên hông đồ vật. Cũng liền trong nháy mắt này, Hà Áo chạm đến kia hồng bảo thạch quyền trượng. Hắn nhìn chăm chú lên cố định trụ chính mình tia sáng. Loạn thuật. Máu tươi từ gương mặt của hắn cùng trên da thịt chảy ra. Kia ánh sáng sáng ngời run rẩy một chút, cấu trúc ở thế giới tầng dưới chót thuật tức một nháy mắt xuất hiện rất nhỏ chết đi. Mà cái này chết đi, dẫn đến tia sáng kịch liệt lóe lên một cái, đột nhiên đứt gãy. Hà Áo nắm chặt trong tay huyết đao, một cái bước xa hướng về phía trước, để đao hướng lên, phóng tới trước mặt chính thỏ người ra dựa đi tới, còn không có kịp phản ứng sĩ quan. Có chút cả bạn, chậm một chút. Chương 1197, phá cùng loạn, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1197, phá cùng loạn, đại trương cầu nguyện phiếu, trong chớp nhóm này, bên ngông lực lượng tổng quân quan thân thượng bắn ra, hắn lập tức bước ra, ngắn ngủi bộc phát ra thậm chí muốn cao hơn giờ phút này Hà Áo lực lượng, muốn hướng triệt thoái phía sau cách. Hắn biết rõ chính mình bản thể lực lượng không đủ mạnh, cho nên hắn đem chính mình tuyệt đại đa số lực lượng đều tụ tập tại lâm thời bộc phát bên trên, cũng siêng năng luyện tập né tránh động tác. Cái này khiến hắn có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra mạnh mẽ tốc độ, mau né một ít hẳn phải chết công kích. Đây cũng là hắn dám đứng cách Hà Áo gần như thế vị trí nguyên nhân. Hà Áo bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt sĩ quan động tác. Loạn thuật. Tiêu cấp tốc hướng về sau né tránh sĩ quan thân thể run lên, dường như năng lượng trong cơ thể mất đi khống chế, toàn bộ động tác xuất hiện một chút trì hoãn. Nhưng lâu dài né tránh huấn luyện để hắn cấp tốc tìm về dáng người, liền muốn lần nữa khống chế thân thể tiếp tục mau né tới. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, một loại nào đó vặn bẹo lực lượng đột nhiên ở trong cơ thể hắn nổ tung, cuồng bạo hỗn loạn ô nhiễm nói mớ quanh quẩn tại thai của hắn mở. Lực lượng này đến từ bộ ngực hắn vết thương, đến từ bị ban đầu huyết đao gây thương tích hại đến địa phương, một chút ô nhiễm tại chiến đấu ban đầu, liền bị bám vào tại hắn trên thân. Kia vô hình ô nhiễm một mực tiềm phục tại trong cơ thể của hắn, nhưng là một mực bị kia mạnh mẽ trật tự lực lượng chỗ áp chế. Cho tới giờ khắc này, trong cơ thể hắn mạch năng lượng bị quấy nhiễu, thân thể ngắn ngủi mất khống chế trong nháy mắt, những này ô nhiễm rốt cuộc tìm được đột phá cơ hội, lập tức xông vào hắn đại não. Vô hình nói mớ ảnh hưởng hắn tinh thần, để hắn tiến một bước mất đi khống chế đối với thân thể, toàn bộ thân thể động tác trở nên phi thường chậm chạp, lâm vào một loại nào đó ngắn ngủi cứng ngắt trạng thái. Mà tại ý thức đến chính mình mất đi đối thân thể khống chế sĩ quan, trong thời gian cực ngắn, liền từ bỏ né tránh ý nghĩ, mà là đem tất cả lực lượng hội tụ, điều động phía sau mũi thương, tiến một bước phóng tới Hà Áo phía sau lưng. Cùng lúc đó, từng chuôi hư ảo trường mâu tại hắn sau vai hiện hiện. Nếu như né tránh đã tới không kịp, vậy liền dùng công thay thủ, thông qua cuồng bạo công kích ngăn chặn lại đối phương tiến công. Cùng lúc đó, hắn chật vật nâng lên trường mâu còn lại thân mâu, nằm ngang ở trước người mình, ý đồ ngăn trở Hà Áo công kích. Hắn có thể cảm nhận được, kia cấu thành tia sáng tầng dưới chốt thuật thức ngay tại cấp tốc khôi phục, kia lực lượng vô hình ngay tại ý đồ một lần nữa liên lụy trước master thân thể. Chỉ cần hắn lại kéo dài một giây, như vậy một giây đồng hồ, thậm chí không đến một giây đồng hồ thời gian, hết thảy đều có thể trở lại quỹ đạo. Đến lúc đó, hắn giết trước mắt kẻ bội tín chỉ ở lật tay ở giữa. Thời khắc này hết thảy chẳng qua là đối phương vùng vây dây chết mà thôi. Mà ở hắn suy nghĩ xoay chuyển thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước, nhìn thấy sờ kia song tròng mắt lạnh như băng. Hà Áo một tay cầm huyết đao, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tinh mịn đường vân thuận thần thức bám vào tại huyết đao mặt ngoài, những đường vân này trong phút chốc phát họa cùng một chỗ, hình thành một cái trùng điệp cường hóa pháp trận. Lạnh như băng lưới đao phản xạ nóng rực ánh lửa, cũng chiếu sáng lưới đao trước sau thân ảnh, đem sĩ quan kia trở mông mà âm lãnh đôi mắt, cùng Hà Áo ánh mắt lạnh như băng, đồng dạng chiếu rọi lại với nhau. Ông, tại cái này thời gian cực ngắn bên trong, huyết đao thân đao xẹt qua hư không, phát ra bén nhọn đâm bạo. Sĩ quan nắm chặt ở trong tay thân mâu, ngăn tại huyết đao phải qua trên đường, một chút nụ cười tại khóe miệng của hắn phát họa. Hắn biết rõ cái này thân mâu trình độ chắc chắn, cho nên tại lách mình ban đầu, hắn liền làm một cái hồi mâu ngang cản trước người động tác, cái này khiến hắn tại hiện tại điều khiển cái này thân mâu, liền dễ dàng rất nhiều. Sờ vung đao con đường, là dễ dàng nhất tổn thương con đường của hắn. Mặc dù hắn không biết sờ như thế nào biết được hắn nhiều năm như vậy mới lục lọi ra đến tự thân hư hư thực thực nhược điểm, nhưng là cái này cũng không trọng yếu, biết được điểm, cũng muốn thương tổn đến được điểm, mới xem như thật sự hữu hiệu. Hắn trường mâu nằm ngang ở nơi này, sớm đã ngăn chặn sờ con đường. Giờ khắc này, nam nhân ở trước mắt vô luận là biến chiêu vẫn là rút đao, đều sẽ lãng phí hết kia duy nhất thời gian, để kia bị quấy nhiều thuật thức khôi phục, để hết thể trở lại quỹ đạo. Hắn kỳ thật tại vừa mới liền đã tính toán qua sờ có khả năng cực hạn sức mạnh bùng lên, so hắn kích phát tình huống dưới mạnh một điểm, nhưng mạnh không được rất nhiều. Loại lực lượng này là vô pháp hoàn toàn đánh tan hắn côn thân phòng ngự. Hắn biết rõ, trước mắt kẻ bội tín đang cầu kia trong tuyệt cảnh một chút hy vọng sống, nhưng thế gian này sinh cơ lại là tốt như vậy cầu. Thiên địa nhật nguyệt, cỏ cây chúng sinh, hết thảy đều dựa theo cố định quy hoạch vận hành. Vạn vật các thủ bản mệnh, đây chính là trật tự. Kia sinh cơ sớm tại ngay từ đầu liền bị cắt đứt. Sĩ quan phức tạp suy nghĩ không ngừng phập phồng, lờ mờ ở giữa cũng có thể nhìn ra một chút đối Hà Áo không biết tự lượng sức mình của cận. Nhưng là Hà Áo chỉ là khuôn mặt bình tĩnh nắm tay bên trong dũng động lạnh như băng đao. Huyết hồng đao quang tiếp tục hướng phía trước. Binh khí dài võ kỹ, mũi nhọn tăng phúc 30. Oanh, huyết đao bổ vào thân mâu phía trên, va chạm kịch liệt âm thanh rung động tại cái này bị ánh lửa bảy đầy dưới bầu trời. Cái này va chạm làm cho cả ma lang to lớn cơ giáp đều run rẩy một chút, xuất hiện một chút vật mèo, mang theo nguyên bản hội tụ ánh sáng chói lọi ma lang cũng lay động một cái thân thể. Rầm rầm rầm, những cái kia vật mèo ba động truyền lại đến trung quanh pháo đài phía trên, đem ngay tại phun ra hỏa diễm vài tòa pháo đài đều trong nháy mắt xé nát. Một chút tinh mịn vết dạn lan tràn tại kia dài nhỏ côn trên khuôn mặt, sĩ quan trên mặt có chút hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức chính là một chút ý cười. Sở cũng không có phá vỡ phòng ngự của hắn, đây hết thảy đều kết thúc. Tại sau lưng mũi thương gào thét lên theo sát mà tới, đâm thẳng hà áo hậu tâm. Hết thảy đều kết thúc. Sĩ quan nhìn xem hà áo, nhưng mà còn chưa chờ khỏe miệng của hắn vui vẻ, một cú càng thêm mãnh liệt run rẩy ngay tại trường côn thượng vang lên. Nhị bản phá. Tại nguyên bản công kích cơ sở bên trên, lại tăng phúc 28. Nguyên bản xuất hiện tại thân mâu thượng vết dạn qua trong giây lát đột nhiên trải rộng toàn bộ thân mâu. Phanh, nhưng còn chưa chờ sĩ quan phản ứng, kia kiên cố trường mâu liền ầm vang vỡ nát, ánh sáng màu đỏ ngòm không trở ngại chút nào từ trên hướng xuống. Tại sĩ quan kinh ngạc vẻ mặt, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt mở ra hắn huyết nhục cùng hài cốt, tại lồng ngực của hắn xé ra một cái vết thương thật lớn. Sắc bén kia lưỡi đao một nháy mắt mở ra trong cơ thể hắn ba cái điểm hội tụ năng lượng, vỡ ra huyết nhục của hắn. Đến từ hỗn loạn cuồng bạo ô nhiễm thuận thân đao truyền lại tiến linh hồn của hắn. Nương theo lấy đau khổ kịch liệt cùng điên cuồng nói mớ, sĩ quan thân thể run lên, cảm giác chính mình mất đi đại bộ phận lực lượng. Nhưng là, hắn chợt vật nâng lên ánh mắt, nhìn về phía hà áo, quát tầm lên, ngươi giết không được ta, kia bốn cái điểm hội tụ năng lượng, giờ phút này còn lại một cái. Trong hư không hư ảo trường mâu trong nháy mắt ngưng thực, kia sắc bén mũi thương sắp đến nam nhân phía sau lưng. Cũng liền trong nháy mắt này, kia tay cầm huyết đao thân ảnh bỗng nhiên quay người xoay lên, cứ thế mà dùng tay nắm chặt phía sau bay tới mũi thương. Máu tươi thuận hắn bị cắt vỡ bàn tay cốt cốt chảy ra, nhưng là động tác của hắn không có bất luận cái gì ngừng. Bàn tay của hắn tiếp tục dùng sức, sắc bén kia mũi thương không có bất luận cái gì dừng lại, chỉ là bị có chút thay đổi phương hướng, thuận động tác tay của hắn tiếp tục hướng phía trước, một nháy mắt đâm vào sĩ quan trái tim. Trung quanh hư ảo trường mâu run nhẹ nhẹ một chút, dường như bị lực lượng nào đó điều động, nếm thử cưỡng ép đi công kích hà áo. Nhưng giờ phút này, hết thảy đều đã thì đã trễ. Sắc bén kia mũi thương là mau như vậy, dễ như trở bàn tay đâm xuyên sĩ quan huyết đục, xương ngực, đâm xuyên hắn trái tim. Trung quanh trong hư không nổi lơ lửng hư ảo trường mâu tại thời khắc này sụp đổ. Sĩ quan trừng to mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt hà áo, nhìn xem hà áo nắm chặt mũi thương, che kín máu tươi bàn tay. Cái này mũi thương đầy đủ sắc bén, mà lại dường như có một loại nào đó tầng dưới chốt thuật thức tăng thêm. Cho dù là hà áo dùng nhất định thần thức bao trùm bàn tay, cái này mũi thương vẫn như cũ cắt vỡ thần thức phòng ngự, làm bị thương hắn bàn tay. Đương nhiên, cái này cũng cùng hà áo không có quá cam lòng dùng càng nhiều thần thức cường hóa có quan hệ. Bất quá, loại này sắc bén tăng thêm cuối cùng vẫn là trở về đến sĩ quan trên thân. Cái này mũi thương là như thế sắc bén, đến mức không trở ngại chút nào liền đâm rách sĩ quan huyết đục cùng thân thể, đâm xuyên sĩ quan cái cuối cùng điểm hội tụ năng lượng. Hà áo bung ra nắm chặt mũi thương tay, chậm rãi lui lại mấy bước. Tại sĩ quan cái cuối cùng điểm năng lượng vỡ vụn về sau, hắn sinh cơ đang nhanh chóng đoạn tuyệt, mà kia cấu trúc ở thế giới tầng dưới chót thuật thức cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Sĩ quan thân thể lảo đảo hướng về phía trước, ghé quỵ dưới đất, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem hà áo. Thần minh ban cho thuật thức sụp đổ tốc độ muốn chậm hơn tính mạng của hắn, để cùng thuật thức mạnh khóa lại hắn, cũng không đến nỗi nhanh như vậy chết đi. Ngươi rất mạnh, máu tươi từ sĩ quan trong miệng tràn ra, hắn nhìn xem hà áo, khàn khàn cười nạo nói, nhưng là lực lượng của ngươi, đem so sánh với trật tự đến nói, vẫn như cũng là châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, ngươi kẻ địch không tại cái này một tòa thành nhỏ, cũng không tại mảnh này đơn bạc hoang dã bên trong. Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn thấy kia rộng lớn bầu trời sao? Tại kia dưới bầu trời đều là địch nhân của ngươi, ngươi trốn không thoát, ngươi trốn không thoát. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời càng ngày càng dày đặc cơ giáp, cười văn nói, dù là ngươi có thể giết chết ta, ngươi có thể chiến thắng chi quân đội này, hủy đi ma lang sao? Với anh, tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, ma lang phía bên phải chủ pháo lần nữa bắn ra ánh sáng chói lọi, đánh vào kia cửa thành to lớn bên trên. Kia cửa lớn đóng chặt run rẩy một chút, nguyên bản nghiêm mật khe cửa thoáng hướng về sau mở ra, lộ ra một cái hơn 10 cm khe cửa. Cùng lúc đó, tại từng tiếng đột nhiên liệt súng phòng không hỏa lực bên trong, trên bầu trời màu đen địa ngục sứ đồ cơ giáp đã lít nha lít nhít đánh tới. Hà áo nghiêng đầu nhìn thoáng qua nơi xa mở ra một cái khe hở cửa thành, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trên bầu trời càng ngày càng dày đặc cơ giáp. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt sĩ quan, bình tĩnh hỏi, trật tự giáo hội không có cho ngươi phái nhiệm vụ, chẳng hạn như để ngươi cầm hiệp đồng người bí dược phối phương cùng ta đàm phán. Ha ha, khục, sĩ quan ho ra một ngụm máu tươi, nhìn chăm chú lên trước mắt Hà áo, giữ tận cười nói, ngươi muốn biết cái này, ta lại không nói cho ngươi. A, không biết. Cảm thụ được đặt ở sĩ quan trên người tiêu ký truyền đến suy nghĩ, Hà áo ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Trật tự giáo hội những tên kia cũng không phải bắt lấy cá nhân liền nói cho hắn bí dược phối phương a, bất quá sĩ quan biết rõ một số khác đổ bật lại lờ mờ gây nên Hà áo hứng thú. Ngươi cái gì đều làm không được, không có đạt được Hà áo hồi phục. Sĩ quan ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Hà áo. Trên bầu trời từng đài cơ giáp ngay tại nhanh chóng rơi xuống, đáp xuống. Mà trung quanh súng phòng không cũng đang nhanh chóng thay đổi họng pháo, nhắm ngay đang ở tại trung tâm Hà áo một. Sĩ quan cố gắng niết miệng, hắn nhìn xem Hà áo, khàn khàn đạo, ta có thể nói cho ngươi, cửa tây đã mở mà cửa bắc cũng nhanh mở, ngươi thật sự có thể làm bị thương ma lang, nhưng là chờ ngươi đem ma lang bọc thép phá hư thời điểm, mẫn tờ thành phố cửa thành chỉ sợ đã mở ra, ngươi hết thảy cố gắng đều chẳng qua là một trận trò cười, trên thế giới này không có ngươi muốn tìm tới sinh cơ. Hắn nhìn chăm chú lên Hà áo, cả người thân thể bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, thần minh ngay tại lấy đi tính mạng của hắn cùng linh hồn, làm ban ân đại giới, ngươi rất nhanh liền trở về theo giúp ta rất nhanh. Hà áo nhìn chăm chú lên quan quân trước mắt, từng bước một đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi nghe được xa xa hỏa lực sao? Kia là cửa tây tiếng vang. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt, ánh mắt ngẩn ngơ, dường như kịp phản ứng cái gì sĩ quan, tiếp tục cười hỏi, ngươi không cảm thấy thành Bắc hỏa lực quá yếu sao? ngươi cảm thấy những cái kia biến mất binh sĩ cùng đạn dược đi nơi nào? Hắn đi đến sĩ quan trước mặt, có chút túi người xuống, tới gần con ngươi dần dần co vào sĩ quan, thấp giọng nói, trên đời này có hay không một đường sinh cơ kia, ta không biết, nhưng ta sẽ không tại lúc này dừng lại. Hắn chậm rãi từ bên hông rút ra kia khảm nạm lấy hồng bảo thạch quyển trượng, gương mặt của hắn dừng ở sĩ quan bên hai, chậm rãi mở miệng, mượn ngươi linh hồn cùng sinh mệnh dùng một lát. Cùng bạo ánh sáng màu đỏ tại loạn thuật pháp trượng thượng lan tràn, kia là cái này pháp trượng cùng trên pháp trượng bám vào ô nhiễm, đang cùng trật tự chi thần cướp đoạt tế phẩm. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung quanh đem hỏa lực hội tụ xuống phòng không. Loạn thuật, lực lượng vô hình lấy hắn chỗ đứng chỗ lan tràn ra ngoài. Rầm rầm rầm, từng đài xuống phòng không như là diễm hỏa giống nhau nổ nát vụn, tại to lớn máy móc đỉnh cấp tốc thắp sáng. Tràn ngập sóng lửa giống như thủy triều hướng về bốn phía lan tràn. Ông, lấp lóe laser trong nháy mắt này xuyên qua hỏa diễm, như là lít nha lít nhít quang vũ rơi vào Hà Áo quanh người. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống từng đài địa ngục sứ đồ cơ giáp. Tại cơ giáp này trên nhất không, một đài trắng đen xen kẽ cơ giáp chính lơ lửng ở nơi đó. Loạn thuật. Với anh, kịch liệt bạo tạc tại phía trước nhất cơ giáp trên thân nổ vàng, ngay sau đó, hỏa diễm như là vậy lấy thu thảo bình thường, cấp tốc thuận kia từng đài lít nha lít nhít chiến cơ cùng cơ giáp bay đi. Toàn bộ bầu trời đều trong chớp nhoáng này nóng lửa, dường như mặt trời ánh lửa chiếu rọi tại cái này dưới tầng mây. Từng đài cơ giáp mảnh vỡ như là mưa rào giống nhau từ trên trời giáng xuống, lít nha lít nhít vẩy vào ma lang nặng nghề máy móc bọc thép phía trên. Hà Áo cúi đầu nhìn thoáng qua trước mắt tại ngay tại cấp tốc biến hư ảo sĩ quan, nhẹ nhàng nhón chân lên, đột nhiên bật lên, thân hình của hắn nghịch từ trên trời giáng xuống cơ giáp mảnh vỡ, cấp tốc hướng lên, phóng tới trên bầu trời đang bị hỏa diễm thiêu đốt lên những cơ giáp kia tầng mây. Ông, mà cũng liền tại hắn sắp chạm đến kia hỏa vân trong nháy mắt, một đạo từ trên trời giáng xuống cự ảnh xé nát trên bầu trời hỏa diễm. Kia là một thanh trắng đen xen kẽ cự kiếm. Kia đài trắng đen xen kẽ cơ giáp tại ánh lửa phía trên nhất đứng lặng. Hà Áo tay giơ lên, tiếp được cái này mấy chục mét cự kiếm chua kiếm, thanh kiếm này là to lớn như thế. Lớn đến Hà Áo chỉ có thể hai tay miễn cưỡng chế trụ trôi kiếm nô lên. Sau đó hắn giơ cái này đem cự kiếm, toàn bộ thân thể thuận thế trên không trung xoay tròn một vòng, lấp lóe ánh sáng chói lọi phân bố tại lưỡi kiếm biên giới. Sau đó một giây sau, cái này lưỡi kiếm sắc bén từ trên trời giáng xuống, bổ vào ma lang phía dưới nặng nề bọc thép phía trên. To lớn lưỡi kiếm mang theo mênh mông ánh sáng chói lọi cùng hỏa tinh, mở ra kia kiên cố bọc thép, đem toàn bộ bọc thép đều vỡ ra một đạo miệng lớn. Mà cái này miệng lớn, ngay tại kia rung động ánh sáng chói lọi trung gian chủ pháo phía trên. Hà Áo thân thể từ cự kiếm trên trôi kiếm rơi xuống. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đã triệt để muốn quy về hư ảo sĩ quan, sau đó cúi đầu xuống, nhìn về phía bị xé nứt mở miệng lớn phía dưới một chút lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Loạn thuật. Tại kia to lớn máy móc chiến tranh phía trên, giữa này chủ pháo khẩu sắp phun ra ngoài lực lượng khổng lồ hướng về sau du lên, đống nhiên co bảo. Chương 1198, thiêu đốt ma lang, đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 1198, thiêu đốt ma lang, đại trương cầu nguyện phiếu. Từ bốn phương tám hướng vây tới đoàn lính đánh thuê cơ giáp ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem kia trăm mét to lớn tự vật dừng động tắt lại, nhìn xem cắm ở cái này tự vật đỉnh đầu phía trên đen trắng cự kiếm, cùng đứng ở cái này bên trên cự kiếm kia đấm máu bóng người. Kia không đến 2 mét thân thể tại tầng này tầng so sánh phía dưới, là như thế nhỏ bé, nhỏ đến xa xa cơ giáp muốn lợi dụng điện tử phóng đại mới có thể thấy rõ ràng cái này dính đầy máu tươi thân thể. Nhưng là hắn lại đứng ở bầu trời này chỗ cao, bên mông hỏa vân chiếu sáng máu tươi cùng bầu trời, cơ giáp hài cốt vỡ vụn phiêu tán sắt mưa từ hắn bên cạnh oanh minh rơi xuống. Nhân loại thân thể cùng cái này vĩ nạn máy móc hình thành chênh lệch rõ ràng, tựa như hèn mọn sâu kiến cơ nhanh cây, khống chế lại hùng mãnh mãnh hổ. Vì bối cách đó không xa sĩ quan ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chăm chú lên đây hết thảy, thân ảnh của hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư ảo, ánh mắt của hắn cùng con ngươi đều đang nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo. Hắn nhìn chăm chú lên đây hết thảy, kia dần dần hóa thành giấy mỏng trong con mắt, dường như cũng nổi lên một chút gợn sóng. Mang theo hỏa diễm cơ giáp hải cốt tại xung quanh người hắn nhanh chóng rơi xuống, nặng nghề giống như đại địa giống nhau bọc thép mặt đất run rẩy kịch liệt. Ở giữa họng pháo ánh sáng chói lọi chôn vùi về sau, kia hai cái trái phải họng pháo ánh sáng chói lọi bắt đầu cấp tốc lóe lên. Xa xa đoàn lính đánh thuê cơ giáp dường như phản ứng lại tựa hồ tiếp vào mệnh lệnh nào đó. Trong đó bộ phận cơ giáp đem tên lửa đẩy kéo đến cực hạn, mãnh liệt ánh sáng chói lọi cùng hỏa lực cũng trong tay bọn hắn họng pháo bên trong tụ tập. Bọn hắn ngay tại nhanh chóng xuống lại tới, trở ngại kia đem cự kiếm cắm vào to lớn tự vật nhỏ bé thân thể. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, những cơ giáp kia nhóm cơ hồ không chần chờ chút nào, liền làm ra đối mặt tình huống bây giờ tốt nhất ứng đối. Kia nắm chặt cự kiếm Hà Áo ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua kia từng mảnh thiêu đốt hài cốt cùng kim loại rót thành giọt mưa, nhìn về phía dưới hơi mở sĩ quan thân ảnh. Ánh mắt hai người đối mặt, thời gian đều phảng phất đang giờ khắc này hoàn toàn đứng im. Với anh, cũng liền trong nháy mắt này, bên mông lực lượng đống nhiên từ cự kiếm kia bên trong phong thích mà ra. Đây là võ kỹ nhị đoạn phá đoạn thứ hai lực lượng. Hà Áo công kích cũng không chỉ có kia một chút. Vừa mới tại kia kiên cố trên trang giáp mở ra một cái mở miệng, bị kẹt tại bọc thép bên trong cự kiếm, đang cuộn trào lực lượng tác dụng dưới, đống nhiên hướng phía dưới, đương theo lấy lấp lóe điện quang cùng hỏa diễm. Càng thâm nhập đâm vào cái này to lớn máy móc bên trong. Bất quá, còn có một thứ đồ vật so cái này cự kiếm tốc độ càng nhanh. Đó chính là Hà Áo tại cự kiếm đâm vào bọc thép trong nháy mắt, liền thông qua cự kiếm đỉnh rót vào bọc thép bên trong thần thức. Ma Lang là kiệt phiêu công nghiệp nắm đấm sản phẩm, giữ bí mật chương trình làm rất tốt, cho dù là vị án đều chưa từng nhìn thấy Ma Lang kỹ càng bản vẽ. Cho nên Hà Áo chỉ có thể dựa vào trong chớp nhoáng này tiếp xúc, dựa vào thần thức thấu thị cấp tốc thăm dò rõ ràng cái này Ma Lang cấu tạo. Đương nhiên, trong nháy mắt này bên trong, muốn nhìn trộm đến cái này Ma Lang kết cấu, cũng là gần như không có khả năng chuyện. Bất quá, Hà Áo cũng không cần xác định cái này ma lang cụ thể kết cấu, hắn chỉ cần biết cái này ma lang động lực tin ở nơi nào liền có thể. Dựa vào vị án máy móc cấu tạo học thức, xuyên thấu qua kia từng đầu nguồn năng lượng tuyến đường, Hà Áo rất nhanh liền tìm được cái này khổng lồ máy móc chiến tranh động lực tin vị trí. Vào thời khắc này hắn rơi kiếm nghiêng xuống vừa mới điểm điểm. Kia bám vào thần thức lưỡi kiếm sắc bén lúc này, thì đang ở cấp tốc hướng phía dưới, xuyên qua từng đầu tuyến đường cùng đường ống, đâm vào cái kia khổng lồ tin. Nhưng Hà Áo biết, vẹn vẹn đâm rách cái này tin là không đủ, loại này cỡ lớn máy móc tin đều mang cường lực an toàn biện pháp, vũ khí lạnh đâm xuyên cơ hồ vô pháp dẫn bạo những này tin. Cho nên, liền cần một bước cuối cùng. Hà Áo đem ánh mắt từ nơi không xa thân hình ngay tại cấp tốc tiêu tán sĩ quan trên thân thu hồi, túi đầu xuống, ánh mắt xuyên qua cự kiếm đâm thủng qua khe hở, xuyên qua kia từng đầu lóe ra điện quang tuyến đường cùng đường ống, nhìn thấy kia toàn bộ to lớn cự vật chỗ sâu nhất, kia bị đen trắng cự kiếm đâm thủng qua kim loại mặt phẳng. Loạn thuật. Toàn bộ thế giới đều dường như lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vâng, nhưng ngay sau đó, một giây sau, bên mông ánh lửa như là dung nham suối phun bình thường, giữa sát na này từ kia bị cự kiếm xé mở vết nứt thượng phun ra ngoài. Kia đứng ở cự kiếm thượng thân ảnh không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn tại mũi kiếm rốt cuộc một máy mắt, liền đứng ở chuôi kiếm nhẹ nhàng bật lên, thân ảnh xuyên qua hỏa diễm hạ bầu trời, hiện lên phun trào ra ánh lửa, xuyên qua phía dưới to lớn tự vật biên giới. Tại cái này máy móc kia tả hữu xích hồng chủ pháo bên trên, kia lóe ra ánh sáng chói lọi đang lấy một cái kịch liệt tốc độ, mất khống chế minh diệt. Dường như tử vong tiến đến trước bước chân, dồn dập băng lên. Kia đã thân hình hư ảo sĩ quan nhìn chăm chú lên trước mắt hỏa diễm, thân thể của hắn nhanh chóng trong suốt tan biến, hắn nâng lên tay, đưa tay chụp vào giữa bầu trời kia thân ảnh, dường như muốn đem đạo thân ảnh kia từ không trung thượng kéo xuống, cùng hắn cùng nhau. Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng không có đủ đến. Từ nội bộ bắn ra mênh mông ánh lửa xé rách bọc thép, đem hắn cuối cùng thân hình nuốt chửng. Oanh, ba cái kia lô pháo to lớn cự vật ngóc lên đầu đến, phát ra đủ để rung động bầu trời cùng đại địa tiếng oanh minh vang. Cháy hừng hực liệt hỏa mang theo nóng rực sóng gió, như là hỏa diễm bao tác, hướng về chung quanh bắn ra mà ra. Một chút tới gần cơ giáp, còn chưa chờ kịp phản ứng, liền bị mênh mông hỏa diễm nuốt hết, kia kiên cố bọc thép cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xích hồng, sau đó hòa tan. Sóng lửa kia phun trào ra, cũng hướng về vừa mới thoát ly cái này to lớn cự vật Hà Áo nuốt hết mà tới. Mặc dù Hà Áo tại cuối cùng lúc rời đi, dùng đại lực khí, đằng sau còn để thần thức mang theo chính mình bay một thanh, cũng hướng phía dưới ngã xuống. Chỗ bơ cùng bấy nhiêu đều là hướng lên, cho nên toàn bộ ma lang bạo tạc cũng là chủ yếu hướng lên. Hướng phía dưới ngã xuống Hà Áo, có thể hữu hiệu tránh rơi cuồng bạo nhất kia một đợt bạo tạc. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng không phải là tất cả hỏa diễm đều là hướng lên phun ra. Kịch liệt bạo tạc từ nội bộ xé rách ra ma lang bọc thép, mang theo dâng trào hỏa diễm từ bốn phương tám hướng phun đi. Không khí chung quanh tựa hồ cũng tại lúc này nóng rực lên, nương theo lấy Hà Áo bay nhanh hạ xuống. Kia sóng gió xẹt qua gương mặt của hắn, mang theo một loại nào đó xé rách tiếng vang. Một cái bị xé nứt mở vết nứt ngay tại Hà Áo giờ phút này thân hình phía trên, kia chói mắt hỏa diễm từ kia vết nứt phun ra ngoài, như là một con từ trong địa ngục rũi ra hỏa diễm chi thủ, lấy tốc độ khủng khiếp chụp vào Hà Áo. Cũng liền tại ngọn lửa kia sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, Hà Áo cảm giác chung quanh ánh sáng chói lọi hơi ảm đạm một chút. Thân thể của hắn không trở ngại chút nào rơi vào đèn trắng cơ giáp trước ngực mở ra bên trong buồng lái này. Ngay sau đó, cơ giáp này không chút do dự, triển khai tên lửa đẩy phun trào ra càng thêm mênh mông hỏa diễm, hướng về hướng bên kéo lên, né tránh kia khe hở bên trong dâng trào hỏa diễm. Ở trong quá trình này, kia mở ra khoang điều khiển môn chậm rãi đóng lại. Khục, Hà Áo ho nhẹ một tiếng, trở lại cơ giáp điều khiển trước sân khấu, nhìn về phía bên trong cơ giáp màn hình, tay đặt ở cần điều khiển bên trên. Giờ phút này đài cơ giáp chính mang theo hắn, cấp tốc rời xa kia anh minh tiêu đốt lên to lớn cự vật. Tại kia mênh mông hỏa diễm bên trong, to lớn máy móc chính dựa lưng vào nơi xa trắng đoán liên miên núi tuyết, hướng về sau ngã xuống. Những cái kia thuộc về đoàn lính đánh thuê địa ngục sứ đồ cơ giáp chính cẩn thận vây quanh ở không trung, kéo về phía sau mở khoảng cách, thậm chí để bọn hắn không dám đến gần kia đài to lớn máy móc chiến tranh. Nếu như nói bọn hắn nhìn thấy vừa mới thân ảnh kia lấy nhân loại thân thể, dùng cơ giáp kiếm phá vỡ ma lang bọc thép, là cảm thấy rung động lời nói, hiện tại, bọn họ đã cơ hồ mất đi ngôn ngữ năng lực. Liên đoàn lính đánh thuê bên trong hệ thống truyền tin đều là giống như chết tiến tĩnh. Bọn hắn đã từng nhìn thấy qua cái này to lớn cự vật tại sơn lâm cùng hoang dã bên trong xuyên qua, đã từng ảo tưởng qua vô số loại cái này kinh khủng chiến tranh binh khí bị phá hủy khả năng. Tại một tờ thành phố kia truyền kỳ cơ giáp người điều khiển dùng một bộ người máy phá hủy không tiên cự thú sự kiện truyền ra về sau, bọn họ đã từng nghĩ tới, có thể hay không cũng có lợi hại cơ giáp người điều khiển, cũng có thể sử dụng cơ giáp phá hủy đi ma lang. Nhưng ma lang thiết kế cùng không tiên cự thú hoàn toàn khác biệt, không có chủ pháo đơn nhất, tích xúc năng lượng thời gian dài thiếu hụt, cho nên vị kia truyền kỳ cơ giáp người điều khiển nhằm vào không tiên cự thú thao tác, cũng không thể tại ma lang trên thân xuất hiện lại. Muốn dùng đơn đài cơ giáp phá hủy ma lang, muốn so phá hủy không tiên cự thú càng khó. Cho nên bọn hắn cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút thế gian này phải chăng có loại cơ giáp này phá hủy ma lang khả năng. Nhưng bọn hắn có khả năng ảo tưởng to gan nhất tình huống, cũng chính là như thế. Bây giờ phát sinh tình huống, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một cái người đơn thương độc mã, hủy đi cái này lấy 100 mét kế khổng lồ cỗ máy chiến tranh. Liên những cái kia truyền kỳ cố sự, cũng không dám biên như vậy không hợp thói thường tình tiết. Chuyện này đã vượt qua bọn hắn lý giải, tựa như là con kiến giết chết dị biến manh hổ bình thường, dường như thiên phương dạ đàm. Nhưng ngày này phương dạ đàm chuyện, nhưng vào lúc này giờ phút này, liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Rầm rầm rầm. Cũng liền tại bọn hắn nhìn chăm chú lên thời điểm, kia dần dần té ngựa to lớn máy móc trên thân, phát ra liên tiếp oanh minh bạo tạc. Mên ngông hỏa diễm tiến một bước vỡ ra bọc thép, đem kia vỡ vụn bọc thép mảnh vỡ nổ vẩy ra mà ra. Trung quanh cơ giáp lập tức kéo dài khoảng cách, tránh cho bị cơ giáp này đánh xuyên. Nhưng cũng liền tại lúc này, bọn họ nhìn thấy một đài trắng đen xen kẽ cơ giáp đón kia bành trướng bạo tạc hỏa diễm vào. Kia vẩy ra to lớn bọc thép mảnh vỡ có chút thậm chí tiếp cận kia cơ giáp thân thể một nửa, quét ngang qua bầu trời. Nhưng là những mảnh vỡ này cuối cùng đều không thể chạm đến kia cơ giáp, bọn nó tựa như là nhìn đến kia cơ giáp bình thường, từ cơ giáp bên cạnh lao qua. Kia đen trắng cơ giáp đi xuyên qua cái này lít nha lít nhít bao vây lấy hỏa diễm bọc thép mảnh vỡ trong mưa, tựa như là tại mưa to bên trong nhảy múa, trên thân nhưng không có dính lên một điểm giọt mưa. Trung quanh đoàn lính đánh thuê cơ giáp ngơ ngác nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua, cơ giáp điều khiển còn có thể như vậy ưu nhã thông dong. Tuyệt đại đa số người, chỉ huy thân thể của mình, đều làm không được những này cực hạn thao tác, chớ nói chi là thao túng cơ giáp. Tại trước đây mặt cơ giáp người điều khiển, phần lớn là có thiên phú thậm chí đã từng là học viện hoặc là trong thực tiễn người nổi bật. Cũng chính bởi vì vậy, bởi vì bọn hắn đã từng thử qua khiêu chiến phức tạp như vậy thao tác, đã từng có như vậy dạ tâm, mới biết được cơ giáp này thao tác khủng bố cùng phức tạp. Bọn hắn nhìn chăm chú lên hỏa diễm bên trong ghé qua cơ giáp, liền phảng phất đang thưởng thức thế gian này tuyệt mỹ nghệ thuật. Cái này thậm chí để bọn hắn dường như đã lãng quên cái này đen trắng cơ giáp thân phận, trầm mặc nhìn chăm chú lên. Chỉ có thiêu đốt hỏa diễm cùng anh minh bạo tạc, trở thành bầu trời này hạ duy nhất cảnh tượng. Cuối cùng, tia đen trắng cơ giáp xâm nhập tới gần hỏa diễm chỗ sâu địa phương, vươn tay ra, cầm không trung bay ra trắng đen xen kẽ tự kiếm. Thanh kiếm này phía trên đã có chút biến hình vết tích, nhưng lại như cũ còn có thể sử dụng. Nó ngay tại ban sơ bộc phát chỗ vỡ bên trong, trên lý luận đến nói, hẳn là sớm nhất liền sẽ bị bạo tạc bắn tung tóe đi ra. Nhưng là tại ngọn lửa kia phun ra quá trình bên trong, nó dường như nghiêng thân thể, bị bọc thép khe hở kẹt lại, cho tới giờ khắc này mới bị tung tóe bay. Bất quá cái này cũng tiết kiệm Hà Áo khắp nơi đi tìm thanh kiếm này. Kiếm này là ơn đặc biệt tăng cường định chế cường độ muốn cao hơn bình thường cơ giáp kiếm rất nhiều, cho dù loại trình độ này xung kích đều không có tổn hại. Không có thanh kiếm này, dù là có thần thức cường hóa, Hà Áo bản thể lực lượng cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm phá vỡ ma lang bọc thép. Trung quanh bắn tung tóe bọc thép mảnh vỡ đã không sai biệt lắm bắn tung tóe xong toàn bộ thế giới khôi phục yên tĩnh. Hắn xoay người lại, đưa lưng về phía kia hướng về sau ngã xuống, cháy hừng hực chiến tranh binh khí. Hỏa diễm ánh sáng chói lọi chiếu rọi tại cơ giáp trắng đen xen kẽ vào ngoài. Hà Áo nhìn chăm chú lên trước người kia từng đài yên tĩnh đứng ở xung quanh cơ giáp. Bọn hắn yên tĩnh theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng ghi rõ thái độ. Hà Áo nắm chặt trong tay cự kiếm, đem này cắm trở lại cơ giáp phía sau vỏ kiếm. Trung quanh đoàn lính đánh thuê cơ giáp ngơ ngác nhìn chăm chú lên một màn này, không biết đối phương vì cái gì làm ra động tác như vậy. Ông cũng liền tại lúc này, mênh mông hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Tinh mịn đạn đạo mưa lít nha lít nhít hướng về trung quanh từng đài công thành máy móc tụ tập địa phương. Kia bao trùm toàn bộ bầu trời lưới phòng không chẳng biết lúc nào đã biến mất, thành tường kia thượng hỏa lực anh minh, bộc phát ra vượt xa quá trước đó đạn dược mật độ. Một chút cơ giáp người điều khiển hướng về nhìn bốn phía, lại phát hiện toàn bộ phòng không hệ thống đã bị phá hủy, từng đài sĩ thiên sứ cơ giáp ngay tại những cái kia máy móc phế tích ở giữa tới lui. Tại ánh mắt mọi người đều tụ tập tại ma lang thượng thời điểm, những này tản mạn khắp nơi sĩ thiên sứ cơ giáp rời đi sân khấu trung tâm, đối phòng không hệ thống khởi xướng tập kích. Rầm rầm rầm, đại địa bên trên vang lên từng tiếng kịch liệt bạo tạc, kia là đạn đạo rơi xuống đất, từng cái công thành máy móc bị phá hủy âm thanh. Nhưng ngoài dự đoán chính là, tại những cơ giáp này tụ tập địa phương, nhưng không có bất luận cái gì hỏa diễm rơi vào. Ta là Sir, một đạo thanh âm bình tĩnh thuận công cộng hệ thống truyền tin hướng về bốn chu quảng truyền bá, các ngươi tiến công thành Tây Âm Nhu đã bị nhìn thấu, các ngươi đoàn trưởng đã chết rồi, các ngươi trở ỉ lại ma lang cũng không có tiếp xuống làm thế nào, từ chính các ngươi lựa chọn. Nghe được thanh âm này, một chút cơ giáp ngẩng đầu lên, nhìn xem đứng đó hỏa diễm trước đó đen trắng cơ giáp. Nhưng kia cơ giáp không có chờ bất luận cái gì hồi phục, dường như cũng không thèm để ý lưu tại nơi này người làm sao nghĩ, hắn bỗng nhiên đứng dậy, không hề dừng lại một chút nào phóng tới nơi xa liên miên núi tuyết phương hướng. Trung quanh vây quanh trên không trung đoàn lính đánh thuê cơ giáp do dự một chút, bọn họ thu hồi ở trong tay họng pháo, hướng về hai bên tách ra, cho cái này trắng đen xen kẽ cơ giáp nhường ra một lối đi. Mà tại những cái kia vừa mới phá hủy phòng không hệ thống cơ giáp cùng lòng kỵ binh các phi cơ chiến đấu cũng liên tiếp mà lên, giống như từng đạo chuyển vào trụ cột nhánh sông, phóng tới không trung, đi theo kia cơ giáp bay về phía kia mênh mông núi tuyết. Lít nha lít nhít đoàn lính đánh thuê cơ giáp cùng chiến cơ, liên đối một chút trên đất xe bọc thép, tránh hết ra thông đạo, đưa mắt nhìn những cơ giáp này chiến cơ đi xa. Tại những thân ảnh kia biến mất về sau, còn sót lại cơ giáp do dự một chút, lẫn nhau nhìn nhau, từ không trung rơi xuống, dừng ở tường cao phía dưới. Tinh mịn thông tin ở ngoài thành quân đội cùng kia tường cao ở giữa vang lên. Trên tường thành hỏa lực yên tĩnh trở lại, oanh kích cửa thành tiếng vang cũng lâm vào yên tĩnh. Kia che kín hoang dã hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt lên, nhưng là không có người lại hướng trong đó thêm nhiên liệu. Chương 1199, lạnh lùng người, đại trương cầu nguyện phiếu. Chương 1199, lạnh lùng người, đại trương cầu nguyện phiếu. Mẫn tở thành phố cửa tây nồng đậm hỏa lực cùng ánh sáng chói lọi vang ở cái này xem ra rộng lớn đùng thành bên trong. Đối với bình thường cá nhân hoặc là thương đội đến nói, cái này hùng thành hoàn toàn chính xác rất rộng rãi, nhưng là đối với một chi bộ đội cơ giới đến nói, cái này hùng thành chật hẹp đến bọn hắn căn bản không có cơ hội giãn ra động tác, liền bị đến từ trên tường thành hỏa lực bao phủ. Tòa này di vãng không có người nào chú ý thành nhỏ môn, giờ phút này cho thấy mạnh mẽ hỏa lực. Đạn đạo cùng hỏa lực dường như không cần tiền giống nhau từ trên tường thành chút xuống tới. Không riêng chút xuống hướng hùng thành bên trong, cũng chút xuống hướng tới gần tường thành những cái kia lưu tại ngoài thành quân đội. Bởi vì cửa thành mở ra, cùng nắm giữ toàn cục tự tin, khống chế cái này công thành quân đội quan chỉ huy, để đội quân này tiếp xúc quá gần cửa thành. Cái này mặc dù để bọn hắn có thể nắm lấy cơ hội, bằng nhanh nhất tốc độ vào thành, cũng làm cho bọn hắn trở thành trên tường thành hỏa pháo bia sống, làm chiến hỏa mở ra thời điểm, bọn họ căn bản không có cái gì không gian đến né tránh cùng ẩn nút. Đám gia hỏa này đem chung quanh tín hiệu đều che đậy. Ở bên cạnh ăn mặc xương vỏ ngoài bộ đội đặc chủng nhiệm hộ dưới, Sở Mộ nhìn thoáng qua trong tay truyền ra sàn sạt tiếng ồn bộ đàm, sắc mặt trầm thấp. Một loại nào đó mạnh mẽ quấy nhiễu hệ thống ngay tại cái này ủng thành bên trong vận hành, che đậy lại hết thảy vô tuyến tín hiệu. Để ủng thành bên trong tin tức truyền không đi ra, cũng làm cho phía ngoài tin tức không truyền vào được. Đối diện mở cửa thành mục đích chính là vì đem hắn lừa gạt tiến ủng thành, cắt chém rơi hắn cùng bên ngoài quân đội liên hệ. Mặc dù âm phủ chức năng đoàn lính đánh thuê là một chi hợp cách hiện đại hóa quân đội, có được hoàn chỉnh hệ thống chỉ huy, cho dù hắn mất liên lạc, cũng sẽ có bộ tham mưu tiếp nhận quyền chỉ huy, cũng ý đồ phá vỡ ngoại thành tay cầm cái cửa hắn cứu ra. Nhưng vấn đề ngay tại ở giờ khắc này, ở phía ngoài cũng không chỉ có âm phủ chức năng đoàn lính đánh thuê, trong đó còn có hệ sở sở chi viện tới một nửa nhân thủ, mà lại cái này một nửa nhân thủ đều là tố chất người kém cỏi nhất tay, mà không phải hệ sở sở kẹo đoàn lính đánh thuê tinh nhuệ. Những người này đánh một chút thuận gió trượng, đến một chút người thế còn có thể, một khi gặp phải loại này ngược gió tình huống, rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ, sau đó tạo thành rối loạn, ngược lại đến xung kích âm phủ chức năng doanh địa. Sở Mộ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng điện điện ánh lửa, nhìn về phía kia còn chưa hoàn toàn đóng lại ngoại thành môn. Lờ mờ ở giữa, hắn có thể nhìn thấy ngoài thành bốc lên hỏa diễm, hỗn loạn xe bọc thép cùng có chút thất thố binh sĩ. Vết bắt nhất tình huống vẫn là phát sinh. Hệ sở sở quân đội bạn ngay tại xung kích âm phủ chức năng quân trận, ảnh hưởng âm phủ chức năng đoàn lính đánh thuê hành động. Ngoài thành đoàn lính đánh thuê mặc dù cũng đang nỗ lực cưỡng ép công thành, trở ngại cửa thành đóng tiến độ, nhưng là so hắn đoán trước tình huống, vẫn là hiệu suất thấp nhiều lắm. Hệ sở sở cái này giúp đôi mắt sinh trưởng ở trán trên đỉnh chỉ biết thêm phiền ngu xuẩn phạm là cho điểm tinh nhuệ tới, có thể khống chế lại quân đội của mình, hoặc là dù là đem công thành trang bị chia một chút tới, có thể tăng tốc công thành, đều không đến nỗi để tình huống đi đến một bước này. Trong lòng đem hệ sở sở kẹo người mắng một lần, Sở Mộ nhìn phía xa hỏa diễm, hít sâu một hơi. Dựa theo hiện tại tình huống này, phía ngoài đoàn lính đánh thuê căn bản không có cách nào đỉnh lấy trên tường thành bánh liệt hỏa lực công phá ngoại thành môn. Một khi kia cửa thành hoàn toàn đóng lại, hắn liền thành cá trong chậu. Dù là hắn là cấp B, cũng không có khả năng có thể sử dụng huyết nhục kháng trụ vô cùng vô tận đạn đạo cùng hỏa lực. Hiện tại hắn chỉ có một lựa chọn, từ bỏ hùng thành bên trong cơ giới bộ đội, để bọn hắn yểm hộ chính mình, để hắn có thể ở cửa thành đóng lại trước chạy đi, gây dựng lại quân đội, cưỡng ép công thành. Trang bị cùng nhân số ưu thế, vẫn là tại bọn hắn cái này một phương. Hắn ngẩng đầu lên, tại nồng đậm hỏa lực âm thanh bên trong, nhìn thoáng qua chúng quanh vệ binh, hét lớn một tiếng, đánh quang ngữ, tập kết tiểm hộ trận hình, tiểm hộ ta đi ngoại thành môn. Vâng. Bên cạnh vệ binh sĩ quan lớn tiếng đáp. Hắn khởi động trên người xương vỏ ngoài bọc thép, từng đạo ánh sáng chói lọi bắt đầu ở trên người hắn lóe lên, cùng lúc đó, chúng quanh hắn vệ binh xương vỏ ngoài bọc thép cũng bắt đầu đồng bộ lấp lóe lên. Quang ngữ là liên bang đoàn lính đánh thuê thường dùng một loại thay thế thông tin phương thức, nói trắng ra chính là dùng ánh đèn lấp lóe tần suất mã hóa thông tin. Tiếp thu phương chỉ cần thấy được cái này lấp lóe quang mang, liền có thể thông qua đặc thù thiết bị, đem những này lấp lóe tần suất giải mã. Tại vô tuyến tín hiệu bị quấy nhiễu thời điểm, loại này quang ngữ có thể đưa đến cự ly ngắn thay thế thông tin hiệu quả. Đồng thời, cùng một cái mã hóa hệ thống dưới, cơ hồ tất cả ánh sáng ngữ tiếp nhận thiết bị đều có phát công năng, bọn nó tại tiếp thu đến quang ngữ về sau, sẽ thông qua trên người phát sáng thiết bị, đem cái này quang ngữ phát ra ngoài, để thu hoạch được càng lớn quyết tán. Đương nhiên, tại thực tế thao tác bên trong, loại này mã hóa ngôn ngữ sẽ nhận địa hình cùng chiến trường ảnh hưởng, sẽ bị che nắng vật thể ngăn cản. Đồng thời bạo tạc hỏa lực ánh sáng chói lọi nếu như lẫn vào quang ngữ bên trong, cũng có thể là ảnh hưởng tiếp thu thiết bị giải mã, dẫn đến phiên dịch sai lầm. Bất quá tại cự ly ngắn truyền đạt đơn giản chỉ lệnh thời điểm, loại này quang ngữ thật là tốt vô tuyến tín hiệu vật thay thế. Cơ hội tại vệ binh đem tín hiệu phát ra ngoài rất ngắn thời gian bên trong, toàn bộ ủng thành bên trong bọc thép thiết bị liền bắt đầu đồng bộ lấp lóe lên. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều xe bọc thép hội tụ, hướng về Sở Mộ vị trí tụ tập, bắt đầu điểm hộ Sở Mộ, vì hắn ngăn cản trên bầu trời đạn pháo cùng đạn đạo. Sở Mộ động tác cũng không có dừng lại, sớm tại tín hiệu phát ra thời điểm, hắn liền đưa tay tiếp nhận bên cạnh vệ binh đưa tới mới tinh xương vỏ ngoài bọc thép, nhanh chóng khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về còn chưa đóng lại ngoại thành môn phương hướng phóng đi. Lóe ra các loại ánh sáng chói lọi thành tây bên trong trung tâm chỉ huy, ảo ẩn ngay tại xuyên thấu qua từng cái giám sát màn hình, nhìn chăm chú lên ngoài cửa thành thế cục. Tướng quân, quan quân trẻ tuổi cấp tốc đi tới, cầm trong tay một cái máy tính bảng, nhanh chóng nói, ủng thành bên trong bộ đội cơ giới tập kết lên, ngay tại tụ tập tại Sở Mộ bên cạnh, tiểm hộ hắn đi tới ngoại thành môn phương hướng. Hắn dừng một chút, mang theo không giải thích được nói, bất quá, tại mãnh liệt như vậy hỏa lực dưới, bọn họ thế mà còn có thể tổ chức lên, có tổ chức có quy mô hành động. Sở Mộ cũng không phải ngu xuẩn, hắn mang người đều là âm phủ chức năng tinh nhuệ, ảo ẩn lắc đầu. Âm phủ chức năng đoàn lính đánh thuê những năm này ở trên vùng hoang dã tao ngộ qua các loại tình huống, chiến đấu tố chất muốn so một mực đợi tại trên tường thành qua thời gian thái bình chúng ta mạnh hơn. Hắn đưa tay tiếp nhận máy tính bảng, nhìn xem máy tính bảng thượng thời gian thực thông báo hình tượng. Giờ phút này Sở Mộ trở thành tất cả hỏa lực chú ý trọng điểm, lít nha lít nhít hỏa lực giờ phút này chính hội tụ, hướng về hắn vị trí chút xuống. Mà những cái kia bộ đội cơ giới xe bọc thép, giờ phút này chính hung hãn không sợ chết ngăn tại Sở Mộ trước người, vì hắn ngăn cản hỏa lực, thậm chí đối trên tường thành họng pháo khởi xướng phản kích. Xem ra, Sở Mộ muốn từ bỏ chi bộ đội này hắn làm mạnh mẽ siêu phẩm giả. Có thể chạy đi, nhưng những này xe bọc thép cùng binh sĩ có thể gánh không được loại trình độ này. Hỏa lực một mực tẩy lệ ẩn than nhẹ một tiếng, như vậy một chi bộ đội tinh nhuệ, hắn được tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tinh lực mới có thể bồi dưỡng được đến, gia hỏa này cứ như vậy từ bỏ là kẻ hung hãn. Tướng quân, xem bọn hắn cái tốc độ này, rất nhanh liền có thể đến ngoại thành môn. Một bên quan quân trẻ tuổi có chút lo lắng nói, sợ một có thể hay không thật có thể thành công đi ra ngoài. Để cửa thành khống chế trung tâm bên kia siêu tần cửa thành khu động cơ, tăng tốc cửa thành đóng lại, vật kia 1-2 phút bên trong siêu tần là không có vấn đề. Ẩn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía ngoài thành những cái kia giám sát, tiếp tục nói, để ủng thành bên kia hỏa lực hội tụ, tập trung công kích sơ mút, tạm thời không muốn suy xét ngoại vì những trang giáp bộ đội kia, nếu như dự phán không được hành động, nhắm chuẩn không được, liền hoàn toàn giao cho hệ thống tự động nhắm chuẩn. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trước mặt bàn điều khiển, sở thăng cấp bộ này hệ thống phép tính rất mạnh, so chúng ta đại đa số binh sĩ đều ưu tú, làm bị thương sơ mút, có thể trở ngại cực lớn hắn tiến lên bộ pháp. Thông báo bộ đội cơ giáp, để bọn hắn chuẩn bị đi vào ủng thành, tại thời khắc cuối cùng ngăn lại sơ mút. Vâng. Quan quân trẻ tuổi lập tức hành lễ, sau đó hắn do dự một chút, trầm âm thanh hỏi, tướng quân, chúng ta ủng thành kết nối bên trong thành đầu kia người đi đường thông đạo còn không có phong tỏa, mặc dù rơi xuống miệng cống, nhưng là liền kia mấy đạo miệng cống, chỉ sợ ngăn không được cấp B sơ mút. Hắn ngựa khí ngừng lại, nếu như hắn tiến lên thất bại, có thể hay không lui về đến, lần nữa nếm thử đi vào bên trong thành. Hắn sẽ không, ảo ẩn lắc đầu, loại tình huống kia, mặc dù chúng ta bắt không được hắn, nhưng là hắn cũng triệt để mất đi khống chế ngoài thành quân đội cơ hội, kế hoạch của hắn sẽ toàn bộ ngâm nước nóng. Nói đến đây, hắn ngựa khí ngừng lại, suy tư nói, bất quá vì để phòng vạn nhất, ta nhớ được trong kho hàng chuẩn bị một cái ứng đối mạnh mẽ dị thú xung kích người đi đường thông đạo to lớn hợp kim bản A. Đem nó lấy ra đi, từ bên trong thành phong tỏa ngăn cản người đi đường thông đạo. Vâng. Quan quân trẻ tuổi lần nữa hành lễ đáp. Thành bắc bên kia có tin tức gì sao? Lúc này, ảo ẩn dường như nhớ ra cái gì đó, thấp giọng hỏi. Vừa mới gửi tới tin tức, sĩ quan thấp giọng nói, sở tiên sinh dẫn đội ra khỏi thành. Tốt, ta đã biết. Ảo ẩn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên kia từng cái biểu hiện ra bên ngoài tình hình chiến đấu màn hình. Sĩ quan vẫn chưa lập tức rời đi, hắn thuận ảo ẩn ánh mắt, đồng dạng nhìn về phía những cái kia màn hình, hắn do dự một chút, thấp giọng hỏi, tướng quân, chúng ta thật có thể thành công sao? Chúng ta tất cả đạn dược, bộ đội tinh nhuệ nhất đều ở nơi này. Ẩn nhìn chăm chú lên kia trong màn hình hỏa lực, ngoài thành bạo tạc chuyển đến nhỏ vụn chấn động cũng đến lấy bọn hắn dưới chân, cho dù sở một thật chạy đi, cho dù chúng ta phía trước tất cả kế hoạch đều thất bại, cho dù thành bắc thất thủ, chúng ta vẫn như cũ muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Trận chiến tranh này không thành công cùng không thành công, chúng ta không có bất luận cái gì đường lui, cũng không có lựa chọn khác. Trong màn hình lóe ra hỏa diễm quang huy chiếu rọi tại khuôn mặt nam nhân trên má, chúng ta thủ vệ không chỉ là tòa này tường cao cùng cửa thành, còn có tòa thành thị này cùng cấu thành tòa thành thị này đám người. Quan quân trẻ tuổi hơi sững sờ, sau đó hắn đứng thẳng người, chào theo kiểu nhà binh, cao giọng nói, vâng, đi thôi. Áo ẩn túi đầu xuống, nhìn chăm chú lên trong màn hình chẳng cảnh. Quan quân trẻ tuổi có chút hành lễ, quay người đi xa. Áo ẩn nhìn chăm chú lên trong màn hình kia từng đóa hỏa diễm, từng cái phun ra hỏa diễm cố máy chiến tranh. Hắn cái bóng mơ hồ, cũng bóng ngược tại cái này từng khối màn hình ngoại tầm pha lê bên trên. Hắn nhìn chăm chú lên kia hỏa lực cùng bóng ngược, giống như là tự dễ ước, lại giống là cảm khái, lắc đầu, xem ra, nghĩ lưu danh sử sách, hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy à. Hắn nâng lên tay ấn xuống điều khiển trên đài một cái nút, nhanh chóng nói, chuẩn bị cho ta một bộ cơ giáp, chờ một lúc ta cũng xuất chiến. Cửa thành phía tây bên trong nghiêm mật trưng bày sắt cự mã ngăn cản vây quanh cửa thành phòng ngựa, đóng đại cổng quân bảo vệ thành binh sĩ tay nắm lấy súng ống, cảnh giác nhìn chằm chằm phía ngoài đường đi. Tinh mịn họng pháo đống liệt đầy phía sau bọn họ cổng to gò, oanh minh hỏa lực âm thanh dường như vượt qua tường cao, sau lưng bọn họ liên tiếp vang lên. Cũng liền trong nháy mắt này, phía trước nhất lính gác dường như nghe được âm thanh nào đó, ngẩng đầu đi, nhìn về phía trước đường đi. Một đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên từ đường đi chỗ sâu xông ra. Kia ánh sáng chói lọi dường như đã trong bóng đêm quan sát hồi lâu, căn bản chưa từng dừng lại bộ pháp, còn chưa chờ lính gác kịp phản ứng, liền trực tiếp đâm vào đống kia cả nhà động họng pháo bên trên. Tại hắn va chạm chỗ, kia hư giả họng pháo bị hắn dễ như trở bàn tay xé rách. Sau lưng vang lên tinh mịn tiếng súng, nhưng là kia ánh sáng chói lọi căn bản không cùng phía ngoài binh sĩ chiến đấu. Tốc độ của hắn là nhanh như vậy, nhanh đến qua trong giây lát liền đi ra khoảng cách mấy chục mét, thoát khỏi đằng sau binh sĩ nhắm chuẩn. Thân hình của hắn nhanh chóng tại cổng tò vò bên trong xuyên qua, hắn không có đi tìm kia cửa lớn đóng chặt, mà là xuất hiện tại người đi đường thông đạo trước đó. Ai ở đó? Cổng tò vò chỗ sâu truyền đến cỡ lớn vận chuyển máy móc vận chuyển âm thanh, cùng binh sĩ nghi ngờ hỏi đợi. Thân ảnh kia nghe được thanh âm này, cũng không quay đầu, mà là nhìn xem phong bế thông đạo môn, vươn tay ra dùng sức kéo một cái, trực tiếp xé mở kia kiên cố cửa hợp kim, xông vào trong thông đạo. Mà sau lưng hắn, mấy đại khiêng một cái thật dày hợp kim bản trang giáp hạng nặng chậm rãi từ khác một bên đi ra, mở mịt nhìn xem kia bị xé nứt cửa lớn. Cửa tây ủng thành anh minh hỏa lực như là dày đặc hạt mưa, vang ở mỗi người bên hai. Từng đài kiên cố xe bọc thép bị hỏa lực nổ nát vụn, tại cái này phong bế không gian bên trong, nhóm lửa thành cháy hừng hực hỏa diễm. Sợ một thân ảnh nhanh chóng hướng về qua từng đạo bọc thép cùng pháo hôi hài cốt ở giữa khe hở, che giấu thân hình của mình. Bên cạnh hắn vệ binh đã giảm mạnh tiếp cận 2/3, chung quanh bảo hộ hắn xe bọc thép cũng đã còn thừa không có mấy. Trên người hắn mang theo một chút máu tươi cùng vết thương, xương vỏ ngoài bọc thép cũng bị đánh nát, kia là bị trên tường thành hỏa lực tập kích mang đến vết tích. Cho dù hắn đã cẩn thận như vậy, nhưng là những cái kia dày đặc hỏa lực vẫn là có bộ phận rơi vào hắn trên thân. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, cho dù những này một mực đi theo chiến sĩ của hắn tử thương hầu như không còn, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ không nhìn thấy mảy may ba động. Phía trước ngoại thành môn đã sắp hoàn toàn đóng lại, lờ mờ ở giữa, hắn dường như nghe được phía sau nội thành môn phương hướng truyền đến một loại nào đó tiếng vang kịch liệt, tựa như là có người tại xé rách hợp kim. Nhưng là hắn đã không có thời gian quay đầu nhìn hắn thật nhanh bước nhanh, phóng tới sắp khép lại cửa lớn. Lúc này, hắn mới có hơi hối hận tại trước đó chính mình không có thu thập bất luận cái gì có thể tăng thêm tốc độ siêu phàm vật phẩm. Mặc dù những này có thể thực hiện cường lực năng lực đặc thù siêu phàm vật phẩm hoặc nhiều hoặc ít mang theo một loại nào đó ô nhiễm, nhưng là cũng so hiện tại hắn tại sinh tử một đường dễ rửa muốn tốt. Oanh minh bạo tạc vang ở hai của hắn mở, một đài xe bọc thép ngay tại bên cạnh hắn bị đánh xuyên, thiêu đốt thành hừng hực liệt diễm. Bên cạnh hắn vệ binh từng cái đổ vào hắn sau lưng, hắn không quay đầu lại, hắn nhìn chăm chú lên phía trước, trong tầm mắt chỉ có kia cấp tốc đóng lại cửa thành. Hôm nay là đổi tặng phẩm ngày cuối cùng a, tháng trước nguyện phiếu số đuôi 1930 lao ra, nhớ kỹ tiến nhóm độc giả tìm vận doanh đổi tặng phẩm a chương 1200, trật tự giáo hội tiểu nhà kho, đại chương, cầu nguyện phiếu, 1, chương 1200, trật tự giáo hội tiểu nhà kho, đại chương, cầu nguyện phiếu, 1, ngoài thành cơ giáp giờ phút này cũng rốt cuộc vọt tới trước cửa, nhưng là dường như đã muộn. Phanh, tại kia cửa thành sắp đóng lại trước mắt, sợ một vươn tay ra, đem ở cửa thành. A. Hắn kịch liệt gào thét một tiếng, trên người cơ bắp hở ra, trong nháy mắt xé rách hắn sĩ quan chế phục, đạo đạo vết máu đỏ tươi hắn cơ bắp hạ lưu trôi. Cái kia sở có thể làm đến chuyện, ta làm không được. Với anh, kia cửa thành run rẩy một chút, nhưng là vẫn tại chậm rãi hướng về phía trước đóng lại. A, cho dù hắn như thế nào sắc mặt đỏ lên, cũng không cách nào trở ngại cái này cửa thành khép lại. Kia sắp đóng lại cửa thành thậm chí ngăn chặn hắn bàn tay, muốn đem hắn huyết nhục cùng nhau đập vụn. Mà ở phía sau hắn, thành tường kia thượng thông đạo mở ra, từng cái thuần trắng sĩ thiên sứ cơ giáp ngay tại nhanh chóng từ trên tường thành xung ra, phóng tới chỗ hắn ở phanh. Nhưng ngay tại kia cửa thành tiếp tục hướng phía trước khép lại trong nháy mắt, ngoài thành kia từng đài đen nhánh cơ giáp rốt cuộc đỉnh lấy hỏa lực, vọt tới ngoại thành trước cửa. Bọn hắn đâm vào cửa thành trước đó, đột nhiên dùng sức, vô số tên lửa đẩy dâng trào ra mênh mông ánh lửa. Két, kia dần dần đóng lại cửa thành rốt cuộc hoàn toàn dừng động tắt lại, ngay sau đó, cái này cửa thành bị đẩy, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Kia đứng lặng trên không trung sĩ thiên sứ cơ giáp kéo đến tốc độ nhanh nhất, hướng về bên này bay tới, nhưng là dường như đã muộn. Sợ một bắt lấy hai bên cửa thành, đột nhiên dùng sức, cùng phía ngoài cơ giáp cùng nhau, đem cửa thành hướng về hai bên vặn bung ra. Rất nhanh, cái này cửa thành lại lần nữa mở ra một cái so sánh rộng khe hở, ngay sau đó, cái này khe hở biến thành có thể chứa một người nghiêng người mà qua mở miệng. Một chút mỉm cười phát họa tại sờ một trên gương mặt, bất quá hắn không có quay người chào phúng, mà là tiến về phía trước một bước, chuẩn bị xuyên qua cái cửa này khe hở. Nhưng có một thân ảnh tốc độ nhanh hơn hắn. Ánh sáng màu đỏ cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại sờ một đỉnh đầu, sau đó kia hồng quang bóng người một cước giẫm tại sờ một trên đầu, từ trong khe cửa xông ra. Mà giữ chặt cửa thành sờ một bởi vì lần này giẫm đạp, mà thân thể run lên, kém một chút không có giữ chặt cửa thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy kia thân thể đã có chút dị biến thân ảnh màu đỏ, nhìn thấy kia thân ảnh màu đỏ mặt mũi giàn mua, hắn nhanh chóng mở miệng, "Ngươi kèn, giúp ta." Nhưng mà kia thương lão nhân ảnh chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, rút ra một thanh lóe ra hồng quang tiểu đao, một đao đâm về trái tim của hắn. Đao kia nhọn cơ hồ trong nháy mắt liền đâm xuyên sở một da thịt, hắn lập tức bước ra lui lại, buông ra nắm chặt cửa thành tay, né tránh kia đoạt mệnh một kích. Cùng lúc đó, trên tường thành sĩ thiên sứ cơ giáp cũng lao đến, đánh trúng những cái kia ý đồ đẩy cửa địa ngục sứ đồ cơ giáp. Từng đài cơ giáp tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt, đẩy ra cửa thành lực đạo cấp tốc tiêu giảm. Kia bị đẩy ra cửa thành bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược thức đóng lại. Mà kia hồng quang bóng người đứng ở ngoài cửa, nhìn chăm chú lên ánh mắt nghi ngờ không thôi sơ mút, vuốt vuốt tiểu đao trong tay, khàn khàn cười nói, "Ta rất sớm đã chịu đủ các ngươi những này tự cho là cao cao tại thượng ngu xuẩn ngạo mạn sai sử, ta biết ngươi tự xưng là huyết mạch cao quý, xem thường tất cả mọi người, cũng không quan tâm bên cạnh người sinh mệnh, hiện tại, ngươi cũng nên nếm thử bị từ bỏ mùi vị." Lập tức, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong cửa thành nhanh chóng đến gần sĩ thiên sứ cơ giáp, hướng về sau nhảy ra, biến mất ở ngoài thành hỏa lực bên trong. Phanh, kia cửa thành to lớn ầm ầm đóng cửa. Sợ một ngơ ngác nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn xoay người sang chỗ khác. Sau lưng hắn, lít nha lít nhít sĩ thiên sứ cơ giáp treo cao ở trên trời, cơ hồ che đậy ánh nắng. Mẫn ở thành phố bắc bộ dãy núi yên tĩnh trong núi rừng, lâm thời xây dựng máy móc doanh trại bị vây quanh ở trong gió tuyết. Bầu trời huyết càng lúc càng lớn, doanh trại bên trong mặc lấy xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ ngay tại bốn phía tuần tra. Doanh trại trước là một mảnh khoáng đạt xây dựng trên mặt đất bình đài, mặt đất chập trùng bất bình địa phương đều bị máy móc khung xương bình đài lấp đầy. Tuyết trắng phủ kín trong núi, phiêu linh bông tuyết trên không trung bay múa, nhưng cái này to lớn bình đài vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng, phía trên giữ lại một cái to lớn cùng loại với vỏ sò vết tích. Bình đài xung quanh đứng lặng lấy một chút di động thức cánh tay máy, tựa hồ là một loại nào đó kiểm tra tu sửa thiết bị. Đã từng có cái nào đó quái vật khổng lồ ở đây đứng lặng qua, cũng tiến hành đơn giản giữ gìn cùng kiểm tra tu sửa. Một chút xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ giờ phút này chính đi tại bình đài biên giới, ánh mắt vượt qua phía trước rộng lớn bình đài, ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa sơn lĩnh bên ngoài. Nơi đó đại địa bên trên chính phát ra hoành minh tiếng vang, tựa hồ là một loại nào đó cự vật ngay tại bảo tàng. Huyết đoàn lính đánh thuê là lần đầu tiên công thành, nhưng là các dòng binh lại không chút nào hoài nghi tự thân đoàn lính đánh thuê thực lực. Kia nặng nề cửa thành cùng tháp hình dị thú kiên cố bọc thép không có bao nhiêu khác biệt, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn họ luôn có thể đem tia mai rùa cậy mở. Nhẹ nhõm nói chuyện phiếm âm thanh quanh quẩn tại tần số truyền tin bên trong, tuần tra các lính gác, hướng hở vây quanh cố định quỹ tích tới lui tuần tra. Ánh mắt kia nâng lên lính gác lắng nghe trong chốc lát tiếng vang, xa xa âm thanh dường như ít đi một chút, dường như chiến đấu đã nhanh phải kết thúc. Có lẽ là cửa thành mở. Tần số truyền tin bên trong có người cười nói. Đứng ở bình đài biên giới lính gác không có nói tiếp, hắn chậm rãi gục đầu xuống, chuẩn bị từ đằng xa thu hồi ánh mắt. Cũng liền trong nháy mắt này, dây đặc điểm nhỏ xuất hiện tại hắn tầm mắt cuối cùng. Động tác của hắn hơi ngừng lại, nhìn chăm chú lên phía trước. Rất nhanh, những này điểm nhỏ ngay tại hắn tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại, hóa thành từng đài thuần trắng cơ giáp, là đất tuyết sơn trang trí địa ngục sứ đồ. Tại ngắn ngủi sai sững sờ về sau, lính gác mới cấp tốc kịp phản ứng. Là sĩ thiên sứ, là quân bảo vệ thành cơ giáp. Giờ phút này, những cái kia bay nhanh cơ giáp đã cơ hồ gần ngay trước mắt. Địch tập, bén nhọn tiếng giống cùng chói hai cảnh báo một nháy mắt vang ở tất cả thông tin thiết bị bên trong. Trung quanh có chút buông lỏng bộ đội thiết giáp bằng nhanh nhất tốc độ phản ứng lại, mà phía trước nhất lính gác cũng giơ lên súng máy, không chút do dự đối với phía trước nhất kia đài trắng đen xen kẽ cơ giáp nã pháo. Nhưng giờ phút này, kia bộ đội cơ giáp đã rất gần. Ông, sắc bén ánh sáng chói lọi một nháy mắt xẹt qua bầu trời, đem phía trước nhất lính gác cơ giáp một phân thành hai. Kia trắng đen xen kẽ cơ giáp xâm nhập cái này doanh trại bên trong, mãnh liệt hỏa lực từ phía sau hắn nhóm cơ giáp bên trong bắn ra. Rất nhanh, cái này đen trắng cơ giáp đến doanh trại chỗ sâu nhất, một tòa tráng lệ xem ra thậm chí không giống như là doanh trại, nhìn qua chí ít có hơn 10 gian phòng kim loại cung điện trước đó. Cơ giáp ngực cửa khoang mở ra, con huyết đao hà áo từ không trung nhảy ra, rơi vào trước cung điện đất tuyết bên trong. Cùng lúc đó, một đại sĩ thiên sứ cơ giáp cũng đột phá doanh trại hỏa lực phòng không, rơi vào đen trắng cơ giáp bên cạnh. Cơ giáp này cửa khoang mở ra, rơi xuống một đầu dây thường dài. Tóc ngắn xuyên thuận dây thường dài cấp tốc trượt xuống, rơi vào hà áo bên cạnh. Gây điện tức di động biệt thự sang trọng, hệ sở sở kẹo người còn thật biết hưởng thụ. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt hoa lệ phong ốc, cảm khái nói: đây cũng là đoàn trưởng của bọn hắn nơi ở. Hà áo vừa xài bước ra, trong nháy mắt đến cung điện trước cửa, đẩy cửa phòng ra. Các ngươi là cái gì người? Thủ vệ cái này cung điện xương vỏ ngoài bọc thép vệ binh cuối cùng từ cái này nổi loạn bên trong phản ứng lại, cấp tốc xuống lại tới, đối hai người nổ súng. Xuyên nhìn thoáng qua những người bình thường này vệ binh, từ bên hông lấy ra một đầu suy côn, viễn chỉnh khởi động cơ giáp thượng hỏa pháo, nhắm ngay những vệ binh này. Rầm rầm rầm, tại hung mãnh hỏa lực kiểm hộ dưới, nàng rất mau đánh ngã những vệ binh này, đi đến cửa cung điện trước. Tại cái cuối cùng vệ binh đổ vào trước người của nàng thời điểm, nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cơ giáp. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm giác Sở Tiên Sinh cho bọn hắn an bài những cơ giáp này, quá linh động tựa như là còn sống giống nhau. Chương 1200, trật tự giáo hội tiểu nhà kho, đại trương cầu nguyện phiếu, 2, chương 1200, trật tự giáo hội tiểu nhà kho, đại trương cầu nguyện phiếu, 2. Bất quá nàng cũng không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sau lưng đang nhanh chóng ngăn chặn doanh trại binh sĩ cơ giáp tiểu đội, những cơ giáp kia dũng mãnh phi thường tựa như là huấn luyện rất nhiều năm tinh nhuệ người điều khiển. Nếu như những cơ giáp này không phải như thế linh động, bọn họ căn bản phát huy không được chiến lược như vậy. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong cung điện, lại phát hiện Sở Tiên Sinh đã biến mất tại cung điện chỗ sâu. Nàng đội vàng đuổi tới. May mà chính là, Sở cũng không có xóa đi hành động vết tích, nàng thuận trên mặt đất lưu lại từ giày thượng rơi xuống băng tinh, rất nhanh liền tìm được cung điện chỗ sâu nhất một cái cửa phòng mở ra gian phòng. Sau đó, lít nha lít nhít kệ hàng xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Mỗi một cái kệ hàng thượng đều trưng bày đủ loại hộp. Gian phòng trên mặt tường lóe ra tinh mịn mà hợp quy tắc đường vân, một loại nào đó lực lượng vô hình lan tràn tại trong gian phòng đó. Kia phản phất là một loại nào đó vô hình vấn đạo, lại dường như đến từ linh hồn chỉ dẫn, dẫn đạo nàng hướng tới trật tự, quy về trật tự, hòa vào trật tự. Xưa cảm giác sinh mệnh của mình cùng linh hồn đều phản phất đang giờ phút này đắm chìm xuống dưới, muốn quy về cuối cùng cứu rỗi. Hoàn hồn. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, một tiếng thanh âm bình tĩnh đưa nàng ý thức tỉnh lại. A. Nàng mơ mịt hoàn hồn, nhìn bốn phía. Giờ phút này Sở đang đứng tại bên người của nàng, mà những cái kia che kín vách tường ánh sáng chói lọi đường vân chẳng biết lúc nào đã tắt, mấy đạo đỏ tươi vết dao bổ vào cái này đường vân bên trên, đem cái này đường vân đồ án hủy đi phá thành mảnh nhỏ. Sở Tiên Sinh, nàng đứng ở gian phòng kia cổng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hà Áo, đây rốt cuộc là trật tự giáo hội trong kho hàng bộ phận đồ vật. Hà Áo ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng kệ hàng, bên trong đều mang một chút trật tự chi thần ô nhiễm, trên tường đường vân là ô nhiễm mở rộng phát triển, cùng loại với loa phóng thanh, để người lại càng dễ bị những vật này mang theo ô nhiễm ảnh hưởng. Nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trên tường đường vân, nói thực ra, cái này pháp trận còn thật có ý tứ, bất quá dường như cùng trật tự chi thần mạnh quá lại. Trật ô nhiễm. Xuyên nhìn xem bên trong cánh cửa vật phẩm, vô ý thức rụt cổ một cái. Nàng cũng không dám giống như Hà Áo gọi thẳng thần danh. Không có việc gì, mất đi mở rộng pháp trận về sau, những vật này bản thân ô nhiễm cũng không mạnh. Hà Áo lắc đầu, tay giơ lên, lấy ra một tấm giấy. Phía trên lít nha lít nhít viết cùng tiếng liên bang nói hoàn toàn khác biệt văn tự, nhưng là hắn lại có thể tùy tiện đọc lên những văn tự này ý tứ. Đây là tại gian phòng chỗ sâu vật phẩm danh sách bên trong kỹ càng bày ra những vật phẩm này danh xưng, cùng bộ phận đặc tính đẳng cấp càng thấp vật phẩm tin tức càng kỹ càng. Viết cái này danh sách văn tự là Hà Áo trước đó gặp qua thần bí học văn tự Dinis văn tự. Hà Áo còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy Dinis văn tự. Loại này văn tự có thể ở một mức độ nào đó gánh chịu thần bí học lực lượng. Hà Áo trên tay tờ danh sách này ghi chép nơi này bổ sung lấy trật tự ô nhiễm giáo hội vật phẩm, dẫn động một loại nào đó thần bí học liên quan, cho nên cũng nhiễm một chút trật tự ô nhiễm. Trong phòng này cơ hồ khắp nơi đều là trật tự ô nhiễm, còn mang theo ô nhiễm mở rộng phát trận. Khả năng này cũng là mẹ sợ sợ kẹo vị đoàn trưởng kia, không đối cái này gian phòng này bố trí phòng vệ nguyên nhân. Đối với trật tự tín đồ đến nói, đi vào gian phòng này, nếu như không biến thành quái vật, kia xác suất lớn chính là người một nhà. Bất quá loại trình độ này trật tự ô nhiễm, đối với Hà Áo đến nói ảnh hưởng không lớn. Úc, Xuya dẫn theo tâm buông xuống một chút, nàng ở ngoài cửa thăm dò nhìn thoáng qua cái này nhà kho gian bên trong cảnh tượng, cẩn thận hỏi, trật tự giáo hội tại sao phải thả nhiều đồ như vậy ở đây a? Những vật này cũng không phải là thả nơi này. Hà Áo nhớ lại tổng quân quan trong đầu lấy được tin tức, nhìn thoáng qua trong tay mục lục, bọn hắn chuẩn bị tại mận tờ thị trường kỳ kinh doanh, những vật này là chuẩn bị thành phá đi sau ánh sáng phát ra đặc biệt, thành phố bên trong có không ít cùng trật tự tương quan siêu phàm vật liệu, còn có một số cấp dê trở xuống bí dược tài liệu chính, dùng những vật này có thể cấp tốc bồi dưỡng chiêu mộ một nhóm siêu phàm giáo đồ. Bọn gia hỏa này không có tiến công, liền nghĩ phá thành chuyện xưa, nhìn trước mắt nhà kho, nhịn không được nói. Sau đó nàng có chút dừng lại, đột nhiên ý thức đến, nếu như không có bên cạnh vị này Sở Tiên Sinh thông qua một loạt thao tác phá cục cùng lịch chuyển cục thế, mận tở thành phố hiện tại đã sớm bị hai đại tập đoàn khống chế lại. Bọn hắn khả năng đều không có cách nào còn sống ra khỏi thành, chớ nói chi là đứng ở chỗ này. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hải áo, nhớ tới từ hôm qua đến bây giờ phát sinh một hệ liệt chuyện, còn có vừa mới kia phá hủy ma lang một kiếm. Quá đẹp trai. Truyền kỳ cố sự cũng không dám biết loại này kịch bản đi. Làm sao rồi? Hà áo cảm nhận được ánh mắt, nghiêng đầu đến, nhìn nàng một cái. Phía ngoài hỏa lực âm thanh đã yên tĩnh trở lại, toàn bộ doanh trại không sai biệt lắm đã bị khống chế lại. Ách, nhìn xem tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, xưa có chút lúng túng thu hồi ánh mắt, gãi gãi đầu, chính là cảm thấy ngài có chút lợi hại. Sau đó nàng nhìn về phía nhà kho trong phòng, nhanh chóng nói sang chuyện khác hỏi, trật tự giáo hội không có chuẩn bị cái gì cấp C tài liệu chính sao? Chỉ dựa vào mấy cái cấp D có thể để ép được mận tở thành phố sao? Cấp C trở lên, dường như chỉ có một ít hư hư thực thực phụ trợ tài liệu đồ vật. Hà áo thu hồi ở trong tay danh sách, cũng nhìn về phía nhà kho trong phòng, bất quá cấp C thiên phú danh sách bọn hắn hẳn là chuẩn bị một cái. Nếu như tại vị trí ban đầu, sơ chết rồi. Vậy trong này liền có hoàn chỉnh phân phối người phụ trợ vật liệu. Trật tự giáo hội có thể nhẹ nhõm rút ra ra sơ thiên phú danh sách, sau đó điều phối bước phát triển mới bí dược, bồi dưỡng bọn hắn người một nhà. Ừm. Xưa có chút mờ mịt. Để bên ngoài đem chuẩn bị kỹ càng giờ dồn khí người lái vào đây, đem cái này trong kho hàng đồ vật đều dọn đi, tất cả mọi thứ đều chứa ở kia chiếc không người lòng kỵ binh trên chiến đấu cơ, tận lực đừng để bất luận kẻ nào tiếp xúc những vật này. Hà áo rút về ánh mắt, nhìn thoáng qua chúng quanh trang trí căn phòng hoa lệ. Tòa này doanh trại là hệ sở kéo đoàn lính đánh thuê hậu cần trú điểm, có không ít đạn dược cùng hậu cần vật tư, có thể bổ sung một đợt, bổ sung xong sau, tất cả mọi người tiếp tục hướng bắc, phải tất yếu tại đêm nay trước đó tới mục đích. Tốt, xưa nhanh chóng gật đầu, không có hỏi tới vấn đề mới vừa rồi, nhanh chóng đem mệnh lệnh của Hà áo gửi đi ra ngoài. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Hà áo, nhỏ giọng hỏi, Sở tiên sinh, vậy chúng ta còn muốn đi trên núi sao? Đi, chỉ chúng ta đi. Hà áo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hành lang trong cửa sổ chiếu rọi sơn lâm, ngươi có thể xác định ngụy lang cụ thể khu vực sao? Ta chỉ có thể xác định đại khái phương vị, có một chút doanh địa cùng gia tộc từng tại khu vực kia nhận qua hư hư thực thực ngụy lang tập kích, kia về sau khu vực kia liền bị chúng ta chia làm cấm khu, nhưng là chúng ta không xác định ngụy lang có phải là thật hay không chính ở chỗ này. Xưa cẩn thận hồi đáp, nàng nâng lên tay, mở ra vòng tay, hướng Hà áo biểu hiện ra một bộ ghi chú khu vực có phờ lìn địa đồ. Không sao, nhìn liền biết Hà áo nhìn thoáng qua kia họ phờ lìn địa đồ, trong đầu cùng vị trí hiện tại đối ứng một chút, sau đó xa xa sơn lâm, thân hình lói lên, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, xông vào trong gió tuyết, đi theo ta. Cùng đường tắt siêu phàm sinh mệnh là sẽ lẫn nhau hấp dẫn, cái này hấp dẫn không riêng gì thần bí học bên trên sẽ để bọn hắn tới gần, để bọn hắn vận mệnh sẽ lẫn, cũng sẽ tại khoảng cách gần tình huống dưới phản ứng đến siêu phàm giả cảm giác bên trong, quan hệ càng mạnh, cảm giác cũng liền càng mạnh. Lấy Hà áo kinh nghiệm, lấy hắn hiện tại cùng trật tự thần bí học liên hệ, hắn chỉ cần đến phụ cận liền có thể đại khái cảm ứng được ngụy lang tồn tại, cho dù ngụy lang không tại cũng có thể dựa vào cái này hợp tìm tới một chút manh mối. Bất quá mảnh rừng núi này có lẽ bản thân liền cùng trật tự tồn tại một loại nào đó mạnh liên quan. Trên thực tế, hắn hiện tại chỉ là hướng về phía trước tới gần nơi này mảnh sơn lâm, liền có thể cảm giác được mảnh rừng núi này đều tựa hồ đối với hắn tồn tại một loại nào đó tối tăm hấp dẫn. 4600 chữ. Chương 1201, gặp lại với Kèn, đại trương cầu người phiếu, 1, chương 1201, gặp lại với Kèn, đại trương cầu người phiếu, 1, kịch liệt hỏa lực âm thanh dần dần đi xa, phủ kín rừng cây tuyết động chuyển đến một chút hàn ý, trên thân hiện ra hồng quang thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tại trắng xóa trong rừng. Sau lưng lờ mờ có lẽ tán tiếng súng, nhưng là đã dần dần từng bước đi đến. Bởi vì đối sở một công kích, hắn nhận đến từ mẹ sở kẹo đoàn lính đánh thuê truy sát. Cái này đối với hắn thoát ly toàn bộ chiến trường tạo thành một điểm tiểu trở ngại, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Hắn hiện tại đã thu hoạch được hỗn loạn chúc phúc, có được cấp B siêu phàm giả thực lực. Càng là giết chóc, càng là có thể lấy lòng hỗn loạn, càng có thể để cho hắn lực lượng càng thêm đầy đủ phát huy ra. Cấp B siêu phàm giả mặc dù khả năng vô pháp đối mặt một cái đoàn lính đánh thuê công kích, nhưng là tại không có bị hạn chế lại tình huống dưới, thoát ly một cái hai bên chiến đấu chiến trường, vẫn là rất dễ dàng. Hắn không trong thành trêu chọc quân bảo vệ thành, chính là sợ bị quân bảo vệ thành vây khốn đứng dậy, bao sủi cảo. Nhưng ở trên vùng hoang dã, hắn liền không có loại này lo lắng. Cho dù tại bị truy sát tình huống dưới, hắn vẫn là dựa vào tự thân lực lượng cường đại, rất nhanh đến chiến trường biên giới, cũng đem những cái kia đuổi giết hắn người dẫn thoát ly đại bộ đội, từng cái chém giết. Thằng đến triệt để thỏa mãn chính mình giết chóc dục vọng, hắn mới dừng lại động tác, hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Tinh mịn sơn lâm trùng điệp điệt điệt, tĩnh mịch tuyết trắng bên trong dường như có tích tích tắc tắc nhẹ vang lên. Nhưng là những này nhẹ vang lên cũng không có tới gần, mà là cách tại một cái khá xa khoảng cách, lặng lặng vang lên. Tại kia yên tĩnh đất tuyết bên trong, dường như ẩn giấu từng cái tuyết trắng hình dáng. Mẫn ở thành phố bắc bộ bên trong dãy núi tràn ngập các loại nguy hiểm dị thú cùng quái vật, càng đi chỗ sâu, chỗ gặp gỡ nguy hiểm cũng liền càng lớn. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, người kẻn chưa từng có tự mình từng tiến vào nơi này, mặc dù hắn cũng an bài không ít cùng bắc bộ dãy núi có liên quan chuyện, nhưng là những chuyện này đều không có mạng hắn trọng yếu, trừ phi bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Đại đa số thời điểm, hắn chỉ cần ngồi tại ấm áp trong biệt thự, tuyên bố một cái nhiệm vụ, tốn hao nhất định lượng tiền tài, vấn đề liền sẽ tự nhiên giải quyết. Thậm chí đi qua hắn một chút thao tác, những này tuyên bố nhiệm vụ tiêu hao tiền tài, cuối cùng còn có thể lại kiếm trở về. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không có ấm áp biệt thự, hai đại tập đoàn tại Mẫn Tở thành phố thế lực, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sắp sụp đổ. Bái vị kia đột nhiên đi vào Mẫn Tở thành phố cục điều tra liên bang phó tham mưu trưởng ban tặng, hắn chỗ kinh doanh nửa đời đồ vật đã không còn có thể dựa vào, hắn không thể không tự mình đi vào cái này rộng lớn mà nguy hiểm dãy núi. Bất quá, may mà chính là hỗn loạn giáo hội người giúp hắn một đại ân, cho hắn cái này mang theo hỗn loạn ân quyến dây chuyền, để hắn hiện tại có đầy đủ mạnh lực lượng, có thể không sợ cái này núi rừng bên trong đại bộ phận nguy hiểm. Thậm chí, bản thân hắn đã trở thành cái này sơn lâm nguy hiểm một trong. Phiêu linh bông tuyết bậy vào trong núi, nguyên bản bị mây đen bao trùm bầu trời, càng thêm ảm đạm. Một chút từ trong mây khe hở vùng vào ánh sáng chói lọi, đang dần dần biến mất, tỏ vẻ lấy sắc trời đã tối, màn đêm sắp đến. Trong màn đêm mẫn ở thành phố bắc bộ dãy núi, sẽ so ban ngày càng khủng bố hơn. Mảnh rừng núi này bên trong không hề thiếu cấp bê dị thú. Người kèn dừng bước lại, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua nơi xa cuối tầm mắt phong cảnh. Sau đó hắn nâng lên vòng tay, mở ra họ phở lìn lập thể địa đồ, nhanh chóng lựa chọn một cái địa vị. Địa đồ cấp tốc phóng đại, thể hiện ra cái điểm này vị khả năng nhìn thấy cảnh tượng. Đang điều chỉnh một chút thị giác, tìm tới chính mình trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, xác định lộ tuyến không có vấn đề về sau, người kèn có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu như có tuyển, hắn tình nguyện trực tiếp dọc theo thương đạo rời đi. Đáng tiếc là, hắn hiện tại người không có đồng nào, thậm chí trước kia giữ lại chuẩn bị để phòng bạn nhất vốn ban đầu, đều bị bộ dịp cái kia hôn đản lửa gạt đi hắn không được chọn. Hắn nhất định phải tìm tới hỗn loạn giáo hội tại bên trong dãy núi này tổng bộ. Nếu như hắn đoán không lầm, chi này hỗn loạn giáo hội cấp B chỉ sợ đều xảy ra ngoài ý muốn, mũi nhọn chiến lược trống rỗng, lại thêm bọn hắn đại bộ phận tinh nhuệ còn tiến hành, trung tầng chiến lược cũng không có. Cái này tổng bộ hiện tại chính là phòng ngự là lúc yếu đất nhất. Từ cái này thị giác đến xem, hỗn loạn giáo hội vài chục năm nay, thông qua các loại thủ đoạn tích lũy tài phú cùng các loại siêu phàm vật liệu, vừa vặn thiếu một cái tân chủ nhân. Lấy bên hiện tại hỗn loạn ân quyến thân phận, thậm chí có khả năng trực tiếp thu phục còn lại hỗn loạn giáo đồ, trở thành trên thực tế hỗn loạn trưởng lão. Có những tư nguyên này cùng thủ hạng, hắn liền hoàn toàn có thể thay cái thành thị Đông Sơn tái khởi. Nhất là những cái kia hỗn loạn giáo hội trong kho hàng siêu phàm vật liệu, hắn không có khả năng một mực dựa vào hỗn loạn ân quyến, vẫn là muốn tăng lên mình thực lực. Đi qua lần này về sau, hắn cũng ý thức đến, tài phú cùng quyền lực cố nhiên trọng yếu, tự thân lực lượng cũng đồng dạng mấu chốt. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bị tuyết trắng bảy đầy trắng gần dãy núi, người kèn nhấc chân lên, tiếp tục hướng phía trước. Bốn phía bầu không khí càng ngày càng để hắn cảm thấy chán ghét, cái này chán ghét cũng không chỉ đến từ hắn tự thân, cũng đến từ quấn quanh lấy thân thể của hắn ân quyến. Hỗn loạn giáo hội vì sao lại nghĩ đến tại dạng này một cái khiến người chán ghét ác địa phương thành lập tổng bộ? Đám ngu xuẩn này rốt cuộc tại tín ngưỡng cái gì? Trong lúc suy tư, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh phía trước. Tại cái kia phương hướng tĩnh mịch rừng cây chỗ sâu, dãy núi ở giữa, kia để người chán ghét khí tức dường như yếu rất nhiều. Lại hoặc là nói, bên kia có lực lượng nào đó tại hấp dẫn lấy hắn, triệt tiêu kia chán ghét cảm giác. Hắn rút ra chùy thủ bên hông, tiện tay một đao, đem bên cạnh che giấu tại đất tuyết bên trong tuyết trắng quái vật cái cổ đâm xuyên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, tại ngắn ngủi suy tư về sau, hắn từ bỏ nguyên bản tiến lên phương hướng, mang theo quái vật thi hải, nghiêng người, hướng về kia cái khu vực chạy tới. Liên bang Đông Bộ bình nguyên phía Nam Lít Nha Lít Nhít quân đội chính dọc theo khoáng đạt cánh đồng tuyết nhanh chóng tiến lên. Một đài ngân sắc hình bầu dục tàu bay lơ lửng ở quân đội phía trên, dẫn dắt đến quân đội tiến lên. Mà tại tàu bay tầng cao nhất, một cái thần thái trước khi xuất phát vội vã, ăn mặc màu xanh đen chế phục sĩ quan nhanh chóng xuyên qua đám người, đến đứng ở to lớn cửa sổ trước lão nhân bên cạnh. Hắn cẩn thận không người xuống, hai tay dâng một tấm gãy điện tốt tờ giấy, đưa cho lão nhân, "Đoàn trưởng, bộ đội trinh sát đến tin tức." Lão nhân tiếp nhận tờ giấy, mở ra nhìn thoáng qua, ánh mắt cụ xuống, phía trước phát hiện hư hư thực thực tập đoàn nổ lặn cả đoàn lính đánh thuê tung tích. Đám gia hỏa này thật sự là nhạy cảm a, chúng ta đã lách qua cặt lạ thành phố bọn họ thế mà còn có thể xuất hiện tại chúng ta phía trước. Hắn để tờ giấy trong tay xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ rộng lớn cánh đồng tuyết, truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị tác chiến, làm cho tất cả mọi người đều thả lên tinh thần một chút, chúng ta sắp đối mặt là liên bang hiện tại ít có chân chính đánh qua đại quy mô quân đoàn chiến tranh tinh nhuệ bộ đội, đem bọn hắn những cái kiêu ngạo mạn tính xấu thu vừa. Thu lại, nếu như bởi vì ngu xuẩn mà chết ở trên chiến trường, là sẽ không đạt được bất luận cái gì thương hại. Vâng. Không người tuổi trẻ sĩ quan lập tức đáp. Tràn ngập phong tuyết dần dần che giấu con đường, bao trùm thương đội chiếc xe. Chúng ta còn bao lâu có thể tới? Dẫn đường trong xe bị dã, ngồi tại tay lái phụ thượng lão nhân nhìn về phía bên cạnh tài xế. Đoán chừng có thể tại đêm nay trước đó tới mục đích, theo chúng ta nhận được tin tức, nơi đó sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Tài xế trầm âm thanh đáp. Thưa thất đông tuyết không ngừng vẩy vào trắng bệnh trước trên kiếng chắn gió, mang theo trừ tuyết công năng cần gạt nước không ngừng đung đưa, thanh ra chống rông có thể xem khu vực. Nhưng tại cái này cửa sổ bên ngoài, cũng vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa. Bên ngoài giống như có âm thanh. Ngồi ở bên trái sau thân ảnh ngẩng đầu đi, hướng về khía cạnh nhìn lại, là hỏa lực âm thanh. Bên kia là Mẫn Tở thành phố. Chương 1201, gặp lại với Kèn, đại trương cầu nguyện phiếu, 2, chương 1201, gặp lại với Kèn, đại trương cầu nguyện phiếu, 2, hiện tại kia phụ cận đều là chiến trường, chúng ta phải vòng qua bọn hắn. Ngồi tại tay lái phụ lão nhân nhìn về phía trước con đường, chậm rãi nói, chúng ta nhiên liệu không quá đủ rồi, phải phía sau thân ảnh cầm một cái công trình máy tính bảng, nhỏ giọng nói, chúng ta chỉ đem có thể qua lại bên trong cửa hàng bán lẻ nhiên liệu, lúc ấy khi xuất phát, không có dự đoán đến sẽ đến Mẫn Tở thành phố bên này, mặc dù thiết kế nhiên liệu cùng tiếp tế có dư thừa, nhưng cũng chỉ đủ chúng ta từ mục tiêu điểm trở lại Mẫn Tở thành phố, không có cách nào lại đến kế tiếp thành thị. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mẫn tờ thành phố nếu như một mực trong chiến đấu, vậy chúng ta khả năng tiếp tế liền phải đoạn mất. Không sao, phía trên nếu an bài chúng ta đổi mục tiêu địa điểm, vậy liền hẳn là có ngoài định mức chuẩn bị. Tay lái phụ lao nhân khàn khàn đạo, chúng ta dựa theo kế hoạch đi chính là, tập đoàn sẽ đem hết thể an bài tốt.
Ừm.
Phải sau thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Tại xe Việt giã phía sau, từng chiếc toa thức xe hàng hợp thành dài nhỏ thương đội, dọc theo thương đạo, chậm rãi hướng về phương bắc chạy tới. Tại đội ngũ cuối cùng xe Việt giã đi qua một cái tiểu cái hố nhỏ, chấn động rất xuống trên xe băng tuyết, lộ ra khắc ở trên thân xe quần tinh thành thị huy hiệu. Ông, ánh dao màu đỏ ngòm xẹt qua hư không, đem một cái mọc ra đầu người tuyết trắng thằn lằn một phân thành hai. Đỏ tươi giọt máu vẩy vào tuyết trắng mênh mang cùng ép đầy tuyết động trên những cây. Liều mạng bên cạnh xưa vẻ mặt kinh ngạc, hà áo thu hồi huyết đao, nhìn thoáng qua phía trước sơn lâm, nhanh đến sao? Cũng nhanh đến. Xưa ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái ảm đạm màn trời hạ dãy núi, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng còn chưa từng từ vừa mới động tĩnh bên trong lấy lại tinh thần. Đầu người này thằn lằn xem ra dáng người trắng kiện, nhưng là động tác bén nhạy dị thường, đồng thời toàn thân trắng như tuyết, ẩn tàng tại tuyết động bên trong, đang ảm đạm đi ánh sáng chói lọi dưới, cơ hồ vô pháp phát hiện. Đây là Bắc Bộ dãy núi mùa đông phòng trong nguy hiểm nhất mấy loại quái vật một trong, cũng là chỉ có đi vào dãy núi chỗ sâu mới có thể nhìn thấy quái vật. Vừa mới đầu người này thằn lằn lao ra thời điểm, nàng căn bản không có chú ý tới, bất quá tại nàng kịp phản ứng trước đó, tia ánh đao màu đỏ ngòm liền xẹt qua bầu trời. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trên đất thằn lằn thi hải, có chút hít một hơi. Đầu người thằn lằn đột nhiên một kích, có cấp C lực bộc phát, đầu người này thằn lằn cũng không dám tập kích phía trước sợ là vọt thẳng lấy nàng đến. Vừa mới kia một chút nếu là thành công bị một phân thành hai khả năng chính là nàng. Loại này mạnh mẽ đầu người thằn lằn, bình thường sẽ chỉ tại mẫn ở thành phố Bắc Bộ dãy núi chỗ sâu xuất hiện. Nàng ngẩng đầu lên, tiếp tục giải thích nói, gặp phải thứ này, liền mang ý nghĩa chúng ta đi vào mẫn ở thành phố Bắc Bộ dãy núi khu vực hạch tâm, dựa theo trước đó chúng ta lấy được có quan hệ Ngụy Lang ghi chép đến xem, dọc theo chúng ta hiện tại tiến lên phương hướng, đi vào khu vực hạch tâm không xa, chính là Ngụy Lang hoạt động khu vực. Hoang dã kẻ lưu lạc còn muốn xâm nhập đến nơi đây. Hà Áo nhìn thoáng qua trên đất thằn lằn thi thể, thuận miệng hỏi, cái này thằn lằn sức chiến đấu, đột nhiên bộc phát lời nói, có thể thương tổn được thậm chí giết chết cấp C mẫn ở thành phố phụ cận hoang dã kẻ lưu lạc, chỉ sợ cũng góp không ra mấy cái cấp C, không có cách. Xưa than nhẹ một tiếng, Bắc Bộ dãy núi chỗ sâu có một chút hi hữu siêu phàm vật liệu, tại trên thị trường giá cả không thấp, mẫn ở thành phố trong thành có đôi khi cũng sẽ tuyên bố một chút nguy hiểm muốn xâm nhập dãy núi chỗ sâu nhiệm vụ, trước kia trên hoang dã rất nhiều sinh hoạt vật tư đều đến từ mẫn ở thành phố, từ hai đại tập đoàn nơi đó mua, vừa đến mùa đông hoặc là tới gần mùa đông, vật tư khuyết thiếu thời điểm, hai đại tập đoàn sẽ liên hợp lại đối mấu chốt nhất định vật tư tăng giá. Vì để cho gia tộc hoặc là doanh địa sống sót xuống dưới, đại gia không thể không đi tiếp những cái kia phong hiểm rất cao nhiệm vụ, một chút hai đại tập đoàn ban bố nhiệm vụ, thậm chí sẽ trực tiếp cùng vật tư mua tư cách khóa lại, chỉ có lấy cực thấp giá cả hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể có giá cao mua vật liệu tư cách. Mặc dù chúng ta đối hoang dã rất quen thuộc, nhưng là cũng giới hạn trong chân núi hoang dã, đối với nơi núi rừng sâu xa, chúng ta cùng người trong thành giống nhau lạ lẫm, rất nhiều nguy hiểm quái vật, chẳng hạn như đầu người thằn lằn những này, chúng ta chỉ có thể dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm tránh né, nếu như vận khí không tốt gặp phải cũng chỉ có nhận mệnh. Nàng cúi đầu xuống, lại liếc mắt nhìn trên đất thi hải, than nhẹ một tiếng, mùa đông thời điểm, chết người là nhiều nhất. Xem ra, các ngươi liên quan tới dãy núi chỗ sâu tình báo là cùng hưởng. Đứng ở một bên Hà Áo đột nhiên hỏi. Dưới tình huống bình thường, bất đồng hoang dã kẻ lưu lạc gia tộc và doanh địa ở giữa là lẫn nhau phong bế, thậm chí để phòng lẫn nhau cơ bản sẽ không chung tin tức, nhưng là xưa lại rất rõ ràng biết rất nhiều cùng nàng phụ thuộc hoang dã kẻ lưu lạc thế lực không quan hệ mấu chốt tin tức. Những tin tức này xem ra cũng không giống như là quân sự liên hợp cần thiết tin tức. Ừm. Xưa bị hỏi hơi sững sờ, nàng dường như không nghĩ tới Hà Áo sẽ chú ý đến điểm này. Bên cạnh vị này tham mưu trưởng đối với hoang dã kẻ lưu lạc hiểu rõ, muốn so nàng trước đó dự đoán còn nhiều hơn. Nàng thu hồi ánh mắt, giải thích nói, trên lý luận đến nói, hoang dã những người lưu lạc ở giữa cũng sẽ không liên hệ tin tức. Nàng dừng một chút, nhưng là thăm dò dãy núi chỗ sâu, chết người thực tế nhiều lắm, mà lại những nhiệm vụ này cùng một chút thiết yếu vật tư tương quan, một khi nhiệm vụ thất bại, cũng rất dễ dàng dẫn đến toàn cả gia tộc hoặc là doanh địa đều không thể hoàn chỉnh sống qua mùa đông. Những này gánh vác đối với đơn độc gia tộc và doanh địa đều thực tế quá nặng, có chút địa phương nguy hiểm, thường xuyên có thể nhìn thấy bất đồng hoang dã kẻ lưu lạc thế lực lặp lại thăm dò lưu lại thi hải. Vì để tránh cho loại này vô vị tổn thương, phụ thân ta tại tấn thăng cấp C thời điểm, liền thừa dịp xử lý tấn thăng yến hội thời điểm, đem phụ cận các đại gia tộc cùng doanh địa thủ lĩnh tập hợp lên. Đại gia kỳ thật cũng một mực có ý nghĩ này, chỉ là không có người dẫn đầu, phụ thân ta đứng ra về sau, đại gia cũng liền thuận nước đẩy thuyền, cùng hưởng liên quan tới mẫn tở thành phố dãy núi chỗ sâu tư liệu. Mặc dù một chút khả năng cất giấu bảo tàng địa phương vẫn là sẽ bị che giấu, nhưng là đại đa số nguy hiểm khu vực cùng một chút tương đối an toàn lộ tuyến vẫn là bị công bố ra. Tại lần này đoàn kết về sau, mùa đông trở nên tốt qua rất nhiều, cũng chính bởi vì dẫn đầu chuyện này, phụ thân ta tại toàn bộ mẫn tở thành phố hoang dã kẻ lưu lạc ở giữa có nhất định hy vọng, mới có đằng sau thành lập liên hợp bộ đội khả năng. Nói đến đây, Xưa dường như cảm thấy mình nói có chút nhiều, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào trùng quanh giữa rừng núi, chậm rãi nói, con đường này là chúng ta thăm dò rất nhiều lần, mới tìm đi ra tương đối an toàn con đường, trên lý luận gặp phải đầu người thằn lằn loại quái vật này xác suất hẳn là tương đối thấp. Nàng nhìn thoáng qua trung quanh mênh mông cánh đồng tuyết, nhưng là chúng ta vận khí tốt giống không tốt lắm. Không nhất định là vận khí không tốt, Hà Áo lắc đầu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên chỗ rừng sâu, cười nói, nghe lâu như vậy, không đối với ngươi sáng lập đây hết thảy phát biểu một chút ý kiến sao? Người kẻn tiên sinh. Người cái tên này, liền thế nào cũng phải đem tất cả mọi chuyện đều vạch trần sao? Một tiếng thanh âm giản mua tại chỗ rừng sâu vang lên. Tại kia tuyết trắng mênh mang chỗ sâu, một cái khoác tuyết trắng áo da lão nhân chậm rãi đi ra, hắn mang theo một đầu rơi lấy hỏa hồng bảo thạch ngân sắc dây chuyền, song đồng đã hóa thành một loại nào đó vặn vẹo quỷ dị xích hồng. Trên người hắn áo da cơ hồ cùng trên mặt đất đầu người thằn lằn thi hài giống nhau như lúc, còn mang theo một chút vết máu, dường như chính là từ bên kia đầu người thằn lằn trên thân lột bỏ đến. Hắn chậm rãi từ rừng rậm chỗ sâu đi ra, ánh mắt đảo qua hà áo vết thương trên người, khàn khàn cười nói, bất quá nói thật, ta xác thực không nghĩ tới, thế mà là ta cho bọn hắn ban bố thăm dò sơn lâm nhờ yểm rư, để nhóm này khiến người chán ghét hoang dã kẻ lưu lạc tập hợp cùng một chỗ. 4500 chữ chương 1202, trên hoang dã cỏ dại, đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1202, trên hoang dã cỏ dại, đại chương cầu nguyện phiếu, ngươi là người kèn. Vẫn chưa chờ Hà Áo trả lời, Hà Áo bên cạnh xưa nhìn trước mắt lão nhân, có chút thất thố mở miệng hỏi. Nàng nắm tay trưởng, đầu ngón tay tại trên da thịt tấn được trắng bệnh. Vâng, người kèn từ trên người Hà Áo rút ra ánh mắt, nhìn thoáng qua xưa, nhìn lướt qua trên người nàng quân bảo vệ thành y phục tác chiến cùng anh khí gương mặt, cười nói, tiểu cô nương, ngươi là hoang dã kẻ lưu lạc. Sau đó hắn dừng lại một chút, phối hợp phân tích nói, trong mắt ngươi tràn ngập giá tính, bình thường mà nói khu ổ chuột đi ra cô nương cũng sẽ có như vậy giá tính, nhưng là các nàng giá tính lại càng dễ bị che giấu đứng dậy, xem ra người vật vô hại, giống một con mèo hoang. Mà trên hoang dã cô nương từ nhỏ cùng tự nhiên vật lộn, càng thêm hung ác, cũng càng thêm ngoại phóng, càng giống là một con chưa trải qua thuần phục mèo rừng nhỏ. Nghe được lời nói của Huệ Kẹn, Xưa có chút há mồm, vô ý thức muốn nói điều gì, nàng đối với Kẹn phân biệt ra thân phận của mình hơi kinh ngạc, nhưng cái này cũng không hề là nàng chú ý trọng điểm, cũng không phải nàng muốn lời đàm luận để, không nói chuyện đến bên miệng, nàng lại thu về. Nàng ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Hà Áo. Hà Áo khẽ gật đầu, ra hiệu nàng có thể nói tiếp chính mình muốn nói. Thế là nàng hít một hơi, lần nữa nhìn về phía trong rừng rậm lão nhân, để ép mang theo một chút rung động âm thanh, hỏi, ta nghe nói, quản khống hoang dã kẻ lưu lạc tài nguyên, an bài hoang dã kẻ lưu lạc đi vào sơn lâm thăm dò chuyện, đều là ngươi chế định. Đương nhiên. Người kèn ôn hòa cười nói, phản phất đang đàm luận mỗi hạng tha vẫn lấy làm kiêu ngạo công tích. Ngươi không biết như vậy sẽ chết rất nhiều người sao? Nhìn xem hắn cái biểu tình này, Xưa trong lúc nhất thời hơi không khống chế được, bộ ngực nhanh chóng chập trùng, âm điệu có chút đề cao, dường như nước quần quần cảm xúc một nháy mắt trong chớp mắt này bạo phát đi ra. Ngươi chẳng lẽ chưa từng gặp qua phủ kín sơn lâm thi thể, nhìn thấy những cái kia bị quái vật cắn xé chỉ còn lại một nửa người, chưa từng gặp qua những cái kia thiếu hụt vật tư qua không được mùa đông bị chết cóng chết đói người sao? Nàng dường như cũng ý thức đến sự thất thố của mình, để ép phát run âm thanh, hít một hơi thật sâu, ngươi đến tuột cùng chúng ta có thù oán gì? Nghiêm chỉnh mà nói, ta cùng hoang dã kẻ lưu lạc cũng không có cái gì thù hận. Người kèn nhìn chăm chú lên thất thố thiếu nữ tóc ngắn, mỉm cười nói, người làm vườn sẽ cùng chính mình tu bổ hoa cỏ có thù oán gì sao? Nghe được câu trả lời này, thiếu nữ tóc ngắn hơi sững sờ, dường như không nghĩ tới sẽ là như vậy đáp án, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Hà Áo buông xuống hạ ánh mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên lão nhân trước mắt. Đối với ta mà nói, người kèn nhún nhún vai, phản phất đang tự thuật một kiện lại bình thường bất quá chuyện, hoang dã kẻ lưu lạc cùng trong viện sinh trưởng cỏ dại cũng không có gì khác biệt. Hoang dã kẻ lưu lạc tồn tại ý nghĩa chính là vì tại mẫn tờ thành phố phụ cận thương đạo ghé qua tập đoàn thương đội cung cấp nhất định thiết kế, ở phương diện này các ngươi là có chính diện ý nghĩa, cho nên ta cũng cho phép các ngươi ở chung quanh sinh hoạt. Nhưng là hắn có chút nâng lên tay, có chút tiếc nuối nói, một khi cuộc sống của các ngươi quá thoải mái dễ chịu, các ngươi liền sẽ khuyết trường sinh sôi, liền sẽ bắt đầu có người ý đồ khiêu chiến cố định trật tự, tập kích thương đội, cướp đoạt tài nguyên, lại hoặc là đoàn kết lại ý đồ từ tập đoàn thương đội trong tay thu hoạch càng nhiều lợi ích, cho nên các ngươi nhân số càng nhiều liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn than nhẹ một tiếng, tựa như trong viện mặt cỏ, nó cố nhiên có thể cho nhà của ta gia tăng một bôi lục sắc, nhưng là nếu như tùy ý bọn chúng vô tự sinh trưởng lời nói, liền sẽ rối loạn lung tung, còn biết quấn tới người, cho nên bọn chúng cần định lúc tu bổ. Cho nên, Xưa có chút mở mịt nhìn xem về kèn, lúc trước những cái kia nguy hiểm nhiệm vụ nhưng thật ra là vì đúng vậy, nhưng thật ra là vì tu bổ các ngươi số lượng, chỉ có để các ngươi số lượng bảo trì tại một cái thích hợp khu gian, mới có thể đã để thương đội có bổ cấp địa phương, lại không để thương đội gặp tập kích, làm cho cả thương lộ một mực ở vào một cái lớn nhất hiệu suất giai đoạn. Người kèn nhẹ nhàng run run người thượng áo ra, cười nói, nhiệm vụ mục tiêu là cái gì, không quan trọng, thông qua những nhiệm vụ này thu hoạch được cái gì, không quan trọng, trọng yếu chính là, đi qua một mùa đông về sau, có bao nhiêu hoang dã kẻ lưu lạc chết rồi, lại có bao nhiêu hoang dã kẻ lưu lạc còn sống. Hắn nhớ tới cái gì, cười nói, đương nhiên, các ngươi từ núi rừng bên trong thu hồi lại siêu phàm vật liệu vẫn hữu dụng đủ để bao trùm ta chấp hành một lần tu bổ chỗ tốn hao chi phí, còn có thể thu hoạch được một chút ngoài định mức lợi nhuận. Nói thực ra, ta thật thích các ngươi, hắn cúi đầu, nhìn chăm chú lên thiếu nữ tóc ngắn hiện ra con ngươi đỏ lòm, cùng cơ hồ kéo căng thân thể, cười nói, các ngươi như thế cần cù, nghiêm túc, một cái tiếp một cái đi chịu chết, thăm dò cái này nguy hiểm sơn lâm, vì ta kiếm được lần tiếp theo có thể buộc các ngươi đi chịu chết tiền. Sẽ tự mình tu bổ chính mình mặt cỏ, luôn luôn tràn ngập một loại đáng yêu mị lực, ngươi cảm thấy cái này đáng yêu. Xưa dường như nhớ ra cái gì đó, có chút cắn bờ môi, nàng nắm đấm nắm chặt, trên bầm đen mạch máu từ da thịt trắng loãng hạ tuôn ra. Cái này đương nhiên đáng yêu, ngươi kèn cảm thán lắc đầu, đáng tiếc, các ngươi đằng sau liền không có khả ái như vậy, ngươi phụ thân là cái rất làm người ta ghét ra hỏa. Hắn đem chung quanh cỏ dại hội tụ, để bọn hắn giúp đỡ cho nhau, trở ngại cái này bản thân tu bổ quá trình. Trên hoang dã người càng đến càng nhiều, mà ta nguyên bản cái kéo có thể tạo được hiệu quả cũng càng ngày càng yếu, các ngươi thậm chí đoàn kết lại, chữ hàng tài nguyên, bắt đầu đối kháng ta. Cái này khiến cái này nguyên bản chính hướng tiền mặt lưu, thậm chí còn có không tệ lợi nhuận xuất hạng mục, lập tức biến thành mua bán lô vốn. Cho nên, ánh mắt của hắn rủ xuống, nhìn chăm chú lên thiếu nữ tóc ngắn, cười nói, ta chỉ có thể áp dụng một chút càng thêm thô bạo thủ đoạn, đến tu bổ các ngươi số lượng, chẳng hạn như thuê hoang dã kẻ lưu lạc trong thành nhà máy công việc, như vậy đã có thể giảm xuống nhà máy nhân lực chi phí, lại có thể nhanh chóng tiêu giảm các ngươi số lượng. Xuyên ngơ ngác nhìn lão nhân trước mắt, nàng chưa từng có nghĩ đến, mấy chục năm qua phát sinh hết thảy, hoang dã kẻ lưu lạc chỗ gặp tai nạn, chỉ là bắt nguồn từ như vậy nguyên nhân. Ta cho là các ngươi một mực có một loại sai lầm nhận biết, người kẻn dường như rất hài lòng thiếu nữ phản ứng, hắn khoát qua tay, tiếp tục nói, các ngươi tự nhận là hoang dã chủ nhân nhưng trên thực tế, mảnh này hoang dã là không có chủ nhân đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đã từng ta mới là cái này hoang dã chủ nhân, các ngươi cho rằng đem các ngươi bắt hết giết sạch, mảnh này hoang dã liền sẽ không tồn tại sao? Sẽ không, lão nhân từ nhuốm máu trong quần áo lấy ra một gói thuốc lá, tại phiêu linh trong tuyết nhóm lửa, hít một hơi, cười nói, ta giải thuốc trừ cỏ, đem trong viện dã man sinh trưởng cỏ dại đều trừ sạch sẽ chẳng lẽ thổ địa liền sẽ cùng theo biến mất sao? Chỉ cần tung xuống mới hạt giống, liền sẽ có mới mặt cỏ mọc ra, hoang dã một mực ở nơi đó, chờ các ngươi chết xong về sau, lại sẽ có mới hoang dã kẻ lưu lạc đi vào trên vùng đất này. Hắn gỡ xuống trong miệng xì gà, nhìn chăm chú lên một mảnh trắng xóa rừng cây, phun ra một điếu thuốc khí, bọn hắn so với các ngươi trẻ tuổi, cũng so với các ngươi dịu dàng ngoan ngoãn, ta có thể để bọn hắn thuận ta ý nghĩ, tiếp tục sinh trưởng thành một mảnh xinh đẹp mặt cỏ. Hà Áo ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên đứng ở trong tuyết lão nhân. Mặc dù hắn trước đó khảo vấn đối phương thời điểm, từ đối phương trong suy nghĩ cảm thấy được qua cùng loại ý nghĩ cùng tư duy, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có quan hệ hoang dã kẻ lưu lạc chuyện xưa hoàn chỉnh nhân quả. Cho dù là độc tâm cũng sẽ nhận vấn đề bản thân ảnh hưởng, tại manh mối không đủ thời điểm, hỏi ra vấn đề là phiến diện đạt được đáp án, cũng sẽ là phiến diện. Cho nên, siêu âm thanh có chút bình tĩnh lại, không biết là tại mãnh liệt khống chế tâm tình của mình, vẫn là đã hơi choáng, nàng ngẩng đầu, nhìn xem lão nhân, có chút run rẩy mà hỏi, vì trong miệng ngươi hiệu suất cùng lợi nhuận ngươi một đời lại một đời thúc đẩy hoang dã kẻ lưu lạc đi chết, thậm chí không tiếp trực tiếp vận dụng thủ đoạn, bắt những cái kia người vô tội, thúc đẩy bọn hắn, tra tấn bọn hắn. Thanh âm của nàng mang theo một chút run rẩy, bàn tay sờ tại bên hông, vậy ngươi có nghĩ qua người nhà của bọn hắn sao? Ngươi chẳng lẽ không có người thân sao? Ngươi có nghĩ qua người nhà của bọn hắn đứa bé, nhìn thấy bọn hắn tử vong lúc cảm giác sao? Đương nhiên là có, ngươi kèn thả ra trong tay xì gà, cười nói, tại ta vẫn là đứa bé thời điểm, nhìn ta mâu thân tại một gian chật hẹp bẩn thỉu trong phòng, lẩm bẩm thống khổ chết đi. Hắn bấm tay gảy một cái khói bụi, màu xám bụi bặm lọt vào trắng loáng trong tuyết, khóe miệng vẫn như cũ mang theo bình tĩnh nụ cười, đây chính là thế giới này dáng vẻ, ngươi ở phía dưới, ngươi chính là cỏ dại cùng súc vật, ngươi ở phía trên, ngươi chính là chủ nhân, cái gọi là văn minh, chính là cho dã thú mặc vào quần áo. Hắn mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mắt, nhưng dã thú chung quy là dã thú, không phải sao? Hắn tiến về phía trước một bước, nhìn chăm chú lên ánh mắt đè nén phẫn nộ thiếu nữ tóc ngắn, cười nói, đây chính là thế giới này bản chất, văn minh áo ngoài dưới, là nhất vặn vẹo tàn nhẫn, huyết tinh, điên cuồng, ngươi phải chăng cảm thấy phẫn nộ? Phải chăng trong lòng đè nén hỏa diễm? Phanh, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, tại cái này tiếng vang lanh lảnh bên trong, dường như một loại nào đó bốc lên hỏa diễm tại thiếu nữ trong con mắt lan tràn, vậy liền đem đây hết thảy đều thiêu đốt thành vĩnh hằng hỗn loạn đi. Một loại nào đó vô danh phẫn nộ cùng bặm bẹo cảm xúc tại trong lòng của thiếu nữ lan tràn, thiêu đốt ý chí của nàng, thiêu đốt linh hồn của nàng, sinh hồng sắc thái lấp đầy con người của nàng. Nàng vô ý thức liền muốn rút ra bên hông lưới đao, không khác biệt phá hư hết thảy xung quanh. Nhưng là ngay tại tay nàng nắm chặt chuôi đao thời điểm, nàng vô ý thức cảm thấy có chút không đúng, nàng thân thể đột nhiên cứng tại nơi đó, dường như có khác biệt ý chí ngay tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hà Áo ánh mắt đảo qua bên cạnh thiếu nữ tóc ngắn, thu hồi nâng tay lên. Người kèn đang lợi dụng hỗn loạn lực lượng, ý đồ khống chế cùng ảnh hưởng cô nương này cảm xúc, nguyên bản hắn chuẩn bị kéo một thanh nhưng là siêu tự thân ý chí, dường như cũng không có yếu đuối như vậy. Tại cái này điên cuồng thế giới bên trong, cứng cỏi ý chí là sống sót hạch tầm một trong. Loại trình độ này ảnh hưởng vừa bạn có thể để cô nương này rèn luyện một chút ý chí. Hà Áo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người kèn, cười nói, xem ra ngươi mánh khóe không thế nào có tác dụng, nhưng cũng làm cho ngươi thiếu một cái trợ thủ. Người kèn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hà Áo, ánh mắt của hắn nâng lên, cùng Hà Áo đối mặt. Hắn biết rõ, trước mắt thân ảnh bị thương cũng không thấp. Hắn mặc dù cũng không rõ ràng đối phương là thế nào từ trong thành đi ra, lại tới đây. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương vừa mới trải qua một trận ác chiến. Giờ phút này chính là đối phương suy yếu nhất thời điểm. Đi qua sự kiện lúc trước về sau, trong lòng của hắn sớm đã bao phủ một cái tên là Sờ bóng tối, cái này bóng tối đang không ngừng ăn mòn ý chí của hắn, ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, trở thành hắn tâm ma. Cái này sẽ trở thành hắn siêu phàm trên đường trở ngại, thậm chí sẽ để cho hắn triệt để đi hướng điên cuồng. Hắn biết rõ, hiện tại rất có thể là hắn tốt nhất chiến thắng người trước mắt, giết chết người trước mắt thời cơ. Cho nên khi hắn phát hiện hấp dẫn hắn hỗn loạn lực lượng đang ở trước mắt nhân thân thượng thời điểm, hắn không chút do dự liền theo sau. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Sở dễ dàng như vậy liền phát hiện hắn. Vừa mới Sở giết người đầu thằn lằn về sau, còn tại cùng tiểu cô nương kia nói chuyện phiếm xác suất lớn chính là phát hiện tung tích của hắn, tại lấy nói chuyện phiếm làm yểm hộ, xác định vị trí của hắn. Bất quá, đối phương nếu là không có loại thực lực này, cũng không xứng làm hắn tâm ma. Sắp trời dần tối, trung quanh đất tuyết hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là hắn biết rõ, tại kia một mảnh trắng loãng bên trong có từng đạo cái bóng ngay tại nhanh chóng tới gần, kia là hắn mượn dùng hỗn loạn ân quyến lực lượng khống chế đầu người thằn lằn. Hỗn loạn lực lượng đối loại này điên cuồng thị sát quái vật nhất là hữu hiệu. Cũng chính là thông đối với mấy cái này quái vật khống chế luyện tập, hắn mới có thể thông qua hỗn loạn lực lượng, từng bước dẫn đạo ảnh hưởng tiểu cô nương kia ý chí. Đáng tiếc chính là kỹ thuật của hắn còn không quá thuần thục, không thể hoàn chỉnh ảnh hưởng tiểu cô nương kia, không phải vậy hắn liền có thể nhìn thấy tiểu cô nương kia đâm bên cạnh Sở một đao chẳng cảnh. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên hạ áo, chậm rãi cầm lòng bàn tay tiểu đao. Hắn cũng không biết Sở thực lực cụ thể, cho nên chỉ có thể đánh tốt 12 phần tinh thần. Vừa mới hắn cùng tiểu cô nương kia trò chuyện, kỳ thật chính là đang mượn cơ hội hấp dẫn Sở lực chú ý, âm thầm triệu tập chúng quanh quái vật xuống lại tới. Dù sao Sở tựa hồ đối với tiểu cô nương kia cố sự còn thật cảm thấy hứng thú. Hắn tính ra mình bây giờ lực lượng hẳn là cùng âm phủ trí năng đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Sở một không sai biệt lắm, hắn mới vừa cùng Sở một giao thủ qua, đối với đối phương lực lượng có một cái đại khái dự đoán. Mặc dù hắn rất sớm trước đó cầm tới trong tư liệu biểu hiện, Sở chỉ có cấp C thực lực, nhưng là hắn có thể không tin một cái cấp C có thể từ hỗn loạn giáo hội cấp B trong tay đào tẩu, mà lại trong tay còn có hư hư thực thực nhiễm lấy hỗn loạn lực lượng cấp B siêu phàm vật phẩm. Nhưng là tại loại này trọng thương tình huống dưới, lực lượng của đối phương mạnh hơn cũng hẳn là còn thừa không có mấy. Mà hắn cái này một phương, thực lực của bản thân hắn rất mạnh, xung quanh còn có nhiều như vậy hắn khống chế quái vật. Này lên kia xuống, ưu thế của hắn rất lớn. Nhưng khi tình huống thật đi đến bước này thời điểm, hắn lại có chút do dự. Hắn có chút bận tâm đối phương có phải hay không sớm đã phát hiện chung quanh quái vật, cố ý chờ hắn chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại cảm thấy, đối phương cũng không có khả năng ngu xuẩn đến chờ mình kẻ địch chuẩn bị kỹ càng. Hít một hơi thật sâu, người kèn nhìn chăm chú lên trước mắt ánh mắt bình tĩnh hạ áo. Hắn ý thức đến, chính mình khả năng chịu đối phương bóng tối quá sâu, đến mức đối mặt với đối phương đã tự nhiên có lùi bước cảm xúc. Càng như vậy, càng là muốn vượt khó tiến lên, không thể do dự. Hắn rút ra huyết sắc tiểu đao, không có bất luận cái gì chào hỏi cùng lời nói, trực tiếp vừa xài bước ra, đón đầu xông tới. Trung quanh đất tuyết bên trong, từng đạo ánh sáng màu trắng cũng đồng thời xông ra, đánh út về phía đứng ở trong rừng Hà Áo. Hà Áo bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bàn tay duỗi ra, cầm phía sau chôi đao. Chương 1203, người sống cùng người chết, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1203, người sống cùng người chết, đại trương cầu nguyện phiếu. Đất tuyết bên trong phòng, vang lên rì rào tiếng vang, từng cái giống như quỷ mị đầu người thằn lằn, xuyên qua trong rừng, gơ móng đuôi sắc bén, đánh út về phía đứng ở trong rừng đất trống bên trong nhuốm máu thân ảnh. Mà tại những này tuyết trắng đầu người thằn lằn phía sau, trên thân quấn quanh lấy ánh sáng màu đỏ lão nhân áo bào trắng như là một đạo lưu quang bình thường, xen lẫn trong đầu người thằn lằn ở giữa, xông về phía trước. Truy thủ trong tay của hắn lóe ra lạnh như băng hồng quang, mang theo điên cuồng hỗn loạn phảng phất muốn cướp đi mạng sống con người lực lượng, đâm về phía trước. Tính lạnh gió thổi lên giữa rừng núi tuyết động, tung xuống lít nha lít nhít bông tuyết. Dưới bầu trời tuyết, dường như tại thời khắc này, càng thêm mãnh liệt. Kia từng cái màu trắng đầu người thằn lằn đã tới gần cánh đồng tuyết trung tâm thân ảnh, tại thân ảnh này bên cạnh thiếu nữ hai mắt xích hồng, đã mất đi đối thân thể này năng lực khống chế. Tại cái này cô tịch tuyết trắng bên trong, thân ảnh kia đã không có bất luận cái gì trợ thủ. Sinh hồng tiểu đao giấu ở đầu người thằn lằn ở giữa khe hở bên trong chờ đợi lấy những quái vật này đi trước công kích, thăm dò đối phương chiêu thức, chờ đợi một cái tuyệt hảo có thể một kích giết chết đối phương cơ hội. Mà ở cái này đứng im cánh đồng tuyết dưới, đứng ở trong rừng nhuốm máu thân ảnh không nhúc nhích, hắn chỉ là tay nắm lấy phía sau chôi đao, đứng lặng ở nơi đó. Nhìn kỹ đi lên, hắn chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt lại, chỉ là có chút nghiêng lỗ tai, phảng phất đang nghe cái này trong rừng phong thanh. Đứng ở bên cạnh hắn thiếu nữ tại những người kia đầu thằn lằn xuống lại tới trước đó, liền bị lực lượng vô hình lặng yên đẩy một cái, rời xa cái này nguy hiểm hải tâm. Ở gần nhất đầu người thằn lằn đã đem lợi chảo ngã vào hắn trước ngực, nhưng là hắn vẫn như cũ không hề bị lay động. Lít nha lít nhít móng vuốt bắt đầu từ hắn quanh người bốn phương tám hướng xuất hiện, muốn vỡ ra thân thể của hắn. Nhưng mà hắn vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó, tay cầm chôi đao, hai mắt nhắm chặt. Dường như cái gì cũng không thấy, dường như cái gì đều không muốn nhìn thấy. Thấy cảnh này, kia tay cầm màu đỏ tiểu đao lão nhân ngắn ngủi chần chờ một chút, nhưng rất nhanh, lại lần nữa nắm chặt ở trong tay lưỡi đao. Nghi binh kế sách mà thôi. Người kia đầu thằn lằn lợi chảo rốt cuộc chạm đến trong rừng thân ảnh quần áo. Bao khỏa tại hồng quang bên trong lão nhân tiến về phía trước một bước, lưỡi đao như ánh sáng, đao quang xuyên qua một con kia chỉ lít nha lít nhít xốc xếch lợi chảo, thẳng đến người trước mắt trái tim. Cũng liền trong nháy mắt này, kia hai mắt nhắm chặt thân ảnh cánh tay bỗng nhiên động nhất, rút ra vác tại đao sau lưng lưỡi đao. Ông, kia phảng phất là huyết sắc lưỡi đao tại trong tuyết rung động tiếng vang, lại dường như đầu người thằn lằn bị xé nứt thân thể máu tươi vẩy ra run rẩy. Sắc bén kia lưỡi đao xẹt qua bầu trời cùng đại địa, đem phiêu linh tại đỏ tươi tuyết rơi vừa bạch băng tinh một phân thành hai, cũng đem cái này băng tinh bên cạnh chết gào thét quái vật một phân thành hai. Cái này dường như chỉ là một cái thường thường không có gì lạ vung mạnh đao, huyết hồng lưỡi đao tại kia trong rừng thân ảnh trung quanh vòng một vòng. Nhưng lưỡi đao này chỗ qua địa, bạo tạc đỏ tươi như là nở rộ đóa hoa giống nhau vẩy ra, điểm điểm giọt máu rơi đầy trên nhánh cây tuyết trắng, như là thịnh phóng hồng mai. Đây hết thảy phát sinh là mau như vậy, nhanh đến đâm ra đao nhọn lão nhân không có kịp phản ứng, đao kia lưỡi đao liền đến hắn trước người. Phanh, kia huyết sắc đao bản rộng mang theo mênh mông lực lượng, dễ như trở bàn tay liền chấn khai lão nhân trong tay dài nhỏ tiểu đao. Tinh mịn vết dạn một nháy mắt che kín bao khỏa kia lấy ánh sáng màu đỏ tiểu đao thân đao. Sau đó nương theo lấy một tiếng vang, nhưng tiếng vang, cả thanh đao ầm vang bỡ nát, tung tóe thành vô số mảnh vỡ. Phiêu linh đông tuyết xuyên qua vẩy ra lưỡi đao mảnh vỡ, cũng xuyên qua kia từng mảnh lưỡi đao mảnh vụ bên trên, chỗ phản xạ kia cùng một trương giàn mua mà kinh ngạc gương mặt. Hắn dường như thử nghĩ qua vô số loại khả năng, nhưng là từ không ngờ đến trước mắt loại này. Đối phương chỗ hiện ra lực lượng dường như cũng không mạnh bằng hắn, nhưng là vẫn như cũ dễ như trở bàn tay chấn bơ trong tay hắn lưỡi đao, phá vỡ hắn tỉ mỉ tạo dựng công kích. Hắn xích hồng trong con mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc, dường như cái kia vừa mới thành lập tự tin tựa như là giấy mỏng giống nhau, bị người tùy tiện xé nát. Làm sao lại lực lượng của ta rõ ràng càng mạnh, Ta rõ ràng đã có hỗn loạn ân quyến, hắn còn bị thương nặng như vậy, làm sao lại ta mới hẳn là thắng lợi? Cái kia huyết sắc lưới đao cơ hồ trong nháy mắt đến hắn bên hông, sau đó nhẹ nhàng hướng lên kéo một phát. Kịch liệt thấu xương đau đớn nương theo lấy sinh tử hoảng sợ tràn vào hắn trong óc, để ý thức của hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn há miệng, dùng nhân sinh bên trong nhanh chóng nhất âm thanh quát, ta có hiệp đồng người phối phương, đừng giết ta. Kia huyết sắc lưới đao đến hắn cái cổ trước, sau đó chậm rãi hướng lên kéo một phát. Chính bản thân hắn như là bị quất bay như con thoi, xoay tròn một vòng, lăn xuống tại trắng loáng đất tuyết bên trong. Máu tươi từ cơ hồ xéo xuống bao trùm hắn toàn bộ thân hình, vết thương khổng lồ bên trong tuôn ra. Nhưng giờ phút này hắn đã không lo được kia đau đớn kịch liệt, hắn phủ phục tại trên mặt tuyết, dùng lạnh như băng đông tuyết ngăn chặn chính mình cảm giác đau, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Kia rộng lớn huyết sắc lưới đao mũi đao hướng phía dưới, nhưng lại không có bất luận cái gì máu tươi chảy xuống, cốt cốt máu tươi bám vào tại đao kia lưới đao mặt ngoài, đang bị kia huyết đao chậm rãi hấp thu. Mà kia toàn thân nhuốm máu trong rừng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã mở mắt, buông xuống hạ ánh mắt, nhìn chăm chú lên trên đất lão nhân. Ảm đạm sắc trời từ phía sau hắn trong mây tung xuống, phát họa ra thân hình hắn hình dáng, mở mịt đông tuyết sau lưng hắn bay múa, cùng cổ lao thân cây liền cùng một chỗ, như là tầm tầm điệt điệt phất phới tinh kỳ. Từ dưới đi lên nhìn lại, thân ảnh này là cao to như vậy, ở trên cao nhìn xuống, dường như nắm giữ lấy phạm nhân sinh tử thần minh. Vậy Ken ngơ ngác nhìn chăm chú lên một màn này. Từng có lúc, hắn vô số lần ảo tưởng qua chính mình liền hẳn là bộ dáng như vậy, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, dương mắt sinh, nhắm mắt chết, là thế gian này tại thế thần minh. Nhưng bây giờ, hắn phụ phục tại cái này trong tuyết, trở thành ngưỡng vọng thần minh người. Hắn cúi đầu xuống, gian nan mà khàn khàn mở miệng, không còn có vừa mới ngạo mạn cùng nhiệt khí, ta có thể đem hiệp đồng người bí dược phối phương nói cho ngươi, bỏ qua ta, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Thân thể của hắn co do, tay đặt ở dưới thân, chậm rãi hướng về phía trước tìm đòi, ở nơi đó, còn cất giấu một thanh khác tiểu đao. Hắn lực lượng so với đối phương mạnh, chỉ là kỹ xảo kém một chút, nếu có thể nắm lấy thời cơ cũng liền tại hắn tay nắm chặt chuôi đao trong nháy mắt, một tiếng thanh âm bình tĩnh tại đỉnh đầu của hắn truyền đến, ngươi tới nơi này là muốn tìm cái gì? Thanh âm kia vẫn chưa dựa theo hắn tính ra hỏi thăm bí dược phối phương, mà là hỏi một cái nhìn như hoàn toàn không liên quan vấn đề. Người kèn hơi sững sờ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người đứng lặng thân ảnh. Kia bình tĩnh con ngươi nhìn chăm chú lên hắn, giống như một thanh lợi kiếm, đâm xuyên xé ra hắn linh hồn. Ha! Hắn không che giấu nữa, đột nhiên rút đao, liền muốn bạo khởi. Phúc, nhưng cũng liền trong nháy mắt này, hắn cảm giác phía sau lưng đau xót. Hắn mở mịt quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thiếu nữ tóc ngắn cầm một thanh sắc bén truy thủ, đang điên cuồng đem cây truy thủ này đâm vào hậu tâm của hắn. Vừa mới kia hất lên, đem hắn lắp tại kia thiếu nữ tóc ngắn bên cạnh. Thiếu nữ trong mắt vẫn như cũ hiện ra một loại nào đó chưa biến mất đỏ tươi, một loại nào đó óng ánh chất lỏng bám vào tại trên gương mặt của nàng. Nàng dường như đã ngắn ngủi mất đi lý trí, chỉ là mở mịt dùng sức, hai tay đỏ bừng bóp tại trên chuôi đao, muốn cầm trong tay lưỡi đao, đâm vào lão nhân thân thể càng sâu một chút. Lưỡi dao của nàng đầy đủ sắc bén, nhưng lại không đủ để hoàn toàn phá mất lão nhân bị cải tạo thân thể phòng ngự. Đao kia lưỡi đao chỉ là xâm nhập da thịt một chút, nhưng là cũng phá hư lão nhân bạo khởi ý đồ. Người kèn phẫn nộ nhìn xem cái này đánh gãy động tác của mình thiếu nữ, nâng lên lưỡi đao, như muốn trực tiếp chém giết. Cũng liền trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy thiếu nữ hiện ra gợn sóng con người, động tác trong tay của hắn một trận. Hắn từ bỏ thiếu nữ, xoay người sang chỗ khác, vung lên một đao, không chút do dự trực tiếp đâm về một bên Hà Áo. Ai Hà Áo bình tĩnh nhìn động tác của hắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn nâng lên tay, ánh sáng màu đỏ ngòm xẹt qua bầu trời. Máu tươi từ kèn chỗ cổ tràn ra, vẩy ra tại trắng loáng đất tuyết bên trong. Thân thể của hắn đã sớm bị hỗn loạn chi thần lực lượng dị hóa, thể nội hết thảy 4 cái điểm hội tụ năng lượng, trong đó 3 cái tại thân thể trụ cột, bị Hà Áo vừa mới một đao kia cùng nhau hủy đi. Cái cuối cùng ngay tại cái cổ vị trí. Thân ảnh của lão nhân té ngửa về phía sau, hắn ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mắt Hà Áo. Hà Áo ánh mắt chậm rãi hướng phía dưới, cùng lão nhân trước mắt đối mặt. Hắn đứng ở ngày này mộ ánh sáng chói lọi bên trong, nhưng lại quang ánh sáng chói lọi, quang cùng ảnh, tại trên gương mặt của hắn giao hòa. Lão nhân dường như nhìn thấy cái gì, hắn há hốc mồm, muốn phát ra âm thanh, nhưng lại cái gì cũng không có phát ra. Cuối cùng, thân hình của hắn té ngửa về phía sau, hướng về trắng loan đất tuyết. Lạnh như băng gió phất qua hắn gương mặt, mang theo trong ngày mùa đông hơi lạnh thấu xương. Trung quanh quang mang dường như hoàn toàn ảm đạm xuống, toàn bộ thế giới chậm rãi co vào, dường như lại trở lại cái kia chật chội thấp bé âm lãnh gian phòng. Phiêu linh bông tuyết từ cửa sổ rơi vào, hắn trợn tròn mắt, nhìn chăm chú lên kia tổn hại cửa sổ quan tài. Bên cạnh truyền đến hừ tức thống khổ than nhẹ, kia là một cái quần áo đơn bạc gầy yếu nữ nhân, nàng co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, sắc mặt trắng bệch, thân thể không cầm được run rẩy. Lúc này, nàng dường như phát hiện người bên cạnh đã thanh tỉnh. Nàng chậm rãi bỏ qua đến, đưa lưng về phía cửa sổ quan tài, ôm lấy bề kèn thân thể, để hắn gối lên trên đầu gối của mình. Cửa sổ quan tài bên ngoài gió lạnh bị cái này đơn bạc thân thể ngăn cản một chút, dường như không còn lạnh như vậy. Bề kèn nhìn chăm chú lên kia có chút mơ hồ gầy yếu gương mặt, nâng lên tay đi, cầm kia bàn tay run rẩy. Cùng trong trí nhớ giống nhau lạnh buốt. Có lẽ, hắn tại rất nhiều năm trước, liền sớm đã chết đi. Huyết sắc lưỡi đao bị chậm rãi thu hồi vào đao. Hà Áo ngồi xổm người xuống, từ dưới đất thi hài trên thân nhặt lên đầu kia ngân sắc hồng bảo thạch dây chuyền, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua sợi dây chuyền này, đem này thu vào. Vừa mới hắn thật là cố ý đang chờ kèn đem tất cả quái vật tụ tập lại cùng một chỗ công kích. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thương thế không nhẹ, có kèn tại trước mặt, hắn hoàn toàn có thể dùng phân phối người lực lượng, đem kèn khỏe mạnh phân một chút cho mình, lấy trèo chống hắn sử dụng siêu ước hao tổn. Người kèn cũng không phải là thuần túy cấp B, chỉ là ban ân lấy được lực lượng, cho nên phân phối người đối với hắn vẫn là có nhất định hiệu quả. Đương nhiên, toàn bộ quá trình bên trong, vì giảm xuống hao tổn, hắn chỉ mở ra siêu ức, cho nên Huyền Kèn hoàn toàn chính xác lực lượng là mạnh hơn hắn. Nếu là Huyền Kèn một mực núp ở phía sau mặt, điều khiển quái vật không ngừng đánh lên hắn, ngược lại sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hắn nâng lên tay, đem thi hải trên tay vòng tay lấy xuống. Hô, bên cạnh truyền đến một tiếng than nhẹ. Hà Áo ngẩng đầu đi, nhìn về phía trước người thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ giờ phút này thân thể chính kịch liệt thở hào hẹn, trong mắt ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe, tinh mịn mồ hôi từ nàng trên hai gò má không ngừng chảy ra. Nàng ngay tại tránh thoát kia điên cuồng khống chế, nhưng là rất hiển nhiên, nàng đã nhanh không có khí lực. Hà Áo nâng lên tay, siêu ức lực lượng bắn ra mà ra, xé nát bám vào thiếu nữ trên người ô nhiễm lực lượng. Ma luyện là ma luyện, đạt tới hiệu quả thế là được. Lại tiếp tục, cô nương này dù là tránh ra, cũng đoán chừng cả một đời đều sẽ bị hỗn loạn ý thức quấn quanh, sau đó dần dần đi hướng hỗn loạn, trở thành một cái điên cuồng hỗn loạn tín đồ. Hô, siêu thân thể run lên, giống như từ trong nước vớt đi ra bình thường, cả người lay động một cái, kém chút như là một cái tinh mịn vải giống nhau ngã mặt. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là chống đỡ lấy thân thể của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Áo, cảm ơn ngài. Không cần cảm ơn ta, chính ngươi ý chí rất không tệ, đại bộ phận đều là chính ngươi tránh ra. Hà Áo cầm vòng tay, chậm rãi đứng người lên, thuận miệng nói, không có ngài kia cuối cùng kéo một thành, ta khả năng liền vĩnh viễn rơi vào đi, siêu khàn khàn đạo. Mà lúc này đây, nàng cũng phát hiện Hà Áo bên cạnh được kẹn thi thể, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, nguyên bản hơi có vẻ mặt nhẹ nhõm lần nữa ngột ngạt tới trước, thấp giọng nói, Sở tiên sinh, thế giới này thật sự là như thế sao? Phía dưới là cỏ dại, phía trên là chủ nhân, vô pháp thay đổi. Không biết, Hà Áo mở ra trong tay vòng tay, nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, bất quá phụ thân ngươi rất hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Nghe được đáp án này, Xuyên hơi sững sờ. Nếu như trên thế giới này thật sự là như vậy, kia phụ thân nàng cho tới nay đối kháng tập đoàn cố gắng là vì cái gì? Mà lại, dường như đây hết thảy cũng không phải là vô pháp thay đổi. Chỉ nàng một đường đi theo Sở tiên sinh đi đến nơi này, rất nhiều nàng đã từng lấy vì vĩnh viễn không thể bị chiến thắng thay đổi đồ vật, liền đã bị chiến thắng thay đổi. Ánh mắt của nàng thoáng khôi phục một chút thần thái, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay còn nắm thật chặt truy thủ, chậm rãi đem này thu vào. Sau đó nàng nhìn xem thi thể trên đất, trầm mặc chỉ chốc lát, thấp giọng nói, mẫu thân của ta chính là vì hoàn thành tập đoàn nhiệm vụ, tại thăm dò sơn lâm thời điểm bị quái vật tập kích trọng thương, nàng lúc đầu có cơ hội còn sống trở về, nhưng là vì bảo hộ chúng ta, không liên lụy chúng ta, chết tại đối kháng quái vật lần nữa tập kích chiến đấu bên trong. Nàng nhún nhún chóp mũi, xoa xoa ướt át gương mặt, dường như ý thức đến chính mình có chút thất thố, nàng một bên ngẩng đầu lên, một bên vội vàng nói sang chuyện khác, "Sở tiên sinh, chúng ta muốn tiếp tục hướng phía trước sao?" Làm nàng hoàn toàn lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện trước người thân ảnh sớm đã biến mất, đi hướng nơi núi rừng sâu xa. Nàng sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, vội vàng chạy tới, nhìn về phía cái kia trên mặt nhuốm máu, có lưỡi dao, đang nhìn vòng tay thượng địa đồ, dường như ngay tại đối vị trí xoáy đại thuốc, thấp giọng hỏi, "Sở tiên sinh, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào sao?" Vừa phát hiện một cái cứ điểm, hỗn loạn giáo hội Hà Áo nhìn về phía trước, thuận miệng nói, chúng ta qua được nhìn xem. Xuyên ngẩng đầu đi, thuận Hà Áo ánh mắt nhìn về phía trước, bên kia tựa như là Ngụy Lang vị trí. Đúng vậy a, Hà Áo nhìn về phía trước, ý vị thâm trường cảm thán nói, rất khéo. Hắn nhấc chân lên, chậm rãi hướng về phía trước. Xuyên cùng ở phía sau hắn, nhìn xem trước người thân ảnh bên mặt, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, nàng túi lầu xuống, thấp giọng nói, cảm ơn ngài. Chính ngươi cũng từng góp sức, cái kia cũng có ngươi công lao. Giọng ôn hòa tại trước người nàng băng lên, ta nghe nói, chết đi người sẽ ở trên trời hóa thành ngôi sao, có lẽ trong đó có một viên, cũng một mực đang nhìn chăm chú ngươi. Xuyên hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Màn trời ảm đạm, tại kia khe hở giữa đám mây bên trong, lấp lóe sao trời đang phát ra mông lung ánh sáng nhạt. Điểm điểm tinh quang lan tràn tại thiếu nữ trong con mắt, dường như đang cùng nhân gian thân ảnh đối mặt. Thiếu nữ buông xuống giữa lông mày có chút tùng dài nâng lên, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước trong tuyết bóng lưng, đuổi tới. Chương 1204, chúng ta quyết tâm, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1204, chúng ta quyết tâm, đại trương cầu nguyện phiếu. Thần Hy thành phố ánh nắng từ không trung cuối cùng rủ xuống, còn lại trắng muốt thương khung cùng điểm điểm rực rỡ yên tĩnh của tình. Cách, ngồi tại trên ban công cỡ dị Sở nhìn thoáng qua trong tay cà phê, đưa tay lật qua lại văn kiện trong tay. Tại ngắn ngủi đọc qua xong một quyển văn kiện về sau, hắn đem văn kiện buông xuống, nhìn về phía ban công lan can chỗ. Ở nơi đó, tóc bạc đuôi ngựa nam nhân ngay tại ngắm nhìn nơi xa yên tĩnh thành thị. Xem ra ngươi có tâm sự. Cỡ dị Sở bưng cà phê đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm, thuận miệng hỏi. Ta đang suy nghĩ tên hỗn đản kia nghị viên nói lời. Ngân đuôi ngựa nam nhân đem tay đặt ở ban công trên lan can. Muốn chính phủ thành phố cho kỹ nữ toàn bộ thay đổi nghĩa thể cái kia. Cờ gì sợ lật qua lại văn kiện, thuận miệng nói, ngươi còn đang vì tên kia sinh khí. Những nghị viên này nói trắng ra chính là người làm ăn, tập đoàn hoa giá cao cho bọn hắn ném gờ, cho bọn hắn đáp cầu rắc mối, đem bọn hắn nâng đi lên, chính là vì bọn hắn tại thời khắc mấu chốt đưa ra đối tập đoàn có lợi pháp luật cùng đề nghị. Đây đối với nghị viên đến nói, là bình thường thao tác. Ta ngược lại là không có đối tên kia có quá nhiều ý nghĩ, dù sao mấy tên khốn kiếp này sắc mặt hai năm này ta cũng nhìn nhiều. Ngân sắc đuôi ngựa nam nhân lắc đầu, hắn đem ánh mắt từ đằng xa thành thị ở giữa thu hồi, nhìn về phía một bên cờ dị Spurs, ta chỉ là đang nghĩ, hắn nói những lời kia hợp lý tính. Tỷ lệ phạm tội cao là bởi vì kỹ nữ quá nhiều, những này bẩn thỉu kỹ nữ sinh ra tới rất nhiều tội phạm, cho nên muốn đem các nàng toàn bộ cải tạo thành nghĩa thể, để các nàng không còn sinh dục, tỷ lệ phạm tội tự nhiên là giảm xuống. Cờ dị Spurs ngẩng đầu lên, nói ra vị kia nghị viên tiên sinh lý luận ngươi đang suy nghĩ cái này sao? Hắn nhìn xem chính mình bị lão hữu này suy nghĩ bộ dáng, thấp giọng cười nói, ngươi cảm thấy hắn oai lý tà thuyết, giống như nghe còn chợt có đạo lý. Đúng vậy à, ngân sắc đuôi ngựa nam nhân xoay người lại, dựa vào trên lan can, hắn nói đích thật là sự thật, rất nhiều kỵ nữ đứa bé cuối cùng đều trưởng thành trở thành tội phạm, trở thành cao tỷ lệ phạm tội cống hiến người đây cũng là hắn bộ này lý luận nghe chợt có đạo lý nguyên nhân. Hắn túi lầu xuống, nhìn về phía Cerberus, nhưng là ta đang suy nghĩ một vấn đề, chẳng lẽ kỵ nữ đứa bé liền nhất định là tội phạm sao? Đứa bé này, sinh ra tới chính là hư sao? Cái này dính đến nhân sinh mà thiện lương vẫn là sinh mà tà ác thảo luận. Cerberus thả ra trong tay văn kiện, nhìn xem ngân sắc đuôi ngựa nam nhân, ngươi là ủng hộ cái nào một phái? Nếu như từ chủ quan đi lên nói, ta có khuynh hướng tin tưởng người sinh ra thiện lương. Ngân đuôi ngựa nam nhân đưa tay cầm lấy trên mặt bàn một cái khác ly cà phê, uống một ngụm, nhưng từ khách quan đi lên nói, ta càng có khuynh hướng sinh vật học thượng quan điểm, gen cùng hoàn cảnh cộng đồng ảnh hưởng sinh vật tính trạng. Trên thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại bởi vì gen vấn đề, trời sinh càng thêm có khuynh hướng bạo lực, hoặc là trời sinh càng thêm có khuynh hướng bao dung người. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường đến nói, chúng ta sinh ra kỳ thật không có rõ ràng thiện ác, chỉ có gen giao phó chúng ta đối với sinh khát vọng, theo trưởng thành, còn sẽ có đối sinh sôi khát vọng. Nhưng là nương theo lấy người một chút xíu lớn lên, sinh trưởng hoàn cảnh người khác nhau, liền sẽ đứng trước thế giới hoàn toàn khác biệt, cũng bị thế giới tạo thành hoàn toàn khác biệt tính cách. Hắn bưng cà phê, lần nữa đi đến lan can bên cạnh, nhẹ nhàng dựa vào, nghiêng đầu nhìn về phía phồn hoa thành thị cuối mông lung hắc ám. Những kỵ nữ kia sinh hoạt tại thành thị tầng dưới chót nhất, nhất âm u nơi hẻo lánh bên trong. Nếu như các nàng không có ổn định trượng phu hoặc là bạn trai, các nàng đứa bé thậm chí vừa ra đời liền không tìm được phụ thân của mình. Một chút phụ trách nhiệm mẫu thân sẽ chọn nuôi dưỡng con của mình, mà một chút không chịu trách nhiệm tắc sẽ trực tiếp vứt bỏ. Đương nhiên, cũng có đứa bé còn không có lớn lên, mẫu thân liền qua đời từ đây lưu lạc trở thành cô nhi. Những hài tử này không có năng lực đi học, ăn không no, không có cha mẹ hoặc là không có phụ thân, sinh hoạt tại hỗn loạn nhất quảng trường. Mỗi ngày nhìn thấy chính là cướp bóc ăn cắp bang phái phần tử tiếng súng là bọn hắn tuổi thơ duy nhất âm nhạc. Đồng thời, bởi vì nhỏ yếu, bọn họ đại đa số thời điểm cũng sẽ là bị ức hiếp cùng cướp bóc một phương. Tại dạng này hoàn cảnh hạ lớn lên đứa bé, mưa dầm thấm đất, chẳng lẽ sẽ không khát vọng lực lượng, khuynh hướng bạo lực, càng có khả năng trở thành tội phạm sao? Hắn nhìn về phía Cerberus, thậm chí, hai tử như vậy đằng sau dù là bởi vì đầy đủ thông minh, thu hoạch được giáo dục cơ hội, những này ảnh hưởng cũng sẽ nương theo lấy hắn cả đời. Hắn thậm chí sẽ đem tuổi thơ của mình ra tăng tại trên người mọi người, trở thành kinh khủng nhất thi bạo người. Ngân đuôi ngựa nam nhân nâng lên cà phê trong tay, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ta đang nghĩ, nếu những hài tử này sinh trưởng tại một cái hoàn toàn không giống bình thường gia đình, phụ mẫu khỏe mạnh, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, kia hắn có khả năng hay không sẽ trưởng thành vì một cái trang phục chính thức lễ phục, chịu người sùng kính học giả đâu? Cerberus nhìn chăm chú lên trước mắt tóc bạc nam nhân, ánh mắt có chút xuất thần. Sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, mấy năm trước kia, ta cũng cùng ngươi lấy tương tự trạng thái, hướng cái nào đó người hỏi ra qua tương tự vấn đề. Ngươi đạt được đáp án là cái gì? Ngân đuôi ngựa nam nhân cúi đầu xuống, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn Cerberus. Trên đời này không có nếu như Cerberus chậm rãi nói. Nghe được đáp án này, ngân đuôi ngựa nam nhân hơi sững sờ. Từ phân tích của ngươi đến xem, kỵ nữ đứa bé vấn đề cũng không chỉ là những hài tử kia vấn đề. Cerberus cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên văn kiện trong tay, thấp giọng nói. Nghe nói như thế, ngân đuôi ngựa nam nhân hơi sững sờ, nói khẽ, muốn những hài tử kia có thể kiện khang chính thường trưởng thành, liền muốn để mẹ của bọn hắn cũng có thể kiện khang chính thường trưởng thành, để các nàng có thể ăn cơm no, có thể tiếp nhận giáo dục, để bọn hắn không cần vì sống sót mà đi bán thân thể của mình. Những cái kia hỗn loạn quảng trường kỹ nữ là như thế này, sinh hoạt tại những cái kia quảng trường bên trong những người khác cũng là như vậy, vấn đề căn nguyên ở chỗ thay đổi sáng lập đây hết thảy hoàn cảnh. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía Cerberus, đột nhiên đối Cerberus cho đến nay làm hết thảy cùng vị kia với cái thế giới này thay đổi có khác sâu hơn hiểu rõ. Hắn nhìn chăm chú lên trước người không xa thị trường đột nhiên hơi xúc động, chúng ta thật có thể thay đổi đây hết thảy sao? Thần hy thành phố kỹ nữ đem so sánh với chúng ta mới vừa lên đài thời điểm đã ít đi rất nhiều, càng nhiều lương thực, càng nhiều công việc cương vị, tốt hơn xã hội bảo hộ, để một chút người có thể có được không còn lựa chọn con đường này quyền lực. Nghe nói tại các lạ thành phố, số liệu này sẽ tốt hơn, chúng ta ngay tại vì thay đổi đây hết thảy mà cố gắng, đây là chúng ta quyết tâm. Cerberus thấp giọng nói, tất cả chúng ta, có lẽ, cũng bao quát vị kia. Chúng ta quyết tâm, nhẹ nhàng ngay lấy Cerberus lời nói, ngân đuôi ngựa nam nhân than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới, bất chi bất giác, ta thế mà đi theo ngươi đi như thế xa. Cerberus ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngân đuôi ngựa nam nhân, cười nói, lại có cảm lộ mới. Đúng vậy à, ngân đuôi ngựa nam nhân quay người nhìn về phía sau lưng rực rỡ thành thị, vẫn là được đi vào thực tiễn, vẹn vẹn dựa vào đơn giản khảo sát cùng tìm đọc tư liệu, đối với thế giới này cảm giác luôn luôn trong kính ngắm hoa, khó mà dòm toàn, tại đối một ít điểm không hiểu thời điểm, ta suy nghĩ cuối cùng sẽ bỏ sót bọn hắn. Hắn cười cười, cùng ngươi cùng nhau tham chính 2-3 năm bên trong, so ta tại đống giấy lộn bên trong lật sách kia mấy chục năm, lấy được cảm ngộ đều nhiều. Có lẽ ngươi đi cắt lạ thành phố, dốc thành phố, ngoài tờ thành phố những địa phương kia nhìn xem, còn có thể thu hoạch được mới kiến giải. Cerberus nói khẽ. Vậy chúng ta được sống qua lần này bao tác. Ngân đuôi ngựa nam nhân nhìn chăm chú lên nơi xa lít nha lít nhít đèn đuốc cùng thành thị, cười cười. Cerberus ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ngân đuôi ngựa nam nhân, hắn há hốc mồm, dường như muốn khuyên một chút đuôi ngựa nam nhân. Hôm nay có chút yên tĩnh a. Mà lúc này đây, đuôi ngựa nam nhân nhìn phía xa đèn đuốc, đột nhiên nói. Đúng vậy à, không có người kháng nghị, không có vắng người ngồi. Cerberus đến miệng lời nói chậm rãi nuốt trở vào. Hắn nhìn ra xa liếc mắt một cái trong màn đêm dần dần sáng lên ánh đèn nghe ông phồn hoa thành thị, liền những cái kia tham lam tự tư nghị viên, xem ra cũng vẻ mặt đáng yêu rất nhiều. Trước bao tác, cuối cùng sẽ có một lát an bình lưu cho chúng ta, ta đã đem sách của ta tịch bản nháp lưu cho học sinh của ta, nếu như ta không có biết xong, bọn họ sẽ giúp ta hoàn thành còn lại bộ phận. Ngân đuôi ngựa nam nhân xoay người lại, cầm trong tay cà phê để lên bàn, nhìn xem cờ gì sớt, cười nói, ta nghĩ thật lâu, trên đời này chỉ sợ không có thị trường xảy ra chuyện về sau, phó thị trường chạy chối chết thành thị, dù sao, hắn đứng dậy, cười nói, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta chính, là tòa thành thị này thị trường ai không muốn làm thần hy thành phố thị trường đâu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ cần còn có người còn sống, chuyện liền phải tiếp tục. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía kia thành thị gian hắc ám cùng đèn đuốc, đây là chúng ta quyết tâm. Cơ gì sớt nhìn chăm chú lên trước người bạn tốt, hắn có chút há miệng, cuối cùng lại chậm rãi nhắm lại. Lấm ta lấm tấm đèn đuốc, tại cái này mông lung trong bóng tối, một chút xíu thắp sáng đứng dậy. Mẫn ở thành phố bắc bộ dãy núi hai thân ảnh xuyên qua phản xạ ánh sáng nhạt cánh đồng tuyết, kéo lấy thật dài bộ pháp vết tích, bỏ lên trên phía trước một cái ngọn núi. Tại chân của hai người dưới, tràn ngập tuyết động bên trong, là loáng thoáng mơ hồ có thể thấy được khắp đá bậc thang. Hà Áo ngẩng đầu lên, tại mây đen phía dưới nhìn xem đỉnh đầu đỉnh núi đỉnh ánh đèn sáng lên. Mặt trời lặn tại bầu trời cuối cùng còn có một điểm cuối cùng ánh sáng chói lọi, nhưng tại mây đen bao phủ xuống, dường như màn đêm sớm đã tiến đến. Tại phía trước dốc núi đỉnh, liên miên tuyết trắng phía dưới, lờ mờ có thể thấy được một tòa rộng lớn phủ kín đỏ sậm đường vân đúc bằng kim loại công trình. Một tòa cửa nhỏ đứng ở cái này công trình nhập khẩu chỗ, hai ngọn yếu ớt màu đỏ đèn đường thắp sáng trước cửa tuyết động, chiếu sáng cái này giữa rừng núi con đường phía trước. Cái này trong rừng còn có cái nhân loại cứ điểm. Xia đứng ở Hà Áo bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước kim loại công trình, lời nói gian có chút kinh ngạc. Chúng ta trước đó từ trước đến nay chưa thấy qua. Nàng quay đầu nhìn về phía trung quanh, giật mình trở về, khàn khàn đạo, nơi này là Ngụy Lang sinh động khu vực chỗ sâu. Những người này đem chính mình cứ điểm giấu ở Ngụy Lang sinh động khu vực chỗ sâu, tránh cho bị thăm dò người ngoài quấy rầy. Sau đó nàng lại hơi sững sờ, bọn hắn không sợ bị Ngụy Lang tập kích sao? Vẫn là nói bọn hắn có đối phó Ngụy Lang biện pháp. Trước kia có lẽ có. Hà Áo nhìn thoáng qua kia công trình nhuộm đầy máu tươi ánh đèn, chậm rãi hướng về phía trước, đi hướng kia chật hẹp cửa kim loại, hiện tại không nhất định. A, Xia hơi sững sờ, nàng nhấc chân lên, nhanh chóng đuổi theo Hà Áo bộ pháp. Rất nhanh, hai người liền đến kia chật hẹp cửa nhỏ trước đó. Môn này vẫn chưa đóng lại, khép, lộ ra bên trong bị u ám ánh đèn chiếu sáng hành lang thi cách, một chút lạnh buốt chất lỏng từ trên xuống dưới chảy xuống, nhỏ tại Xia trên gương mặt. Xia vô ý thức vươn tay đi, sờ sờ gương mặt của mình. Nàng mảnh khảnh đầu ngón tay cơ hồ trong nháy mắt liền bị cái này ẩn giấu có chút hồng quang chất lỏng nhuộm đỏ, nồng đậm mùi máu tươi thuận lạnh như băng không khí truyền tới. Nàng mơ mịt ngẩng đầu đi, nhìn về phía đỉnh đầu. Một chén đỏ tươi ánh đèn xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Lúc này, nàng mới phát hiện, kia treo ở cổng đỏ tươi đèn đường cũng không phải là nguyên bản là như vậy đỏ tươi, chỉ là bị máu tươi thoa khắp đèn thân, mới soi sáng ra cái này đỏ sẫm ánh sáng chói lọi. Tí tách, nương theo lấy nàng nhìn chăm chú, lại một giọt máu tươi từ kia đèn trên thân nhỏ xuống, hướng về gương mặt của nàng. Nàng vội vàng lùi lại nửa bước, từ ánh đèn này hạ rời đi, né tránh giọt này rơi xuống máu tươi. Có chút gió lạnh thổi qua gương mặt của nàng. Tại trời lạnh như vậy, người bình thường máu tươi đã sớm ngưng kết. Nàng nhìn xem đầu ngón tay đỏ tươi. Cái này trên đèn đường là siêu phàm giả máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía khác một bên đèn đường. Cái này đèn đường cũng không nhỏ, muốn thoa khắp cái này đèn đường phải dùng bao nhiêu máu tươi? Két, một tiếng vang nhỏ từ phía trước truyền đến. Nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía trước. Hà Áo đã chậm rãi đẩy ra hờ khép cửa phòng, đi vào trong phòng. Xia liền vội vàng đuổi theo. Nhưng là nàng vừa bước vào phòng, liền có chút ngây người. Bởi vì tại môn này sau hành lang gạch bên trên đều phản chiếu lấy có chút đỏ tươi. Nàng ngẩng đầu đi, nhìn về phía đỉnh đầu. Từng chiếc đèn treo ở cái này yên tĩnh trên hành lang, mỗi một chén trên đèn đều bị máu tươi thoa khắp thành đỏ tươi sắt thái. Tí tách chảy xuôi máu tươi thuận lấp loé ánh đèn, tại cái này hẹp dài âm u trên hành lang một giọt rơi xuống, phát ra một tiếng lại một tiếng nhẹ vang lên. Chúng ta phải nhanh bên cạnh ôn hòa có lực âm thanh trong nháy mắt đánh vỡ này quỷ dị không khí, đem Xia ánh mắt một nháy mắt hấp dẫn tới. Hà Áo nâng lên tay, nhìn thoáng qua vòng tay thượng thời gian, lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Hắn tiến về phía trước một bước, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại cuối hành lang. Tí tách, máu tươi rơi vào Xia trước người. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua đỉnh đầu đỏ tươi ánh đèn, có chút thất thố hô, đại thúc sở tiên sinh chờ ta một chút. Nói, nàng cúi đầu xuống, mạnh mẽ đâm tới đuổi theo phía trước Hà Áo bộ pháp. Rất nhanh, nàng cũng đến cuối hành lang. Ở đây là một cái T hình giao lộ, có hai cái trái phải phương hướng. Mà bên phải bên cạnh giao lộ cuối cùng, một cái mơ hồ bóng người đang bị đối bọn hắn đứng, ôm một bình máu tươi, ngay tại bôi chét lấy cái gì. Xia quay đầu đi, muốn hỏi thăm bên cạnh thân ảnh. Còn chưa chờ nàng hỏi ra âm thanh, nàng liền thấy trước người thân ảnh hướng về phía bên phải nhanh chóng đi đến. Nàng cũng đội vàng đi theo. Ừm. Kia ôm máu tươi bóng lưng tựa hồ nghe đến phía sau tiếng bước chân, ôm đổ đầy máu tươi mình, xoay đầu lại. Ông, ánh sáng màu đỏ ngòm cơ hồ tại hắn quay đầu một nháy mắt liền chợt lóe lên, cắt đi đầu của hắn. Sau đó lưỡi dao hồi sắc, con dao thân ảnh không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp từ cái này thi thể không đầu bên cạnh đi qua. Kia thi hài đầu lâu ở trên bầu trời bay một vòng, vừa vặn hướng về phía sau Xia. Xia không thấy rõ sở phi tới chính là cái gì, đưa tay tiếp một chút. Sau đó nàng túi đầu xem xét, là một viên dính đầy máu tươi màu trắng đầu sói. A, nàng vô ý thức cầm trong tay đầu sói ném ra, quằn xuống mặt đất. Phanh, kia phía trước không đầu hình người thi thể cũng hướng về phía trước đổ xuống, trên cổ huyết nhục hiện ra hơi trắng, không có bất luận cái gì huyết dịch chảy ra. Kia thi hải trong tay ôm kia bình máu tươi lật đến trên mặt đất, đỏ tươi sắt thái chậm rãi phủ kín mặt đất. Trên đỉnh đỏ tươi ánh đèn chập chờn, chiếu sáng trên đất máu tươi. Lúc này, Siêu mới nhìn rõ ràng vừa mới cái này bóng người tại dùng máu tươi bôi lên chính là cái gì, một viên hình bán cầu camera. Giờ phút này dính đầy máu tươi camera đang bị nâng lên, như là một con đỏ tươi đôi mắt bình thường, đang nhìn chăm chú nàng. Nhìn xem một màn này, Siêu thân thể run lên, cũng mặc kệ máu tươi trên tay, vội vàng phóng tới cuối hành lang, đi theo kia sắp biến mất bóng người hướng về cái này cứ điểm chỗ càng sâu đi đến. Chương 1205, hỗn loạn cứ điểm, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1205, hỗn loạn cứ điểm, đại trương cầu nguyện phiếu, nồng đậm mùi máu tươi lan tràn khắp nơi lít nha lít nhít trong không khí, đỏ tươi chất lỏng phủ kín ảm đạm hành lang. Một bộ lại một bộ không đầu thi hài đổ vào vũng máu bên trong, từng cái dính đầy máu tươi màu trắng đầu sói như là từng khóa mất đi khống chế bóng ra, tán loạn lăn xuống tại hành lang ở giữa. Thiếu nữ tóc ngắn cẩn thận dẫm lên trên đất máu tươi, từ cái này từng khỏa đầu sói bên cạnh đi qua, nhanh chóng hướng về hành lang chỗ sâu đi đến. Ảm đạm hồng quang vẩy vào kia nồng đậm máu tươi phía trên. Nàng chỗ trải qua mỗi một chiến đèn, mỗi một cái camera, mỗi một cái có thể sẽ phát sáng đồ vật, đều bị kia tản ra nồng đậm mùi máu tươi bôi được đỏ tươi. Quỷ dị quang mang tràn ngập tại cái này ảm đạm không gian mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Phanh phanh, phía trước lục tục ngoe ngoe có thi hải ngã xuống âm thanh. Ánh dao màu đỏ ngòm như là xẹt qua bầu trời đường cong, không ngừng nhảy lên. Kia là đi ở phía trước thân ảnh ngay tại nhanh chóng giải quyết những này đầu sói người. Siêu cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bên chân đầu sói. Tại ngắn ngủi do dự về sau, nàng ngồi xổm người xuống, nhặt lên trên đất một cái đầu sói. Cái này đầu sói mắt vẫn mở, con mắt màu vàng trừng lớn, nhìn chăm chú lên phía trước. Vừa mới cùng cái này con ngươi đối mặt trong nháy mắt, Siêu giật nảy mình, bất quá nàng cũng không có trực tiếp đem cái này đầu sói vứt bỏ, mà là vươn tay ra, bắt đầu tìm tòi cái này đầu sói hình dạng. Cái này đầu sói cụ thể hình dạng bị tinh mịn nhuốm máu lông dài che giấu, đem tay thuận những này lông dài đè xuống. Lờ mờ có thể tìm tòi dò ra đầu sói xương cốt hình dạng. Xưa tại cái này trên hoang dã sinh sống nhiều năm như vậy, đầu sói cũng sở qua gặp qua rất nhiều. Đầu lâu này xương cốt hình dạng hoàn toàn chính xác giống như là lang hình dạng, nhưng là xương đầu này tỉ mỉ sờ lên, lại cùng bình thường lang không giống nhau, nó cái hót càng thêm rộng lớn, đỉnh đầu cũng càng thêm mượt mà. Sờ lên, tựa như là một loại nào đó mượt mà đồ vật, rôi dài răng nanh, biến thành bây giờ đầu sói. Nghĩ đến loại khả năng này, xưa khẽ run lên, cầm trong tay đầu sói lại ném vào trên mặt đất. Cái này đầu sói dọc theo trên đất vũng máu lăn xuống một vòng, rơi vào bên cạnh một cô thi thể không đầu phía trên. Tại ngắn ngủi do dự về sau, Xưa ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn về phía thi thể kia bị chém đứt cái cổ. Kia khô cạn huyết nhục bên trong không có bất luận cái gì máu tươi, liền tráng kiện mạch máu đều sớm đã khô quắt xuống. Mượn kia đỏ tươi ánh đèn, Xưa nhìn kỹ hướng kia cái cổ vị trí. Sau đó nàng đột nhiên phát hiện, tại thi thể sau cái cổ trên da, lờ mờ có thể thấy được một cái khâu lại dựng thẳng vết thương. Vết thương này chỉ để lại một nửa, sắc bén kia lưỡi dao dường như biết vết thương này vị trí, chính tốt từ vết thương này trung gian mở ra. Loại này cắt ngang cũng đem vết thương đối ứng dưới làn da vết tích bại lộ tại Xưa trước mặt, vết tích này hướng bên xâm nhập cái này thi hải cái cổ, kéo dài đến phần cổ động mạch chỗ. Dường như nơi này đã từng cắm vào thứ gì, từ sau cái cổ trực tiếp cắm vào những này thi hải động mạch cổ, đem bọn hắn trên người máu tươi rút sạch sẽ. Xưa cẩn thận quan sát đến những thi thể này. Những này thi hải tại mất đi toàn bộ máu tươi, mạch máu khô quắt về sau, thân thể nhưng như cũ tràn đầy. Ngón tay của bọn hắn cùng da thịt vẫn như cũ tráng kiện mượt mà, chỉ là rốt cuộc không nhìn thấy mạch máu đường vân. Tựa như là cắm vào thân thể bọn họ như thế đồ vật tại rút đi máu tươi của bọn hắn về sau, lại giống là động biển cầu giống nhau, đem bọn hắn thi hải đánh lên. Trong hành lang dường như lan tràn lên lạnh lùng phong. Lập tức, Xưa cảm giác chính mình sau cái cổ vị trí có chút lạnh lạnh ngứa. Trong chốc ngắn này, thiếu nữ dọa đến lập tức đứng lên, đến từ trực giác của thợ săn nói cho nàng, nàng ngay tại nhìn chăm chú nàng vô pháp chống cự quỷ dị. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái hành lang chỗ sâu, không có chút nào dừng lại, không chút do dự dọc theo cái này từng cố không đầu thi hải xếp thành con đường, hướng về toàn bộ công trình chỗ sâu nhất chạy tới. Mà nương theo lấy kia tiếng bước chân dồn dập đi xa, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất thi thể không đầu chậm rãi khẽ nhăn một cái ngón tay. Một chút màu vàng ánh sáng chói lọi từ kia thi hải sau cái cổ vết thương vị trí lan tràn đi ra, kia thi hải run rẩy, dường như muốn một lần nữa đứng lên. Nương theo lấy từng tiếng rất nhỏ tiếng vang, kia từng cỗ phủ kín hành lang lít nha lít nhít thi hải bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên. Nhưng cũng liền vào lúc này, tại ban sơ run rẩy thi hải chỗ cổ, kia lóe ra ánh sáng màu vàng nhanh chóng mở đi. Những này ánh sáng chói lọi tản mạn khắp nơi đến vết thương bị chặt đứt bộ phận, như là tà áp như nước chảy, cấp tốc tản mạn khắp nơi. Tại cái này hẹp dài hành lang bên trong, mỗi một bộ thi thể đều có một cái như vậy vết thương, mà mỗi một cái vết thương đều bị như vậy trực tiếp chặt đứt. Cuối cùng, nương theo lấy ánh sáng chói lọi hoàn toàn chảy hết, kia run rẩy một bộ lại một cỗ thi thể dần dần trở nên yên lặng. Lít nha lít nhít hành lang lần nữa trở về yên tĩnh. Yên tĩnh trong không khí, chảy xuôi tịch lạnh phòng, thổi qua nhuốm máu đầu sói da lông. Xưa dọc theo hành lang một đường phi nước lại. Trên đất thi thể không đầu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc đến nàng thậm chí cần dẫm tại trên thi thể mới có thể tiến một bước hướng về phía trước. Trung quanh mùi máu tươi cũng càng ngày càng đậm. Cái này hẹp dài hành lang so với nàng dự liệu còn dài hơn nhiều, dài đến thật giống như cái này hành lang xâm nhập núi lớn nội bộ chỗ sâu nhất. Két két, két két, chung quanh đỏ tươi đèn treo lung lay, mang theo toàn bộ hành lang ánh sáng chói lọi đều đang lóe lên, tại kia ảm đạm bóng tối trong bóng tối, dường như có đồ vật gì ngay tại từ phía sau đi theo thiếu nữ bước chân, nhanh chóng tới gần. Xưa không quay đầu lại, mà là cúi đầu, không ngừng hướng về phía trước. Nàng ghi nhớ từ nhỏ tiếp nhận khuyên bảo ở trong vùng hoang dã, nếu như ngươi cảm giác không có vật gì không gian bên trong, có người ở phía sau đuổi ngươi, như vậy tốt nhất đừng quay đầu. Bước tiến của nàng càng lúc càng nhanh, dùng hết toàn thân mình sức lực, chạy về phía trước. Dần dần sau lưng ánh đèn chập chờn cách cách âm thanh dần dần biến mất, dường như đã bị thiếu nữ xa xa rơi vào sau lưng. Thiếu nữ vẫn chưa dừng lại, mà là điều tiết hô hấp, tiến một bước tăng tốc tốc độ. Gương mặt của nàng từ tràn ngập mùi máu tươi bên trong thổi qua, xuyên qua càng ngày càng ảm đạm ánh đèn, cũng không quay đầu lại chạy hướng hành lang chỗ sâu nhất. Cái này giai đoạn nhìn qua không hề dài, nhưng lại như thế dài dằng dặc. Phía trước ánh đèn dần dần ảm đạm, trên đất thi hải cũng xếp thành núi nhỏ. Máu tươi nhuộm dần ở trên mặt đất, trên vách tường, trong không khí, dường như hình thành một đầu cơ hồ ngưng ở thực chất huyết hạ. Có như vậy một cái chớp mắt, Siêu thậm chí cho là mình đi vào một loại nào đó mạnh mẽ siêu phàm sinh vật bệnh huyết cảnh, cảm giác chính mình sắp đi hướng tử vong. Nàng cảm giác chính mình sau cái cổ lạnh lạnh, dường như có đồ vật gì ngay tại thiếp hướng nàng phần gáy. Nàng phấn đem hết toàn lực, tiến một bước tăng tốc tốc độ. Không biết hướng về phía trước chạy bao lâu, nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước sáng lên một chút hào quang chói lọi. Nàng cố gắng hướng về kia ánh sáng chói lọi chạy tới, nhưng lại cảm giác thể lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, nàng như thế mỏi mệt đến tốc độ càng ngày càng chậm. Rốt cuộc, nàng đến kia ánh sáng chói lọi trước, lại không cách nào lại hướng nhảy tới ra cuối cùng bộ pháp. Nàng cảm giác thân thể của mình nặng như thiên quân, vô luận như thế nào, cũng không cách nào lại giơ chân lên. Có chút gió lạnh thổi qua phía sau lưng nàng, giờ này khắc này, ở sau lưng nàng yên tĩnh trong bóng tối, dường như một loại nào đó vô hình ống hút ngay tại nhanh chóng tiếp hướng cổ của nàng. Cũng liền tại lúc này, một cái tay từ phía trước ánh sáng chói lọi bên trong rối ra, cầm cổ tay của nàng, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng kéo một phát. Thiếu nữ cảm giác mình tựa như là bị phong thúc đẩy như lông ngỗng, dễ như trở bàn tay vượt qua cái kia vừa mới vô luận như thế nào cũng càng bất quá đi bình chướng, tiến về phía trước một bước, lảo đảo xông vào ánh sáng chói lọi bên trong bình chướng. Chỉ ở một cái mắt, kia ánh sáng chói lọi rửa đi trên người nàng tất cả kiềm chế cùng nặng nề. Nàng cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn lại, vừa mới phảng phất muốn dán nàng sau cái cổ đồ vật, cũng không tồn tại ở phía sau của nàng. Ánh vào nàng tầm mắt chỉ có một cái nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ hành lang, cái này hành lang thượng vẫn như cũ có thật nhiều thi thể không đầu, nhưng là cũng không có nàng vừa mới cảm giác như vậy nhiều. Mà nàng vừa mới cho rằng vô cùng dài hành lang, giờ phút này lại liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đầu, nhìn kỹ, cũng liền 200-300 mét không gian. Vừa mới ngươi qua đây, gặp phải cái gì sao? Kia bắt lấy cổ tay nàng rộng lớn bàn tay chậm rãi buông ra, giọng ôn hòa tại nàng bên tai vang lên. Siêu vội vàng quay đầu lại, nhìn xem trước người nam nhân, nhìn chăm chú lên kia ánh mắt ôn nhu. Kia tràn ngập nội tâm mỏi mệt cùng cảnh giác tại lúc này khâu, nàng có chút há miệng, đem chính mình gặp gỡ từ đầu tới đuôi nhanh chóng tự thuật một lần, cũng bao quát nàng đối những con sói kia đầu quái vật quan sát. Hà Áo lặng lặng nghe Siêu tự thuật. Đối với đầu sói quái vật lai lịch, Hà Áo trong lòng kỳ thật sớm đã có suy đoán. Hắn lựa chọn mở ra quái vật này cái cổ, cũng là phát hiện quái vật này điểm hội tụ năng lượng, dường như ngay tại cái cổ vị trí. Nhưng Siêu nói tới trong hành lang gặp gỡ truy đuổi cùng dài dằng dặc hành lang, cùng kia dán sau cái cổ lực lượng, hắn nhưng không có trải qua. Hắn một đường giết tới, thậm chí không có cảm nhận được cái này hành lang có cái gì không giống địa phương, cũng không có nhìn đến Siêu chỗ gặp gỡ quái vật. Hắn ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn thoáng qua tĩnh mịch hành lang, như có điều suy nghĩ gật đầu, ta đã biết, tiếp xuống không nên rời bỏ ta ánh mắt. Được. Siêu nhu thuận gật đầu. Vừa mới kinh nghiệm, để nàng như cũ có chút âu sầu trong lòng. Cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của nàng. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Nơi này tựa hồ là một cái rộng lớn đại sảnh chỉnh thể hiện ra hình tròn, đường kính ước chừng 70-80 mét, mà đại sảnh đỉnh chót thì là một cái to lớn kim loại trần nhà, cao chừng hơn 20 mét, từng chiếc ánh đèn sáng ngời khảm nạm trên trần nhà, chiếu sáng đại sảnh này. Mà tại những này dưới ánh đèn thì là đại sảnh tương đối trống trải bố trí. Vào cửa bên tay phải là vài đoạn đỏ tươi dường như trước đó thoa khắp phù văn, nhưng là hiện tại đã vỡ vụn xiềng xích, xiềng xích bên cạnh còn nằm hai cố bị xé nát thi thể. Mà trừ cái này xiềng xích cùng thi hải, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại một vật. Đó chính là đại sảnh chính giữa, lơ lửng tại đường kính ước 5 mét rộng lớn sân khấu phía trên một viên trong suốt, ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay hiện ra chính 12 mặt thể gạch đá giống nhau tinh thể. Tinh thể kia lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn lấy. Đèn trên trần nhà chiếu sáng rực tại cái này tinh thể này phía trên, phản xạ ra sóng nước lấp loáng sắc thái. Thấy cảnh này, Xuya hơi có chút si. Sau đó, nàng đột nhiên ý thức đến cái gì, ngẩng đầu đi, nhìn về phía đầu đội trời trần nhà thượng ánh đèn. Những này ánh đèn là bình thường, phía trên không có máu tươi. Nàng nhìn xem kia cao tới hơn 20 mét trần nhà. Ân, nói không chừng là bởi vì quá cao những con sói kia đầu quái vật không thể đi lên. Bất quá trên mặt đất giống như cũng không có những con sói kia đầu quái vật thi thể. Trong mắt lóe ra hoang mang, nàng quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh Hà Áo, thấp giọng hỏi, "Sở tiên sinh, nơi này là?" Giống như là một loại nào đó phòng chứa. Hà Áo ánh mắt không để lại dấu vết liếc qua sau lưng hành lang, sau đó nhìn kia lơ lửng giữa không trung kim cương chậm rãi nhấc chân lên, đi tới. Siêu bội vàng đuổi theo hắn bước chân, nhìn xem nổi giữa không trung kim cương, hơi nghi hoặc một chút đạo, không gian lớn như vậy, chỉ có cái này kim cương sao? Không thôi. Hà Áo lắc đầu, giờ phút này hắn chạy tới bên kia trước sân khấu ước chừng mười mấy mét vị trí. Cơ hội tại hắn đến nơi này trong nháy mắt, lít nha lít nhít xích hồng đường vân ngay tại trước người hắn trên mặt đất hiện hiện, trong nháy mắt trải rộng lấy sân khấu làm hạch tâm mười mấy mét khu vực. Một đạo rơi trong suốt, lóe ra ánh sáng màu đỏ hình bán cầu bình chướng tại những đường vân này phía trên hiện hiện, bao phủ lại trung gian sân khấu cùng kim cương. Mà cũng liền tại bình phong này xuất hiện trong nháy mắt, bình chướng bên trong đường vân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt liền phủ kín toàn bộ đại sảnh mặt đất. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ trên mặt đất truyền đến. Cách đó không xa đứt gãy xiềng xích lóe lên một cái, mà tại xiềng xích bên cạnh hai cỗ bị xé nát thi thể tắc bắt đầu nhanh chóng hủ hóa, tiêu tán, cuối cùng như là một đống đỏ tươi tuyết bình thường, hòa tan tiến trong lòng đất. Xuyên ngơ ngác nhìn một màn này, nàng cảm giác tại cái này trên mặt đất xích hồng đường vân lan tràn mà ra một cái mắt, một loại nào đó vặn mèo hấp lực liền từ trung quanh không gian bên trong chảy ra. Cái này hấp lực trực tiếp tác dụng nàng sinh mệnh, nàng linh hồn. Giờ phút này, mảnh không gian này tựa như là một cái to lớn tế đàn, mà nàng chính là đứng ở tế đàn thượng tế phẩm. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh Hà Áo. Lại phát hiện Hà Áo chính nhìn chăm chú lên bình chướng bên trong đường vân, như có điều suy nghĩ. Tại ngắn ngủi dừng lại về sau, nàng không có lên tiếng đi đánh gãy bên cạnh người suy nghĩ, mà là rút ra chủy thủ bên hông, chính mình đi lên, cẩn thận gõ gõ trước người bình chướng. Sắc bén kia lưới đao đập vào bình chướng bên trên, liền giống như đập vào một tầng mềm màng phía trên, dễ như trở bàn tay liền đâm vào đi vào, mang theo bình chướng cũng hướng vào phía trong lõm, nhưng là đâm vào đi ước chừng hơn 20 cm, liền vô pháp lại đâm vào một điểm. Nàng thu tay lại, bình chướng lại biến thành nguyên bản bộ dáng. Lúc này, nàng nhìn thấy bên cạnh Hà Áo cũng giơ tay lên, đưa tay đặt tại bình chướng bên trên. Kia bình chướng cũng như một tấm mềm màng bình thường, hướng vào phía trong co vào, cuối cùng tại Hà Áo toàn bộ cánh tay đều bị sa vào về sau, cũng không còn cách nào thăm dò vào. Hà Áo thu tay lại, nhìn xem dần dần phục hồi như cũng mềm màng, nhiều hứng thú nhìn trước mắt bình chướng. Hắn cúi đầu xuống, liếc nhìn liếc mắt một cái bình chướng phía dưới lít nha lít nhít pháp trận cùng đường vân. Bình phong này trong ngoài pháp trận nhưng thật ra là một thể. Bình chướng bên ngoài là hiến tế pháp trận, phụ trách hấp thu tới gần bình chướng sinh vật sinh mệnh lực lượng. Bình chướng bên trong thì là chủ thể pháp trận, phụ trách tiếp thu bị hấp thu sinh mệnh lực lượng, hình thành cái này mềm mại bình chướng, ngăn cản người ngoài tới gần. Từ trên kết cấu đến xem, cái này pháp trận rất nghiêm mật có thứ tự. Hà Áo cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên trên mặt đất lít nha lít nhít đường vân. Trong những văn lộ này, đại bộ phận đồ án đều là hắn trước đó không tiếp xúc qua, hoàn toàn mới pháp trận đồ án. Đương nhiên, một chút cơ sở pháp trận kết cấu vẫn là thông dụng. Trên lý luận đến nói, hắn có thể thông qua nghiên cứu những này pháp trận kết cấu, đến nếm thử phá hư trận pháp này, dù sao phá hư không cần biết pháp trận này cụ thể có hiệu lực phương thức, chỉ cần tìm tới một chút mấu chốt tiết điểm là được. Nhưng làm như vậy sẽ hao phí rất nhiều thời gian, mà lại trong quá trình nghiên cứu, cũng sẽ bị cái này pháp trận hấp thu đi rất nhiều sinh mệnh. Hà Áo từ bên hông rút ra khảm nạm lấy hồng bảo thạch quyền trượng. Hắn còn có một cái càng phương pháp đơn giản.